Chương 440. Đỗ Nhân Hùng mở tiệc chiêu đãi chương 440. Đỗ Nhân Hùng mở tiệc chiêu đãi kim tượng thưởng lễ trao giải bên trên, The Mịt nhất cử đoạt được tốt nhất nhân vật nam chính, tốt nhất thị giác hiệu quả, tối giai âm nhạc hiệu quả, biên kịch tốt nhất cùng tối giai mỹ thuật chỉ đạo thưởng. Trong đó tốt nhất nhân vật nam chính cùng biên kịch tốt nhất thưởng đều thuộc về ngũ đại hạch tâm giải thưởng, hàm kim lượng 10 phần. Ngoài ra ba tòa hạch tâm giải thưởng đều bị cùng thời kỳ một bộ phim văn nghệ cầm đi. Tống Kỳ đối với kết quả này hay là công nhận, cái kia bộ phim văn nghệ kịch bản hoàn toàn chính xác rất tốt, đạo diễn thủ pháp cũng rất nhã mịn, trọn vẹn đập hơn 3 năm mới đập xong, cũng coi là một bộ hiếm có tinh phẩm, có thể cầm tới tốt nhất điện ảnh cùng đạo diễn xuất sắc nhất hoàn toàn chính xác không lỗ. Trọng yếu nhất chính là, The Mịt kết cục quá hắc ám một chút, cầm hai cái này thưởng khả năng vốn là không lớn, bỏ lỡ thưởng lớn cũng là trong dự liệu. Dù sao kim tượng thưởng đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất điện ảnh Tống Kỳ đã lấy qua, lần này mục tiêu chủ yếu là tốt nhất nhân vật nam chính, khả năng giúp đỡ Vương Cường cầm tới một tòa đường đường chính chính kim tượng ảnh đế, lần này coi như không uổng công. Được như nguyện lấy được kim tượng ảnh đế sau, Vương Cường rất là kích động. Là một cái giữa đường xuất ra giã lộ diễn viên, hắn từ xuất đạo đến nay liền chịu đủ chất vấn. Người trong vòng ghen ghét hắn vận khí bạo dạn, từ một cái gì cũng đều không hiểu đạo cụ tiểu ca, lắc mình biến hóa liền thành điện ảnh nhân vật nam chính, dậy đến đầy buồn đầy bát, cho nên đối với hắn trào phúng liên tục, nói dắt con chó đến đều diễn tốt hơn hắn. Hắn đầu óc đần, bằng không thì cũng sẽ không nửa đường bỏ học, đi theo thân thích chạy đoàn làm phim, tại trong đoàn làm phim đương đạo cụ chẳng công. Nhưng hắn tính cách tương đối chủ, người khác nói hắn không được, hắn không phải thử nhìn một chút đến cùng được hay không không thể. Thế là, hắn tình nguyện cùng tất cả người mới cùng một chỗ tham gia phỏng vấn, đến cạnh tranh Tống Kỳ phim mới nhân vật. Sau đó tại Tống Kỳ quay chụp trong phim ảnh, phàm là có hắn có thể diễn nhân vật, hắn liền nhất định sẽ diễn, dù là không lộ mặt, hắn cũng muốn tự thân lên trận, chính là vì học thêm chút đồ vật. Mới đầu thật sự là hắn rất đần, biểu hiện được rất kém cỏi. Người khác một lần có thể qua phần diễn, hắn thường thường đập mười mấy lần đều qua không được. Nhưng hắn không sợ chịu khổ, mười mấy lần không được, hắn liền bí mật luyện mấy chục lần, hơn trăm lần. Bất quá hắn cũng không phải mù luyện, mà là một lần luyện một lần suy nghĩ vì cái gì cố sự muốn như thế biết, nhân vật muốn nghĩ như vậy. Từ từ, kỹ xảo của hắn rốt cục có tiến bộ, Tống Kỳ tại trong sở tiêu đi ô cũng bắt đầu khen hắn, để hắn rất là vui vẻ. Nhưng hắn biết, hắn cùng chuyên nghiệp diễn viên so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. Hắn bắt đầu so dĩ vãng càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng, càng thêm chân quý mỗi một lần cơ hội. Rốt cục, hắn thu được nhân sinh bên trong cái thứ hai nhân vật nam chính nhân vật. Quay chụp xạ cái kia trong nửa tháng, hắn trên cơ bản không chút đi ngủ, hắn không giờ khắc nào không tại suy nghĩ làm như thế nào diễn tốt nhân vật, 2-3 ngày không chợp mắt là thường sự tình. Trời không phụ người có lòng, hắn lấy được nhân sinh bên trong cái thứ nhất ảnh đế. Mặc dù là cùng Phùng Toàn cùng một chỗ cầm, chỉ có thể coi là một nửa, nhưng hắn một dạng rất vui vẻ. Bởi vì vậy đại biểu ngành nghề bên trong đối với hắn diễn kỹ tán thành, hắn rốt cục không còn chỉ là một cái vận khí tốt tiểu tử ngốc, hắn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, hắn là biết diễn kịch. Bắt đầu từ lúc đó, hắn rốt cục có một chút tự tin. Chí ít hắn vững tin, cố gắng của hắn là có thu hoạch. Bất quá tùy theo mà đến càng thêm kịch liệt trào phúng, cũng tràn ngập tại trung bình hắn, để hắn khổ không thể tả. Rất nhiều người đều đang giễu cợt hắn chỉ là dính Phùng Toàn ánh sáng, tài trí đến nửa tòa ảnh đế quốc, kỳ thật hắn chính là cái thiêm đầu, dựa vào người khác bố thí mới có hôm nay. Những cái kia lời giễu cợt tựa như từng cây gai nhọn một dạng đâm vào nội tâm của hắn chỗ sâu, để hắn không giờ khắc nào không tại ẩn ẩn làm đau, dày vò đến hắn sắp phát điên. Hắn so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn chứng minh chính mình, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn là có thể dựa vào thực lực trở thành chân chính, không thể nghi ngờ ảnh đế. Thế là hắn không tiếc nện trọng kim đến cho Chăn Chăn đưa đi hậu lễ, chỉ vì có thể xin mời Tống Kỳ hỗ trợ đến thực hiện hắn nguyện vọng này. Tống Kỳ là quý nhân của hắn, là hắn một đường mà đến người dẫn đường, nếu như không có Tống Kỳ, hắn có lẽ bây giờ còn đang trong đoàn làm phim pha trộn, trải qua ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Cho nên cho Chăn Chăn tặng quà, hắn không có chút nào áp lực tâm lý. Dù là chỉ là cảm tạ Tống Kỳ những năm gần đây dịu dắt, đưa một phần hậu lễ cũng đều là chuyện đương nhiên. Tống Kỳ là cái người ân oán phân minh, đối với người một nhà cũng là trượng nghĩa không gì sánh được. Khi biết hắn tố cầu sau, Tống Kỳ không nói hai lời, trực tiếp liền chụp bộ này The Mịt đồng thời để hắn biểu diễn lớn nam chính. Không chỉ có như vậy, Tống Kỳ còn tại hắn cắt xê bên trong, đem hắn mua mã câu cái kia hơn 900 vạn cũng coi như đi vào, chẳng khác gì là biến tướng trả lại cho hắn. Mà bây giờ, hắn rốt cục đã được như nguyện, thành công lấy được lần này kim tượng ảnh đế. Cái này vinh dự không thể nghi ngờ là đối với hắn tốt nhất lời khen, cùng đối với hắn thực lực chứng minh tốt nhất. Từ hôm nay trở đi, hắn đem có thể tự hào nói cho tất cả mọi người. Hắn Vương Cường là chân chính ảnh đế, không thể nghi ngờ. Ta muốn cảm tạ ta đạo diễn, Tống Kỳ đạo diễn, không có người, có lẽ đời ta cũng sẽ không trở thành một cái diễn viên đứng tại bục nhận thưởng bên trên. Vương Cường nhìn phía dưới nhẹ nhàng vỗ tay Tống Kỳ, nôn ngữ nghẹn nào, ta biết ta không phải một cái người có thiên phú, đạo diễn chỉ đạo thời gian của ta, đều đủ chỉ đạo 10 cái chính quy diễn viên, ta để đạo diễn phí hết rất lo xa. Nhưng là ta vẫn là đuổi theo tới, ta không có ném đạo diễn người, ta hiện tại có thể tự hào nói cho tất cả mọi người, ta là một cái chân chính diễn viên. Hắn cao cao giơ lên trong tay cút, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên, đèn flash lấp loé. Hiện trường các khách quý đều có thể lý giải hắn kích động, không ai so người trong vòng rõ ràng hơn, hắn từ một người bình thường từng bước một đi đến ảnh đế, là kiện khó khăn biết bao sự tình. Độ khó này tương đương với người bình thường khảo thượng top 10 trường cao đẳng. Giống như hắn, mặt khác cầm tới giải thưởng đoàn làm phim các thành viên cũng là kích động bạc phần, lên đài sau vui vẻ đến đều muốn nhảy dựng lên. Tống Kỳ cầm thưởng đã cầm tới khoái thủ mềm nhũn, một cái biên kịch tốt nhất thưởng với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, thế là lên đài sau quát lên ta là thế giới chi vương liền xuống tới. Lễ trao giải kết thúc, Tống Kỳ một đoàn người cũng không có vội vã rời đi. Tại lễ trao giải trước đó, Đồ Nhân Hùng liền cùng Tống Kỳ liên lạc qua, nói lễ trao giải kết thúc về sau, muốn mời hắn ăn cơm. Có cơm cọ Tống Kỳ đương nhiên vui lòng, tiếp nhận xong phỏng vấn sau, hắn liền trực tiếp mang theo đoàn làm phim đánh tới Đồ Nhân Hùng thượng võ khách sạn. Làm năm đó dẫn dắt qua một đời trào lưu đại lao, Đồ Nhân Hùng tài lực là tương đương kinh khủng. Tại Việt tỉnh phạm vi bên trong, hắn chỉ là bất động sản liền có hơn 100 chỗ, mắt xích thượng võ khách sạn cũng mở mấy chục nhà, đây đều là hắn trước kia tích lũy được tài phú. Bởi vì bản nhân tập võ, lại đập cả đời phim võ hiệp, Đồ Nhân Hùng hào sảng đại khí tự nhiên cũng là người người đều biết. Hắn là cái rất người thích náo nhiệt, càng nhiều người hắn càng vui vẻ. Tống Kỳ mang theo một cái đoàn làm phim người đến cọ cơm của hắn, hắn không chút nào sinh khí, còn khá cao hứng, cho là Tống Kỳ rất cổ động. Hôm nay lễ trao giải bên trên không có cầm tới hạch tâm giải thưởng, không có ảnh hưởng chút nào đến Đồ Nhân Hùng tâm tình. Những phim này tiết hắn đã tham gia qua đã không biết bao nhiêu lần, chính hắn cũng là kim phim nhựa thưởng cùng đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng tổ ủy hội thành viên. Lấy thân phận địa vị của hắn, đi tham gia điện ảnh tiết thuần túy chính là vì hỗ trợ cổ động đi, có cầm hay không thưởng đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. So với giải thưởng, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Tống Kỳ người này. Chương 441. Võ hiệp điện ảnh đi đến cùng chương 441, võ hiệp điện ảnh đi đến cùng ha ha. Tống Kỳ tới a. Tống Kỳ mang theo đoàn làm phim lúc chạy đến, Đồ Nhân Hùng nhiệt tình mang theo thủ hạ một đám tiểu đệ nên đến cửa ra vào. Không thấy người trước nghe tiếng, Đồ Nhân Hùng tiếu thanh sảng lãng, còn tại trong cửa lớn liền nghe đến hắn hùng hậu nam giọng trầm. Thân hình của hắn cao lớn, chừng 1m9 mấy, nhìn qua 10 phần khôi ngô. Đã là hơn 70 tuổi lão gia tử, tóc cũng đã trắng bệnh, nhưng Đồ Nhân Hùng bộ pháp lại như cũ long hành hổ bộ, vương vàng không gì sánh được. Lại thêm hắn hồng nhuận hơn tất sắc mặt cùng bên cạnh tuổi trẻ tiểu thê, nói hắn mới 50 ra mặt đều có người tin. Đồ đại hiệp, kính đã lâu kính đã lâu. Tống Kỳ cười ha hả đi ra phía trước, ôm quyền. Ha ha. Đồ Nhân Hùng gặp hắn ôm quyền, lập tức buông xuống vừa mới nâng lên chuẩn bị nắm tay tay phải, lập tức nâng lên hai tay ôm quyền, cười trêu ghẹo, xem ra thấm thấm kết hôn về sau cũng không có nhàn rỗi, An Hoàng Nghĩa 64 lộ bắt quái thủ, ngươi học được mấy thủ? A. Tống Kỳ nghe vậy hơi kinh ngạc, ngươi biết An Thấm gia gia? An Hoàng Nghĩa là An Thiên Nhiên lão ba, là An Thấm gia gia. Đương nhiên quen biết, chúng ta cùng uống qua rượu. Bạn cũ. Đỗ Nhân Hùng cười một mặt chuyện du hỏi, không phải vậy ngươi cho rằng lúc trước An Thấm cùng nàng cha trở mặt, làm sao lại muốn lấy mở công ty truyền hình điện ảnh? Thì ra là thế. Tống Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được lúc trước Tâm Vũ ảnh thị gặp được nhiều lần như vậy nguy cơ, đều có thể biến nguy thành an thấm bị hắn hố gần 2 ức, còn có thể khiến cho đến tiền, thế mà còn có như thế một mối liên hệ. Ai nha? Đồ lao gia tử, ta vừa mới có chút thất lễ, đừng thấy lạ. Tống Kỳ vội vàng nghiêm túc, trịnh trọng giải thích câu. Nếu như dựa theo thế giới điện ảnh bên trong thực lực phân chia, hắn cùng Đồ Nhân Hùng là có thể tại một cái cấp độ thượng đối thoại. Nhưng nếu như từ An Thấm bên này quan hệ luận, vậy hắn thật sự là Đồ Nhân Hùng văn bối, hơn nữa còn là từng tại trong lúc vô tình bị Đồ Nhân Hùng dịu dắt qua văn bối. Không nói những cái khác, chính là hắn lúc trước xoay người gặp may quay phim dùng tiền, tám thành chính là Đồ Nhân Hùng trợ giúp. Từ phương diện này luận lời nói, Đồ Nhân Hùng đối với hắn là có ân, hắn đương nhiên không có khả năng giống như vừa rồi như thế cười toe toét, không biết lớn nhỏ. Ha ha ha. Ngươi coi ta cùng ngươi bảy bối phận đâu? Đồ Nhân Hùng cười ha ha lấy vô vô Tống Kỳ bà bay, hôm nay chúng ta chỉ có một cái thân phận, đều là bằng hữu. Ta mời ngươi ăn cơm, ngươi theo giúp ta uống rượu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói, hắn nhiệt tình lôi kéo Tống Kỳ chào hỏi, chờ một lúc ta thử một chút công phu của ngươi, nhìn xem thấm thấm dậy đến thế nào. Đừng đừng đừng. Tống Kỳ vội vàng giải thích, ta liền học được mấy ngày, chỉ có tập thể dục theo đài trình độ. Vậy thì thật là tốt, ta cũng là chủ nghĩa hình thức, ha ha. Đỗ Nhân Hùng tiếu thanh sảng lãng, lực tay mà thật lớn, bóp Tống Kỳ cổ tay đau nhức. Cũng may Tống Kỳ là song cốt, cũng là gánh vác được. Lôi kéo Tống Kỳ đi vào khách sạn trong phòng yến hội, Đỗ Nhân Hùng cũng làm người ta nâng cốc bưng lên. Tống Kỳ cũng đã trải qua rất nhiều lần tụ tràng, nhưng nhìn thấy Đỗ Nhân Hùng uống rượu tư thế, vẫn là bị hù dọa. Đỗ Nhân Hùng để cho người ta mang lên không phải một bình rượu, mà là một cái cao một thước vạc rượu lớn. Phía dưới có một cái da rượu miệng, Đồ Nhân Hùng mấy cái đồ đệ vội vàng không đầy một lát liền tiếp mấy thùng đi ra, sau đó lại lấy ra từng cái phân đồ uống rượu, xem như chén rượu đặt ở mỗi cái chỗ ngồi trước mặt. Nhìn thấy chiến trận này, Tống Kỳ mang tới đoàn làm phim các thành viên từng cái dọa đến mặt mũi trắng bệnh, chân đều run lên. Tống Kỳ cũng có chút hư, nhưng đã đến, luôn không khả năng quay đầu chạy trốn, hắn cũng chỉ có thể âm thầm làm xong không say không nghỉ chuẩn bị. Đám người sau khi ngồi xuống, tiểu cục liền chính thức bắt đầu. Hôm nay lễ trao giải bên trên, Đồ Nhân Hùng đoàn làm phim lấy một tòa cúp chi kém, bại bởi Tống Kỳ đoàn làm phim. Bên kia đều kìm nén một mạch. Vừa nghe đến Đồ Nhân Hùng tuyên bố mở yến, bên kia ngay cả đồ ăn đều không có làm sao ăn, liền bắt đầu bưng cái chén. Cũng may Tống Kỳ bên này tình hình chiến đấu vẫn còn bình thản, chỉ có Đồ Nhân Hùng tại cùng hắn đơn uống, lấy Tống Kỳ tiểu lượng vẫn còn bồi ở Đồ Nhân Hùng cũng không có rót Tống Kỳ rượu ý nghĩ, chỉ là cùng Tống Kỳ trò chuyện điện ảnh sự tình. Hắn nhắc lên cuối năm đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng sự tình, còn cho Tống Kỳ tiết lộ một chút, cuộc chiến không trọng lực lần này nhập đề cử không ít giải thưởng. Đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng là ngũ đại điện ảnh thưởng bên trong một cái, cũng là đặc thù nhất một cái. Nó bình chọn không phải lấy giá trị buôn bán đến cân nhắc, mà là từ tư tưởng, tính nghệ thuật, cố sự tính, chế tác trình độ các loại góc độ đến bình chọn, thuộc về tương đối lệch nghệ thuật, lệch học thuật hóa một cái giải thưởng. Nhưng cũng là bởi vì điểm ấy, thu hoạch được giải thưởng này mang đến ích lợi cũng kém xa mặt khác mấy cái điện ảnh tiết giải thưởng. Nhiều khi, cầm giải này không những sẽ không cho lấy được thưởng người mang đến bao nhiêu ích lợi, ngược lại sẽ bồi thường tiền, bởi vì tham gia lễ trao giải cần thuê quần áo, mua vé máy bay chờ chút, đều là một bút không ít chi tiêu. Một cái đối với sáng tác giả giá trị bản thân không có bao nhiêu ích lợi, chỉ có vinh dự giải thưởng, không thể nghi ngờ là ngũ đại điện ảnh tiết bên trong hàm kim lượng thấp nhất một cái. Nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, phim này thưởng hàm kim lượng ngược lại là cao nhất, bởi vì nó đủ thuần túy. Giải thưởng này là 2 năm tổ chức một lần, mà lại trong 3 năm chiếu lên điện ảnh đều có thể tham gia bình chọn, nhưng tham gia qua mặt khác mấy cái điện ảnh tiết giải thưởng bình chọn điện ảnh, liền không thể lại tham gia giải thưởng này bình chọn. Bởi vậy, Tống Kỳ mới không có đem cuộc chiến không trọng lực đưa đi mặt khác 4 cái điện ảnh tiết tham gia bình chọn, hắn trở chính là giới này đại biểu thưởng. Đỗ Nhân Hùng là đại biểu thưởng ủy viên một trong, đối với giải thưởng bình chọn là hiểu rất rõ. Mặc dù giải thưởng yêu cầu là không cho phép sớm công bố danh sách, nhưng bọn hắn là bí mật nói chuyện phiếm, chỉ cần không hướng truyền ra ngoài, lộ ra một chút cũng là không sao. Bất quá Tống Kỳ cũng rõ ràng, Đỗ Nhân Hùng nguyện ý làm hư quy củ cho hắn lộ ra tin tức này, cũng khẳng định là muốn cầu cạnh hắn, bằng không thì cũng sẽ không như thế làm nền. Rất nhanh, Tống Kỳ liền biết được nguyên nhân. Nguyên lai, Đỗ Nhân Hùng coi trọng trong tay hắn bộ kia mổ đủ lệ hóa quay chụp hệ thống. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đang nhìn cuộc chiến không trọng lực đằng sau, Đỗ Nhân Hùng liền đối với trong phim ảnh những cái kia quay chụp kỹ xảo sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Hắn chuyên môn đi xem điện ảnh hậu kỳ phim phóng sự, mới biết được toàn bộ điện ảnh là thế nào đánh ra tới. Nhưng mà, nếu Tống Kỳ dám đem phim phóng sự phóng xuất, liền không sợ bị người học. Đỗ Nhân Hùng xem hết liền hiểu, muốn đánh ra cuộc chiến không trọng lực loại kia mất trọng lượng hiệu quả, nhất định phải dùng đến Tống Kỳ trong tay bộ kia mổ đủ lệ hóa quay chụp hệ thống. Dùng bên trong bộ kia điều khiển kỹ thuật số uy á mới có thể để cho diễn viên làm ra như vậy tự nhiên trôi chảy, chân thực đẹp mắt mất trọng lượng động tác đến. Không nói gạt ngươi, võ hiệp điện ảnh là đi đến cùng. Đỗ Nhân Hùng cảm khái, ta đập cả đời võ hiệp điện ảnh, có thể đập võ đả xáo lộ, trên cơ bản đều đã bị ta đập xong. Năm ngoái Bách Tý Thần Cung đập chính là cung đấu, cái này binh chủng đập xong, ta liền thật không biết nên đập cái gì, lại đập liền phải hướng tiên hiệp đi, chơi ngự kiếm phi tiên bộ kia. Nhưng ngươi cũng biết, ta là không quá ưa thích dùng đặc hiệu, cho dù là ngự kiếm, ta cũng muốn đập đến càng có chân thực cảm giác, tựa như thật bay trên trời mở dạng. Ta xem ngươi cuộc chiến không trọng lực phim phóng sự, bên trong đoạn kia giảng dùng như thế nào điều khiển kỹ thuật số uy á hệ thống đập nhân vật nữ chính ở trong không gian mất khống chế trôi nổi đoạn ngắn, ta xem rất có dẫn dắt. Nếu như dùng bộ kia hệ thống tới quay ngự kiếm phi hành, nhất định rất có cảm giác. Chương 442. Võ hiệp cùng tiên hiệp chương 442. Võ hiệp cùng tiên hiệp nghe được Đỗ Nhân Hùng lời nói, Tống Kỳ hơi kinh ngạc. Đỗ Nhân Hùng thế mà cùng hắn có không như mà hợp ý nghĩ. Lúc trước hắn tại đưa ra điều khiển kỹ thuật số uy á yêu cầu thời điểm, thiết tưởng công dụng bên trong, liền có tiên hiệp điện ảnh quay chụp. Cũng chỉ có loại này mô phỏng chân không cấp bậc điều khiển kỹ thuật số uy á, mới có thể đánh ra loại kia ngự kiếm lăng không tiêu sái phiêu giật cảm giác đến. Người bộ kia ra hỏa sự tình là thật tốt, có thể bán ta một bộ không? Đỗ Nhân Hùng nói chuyện rất trực tiếp, mở miệng liền biểu lộ ý đồ. Nếu như là người bên ngoài, Tống Kỳ khẳng định là sẽ không đồng ý, nhưng Đỗ Nhân Hùng ném ra hắn cùng An Thấm gia ra tầng kia quan hệ sau, Tống Kỳ liền có chút không tiện cự tuyệt. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền mở miệng cười biểu thị, mua cái gì a? Ngươi phải dùng ta cho ngươi mượn chẳng phải xong thôi? Mua một bộ nhiều tính công ra. Mấy cái ước chi phí, liền vì đập mấy cái bay tới bay lui màn ảnh. Mấy cái ước? Đỗ Nhân Hùng lấy làm kinh hãi, mắc như vậy. Tống Kỳ cười giải thích, phí tổn cũng không phải quá đắt, chủ yếu là độc quyền quý. Hắn ý tứ này liền tương đối rõ ràng, Đỗ Nhân Hùng vừa nghe liền hiểu. Ha ha. Thời mở cười âm thanh, Đỗ Nhân Hùng trực tiếp vung tay lên, ta từ trước đến nay không mượn người đồ vật, ngươi tính cái giá, coi như ta thuê ngươi, ta trả cho ngươi tiền, nhất mã quy nhất mã. Nhân tình quy nhân tình, xin ý quy xin ý, nếu liên lụy đến chuyện tiền, đó là đương nhiên là đến tính toán rõ ràng chút, miễn cho tổn thương cảm tình. Tống Kỳ cũng không có thận trọng, trực tiếp một lời đáp ứng. Bưng chén rượu lên, cùng Đỗ Nhân Hùng uống một cái, Tống Kỳ tài hỏi, ngươi chừng nào thì dùng? Khả năng sang năm, cũng có thể là năm sau. Đỗ Nhân Hùng cảm khái, chủ yếu là kịch bản không dễ chơi, ta tìm người biết mấy cái cuốn vở, đều không đúng bị mà, còn tại mài kịch bản đâu. Có đúng không? Tống Kỳ hơi suy nghĩ một chút, liền cười hỏi, ngươi nếu là không để ý, quay đầu đem mấy cái kia phế bản thảo phát cho ta xem một chút, ta cũng giúp ngươi tham nhu một chút. Được a. Đỗ Nhân Hùng vui mừng, vỗ xuống đùi, ấy. Đúng a. Ngươi cũng là nhất lưu biên kịch a. Không cần quay đầu lại, ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Nói, hắn xông cửa ra vào không uống rượu trợ lý chào hỏi, a thằng a. Ngươi đi trên lầu phòng làm việc của ta, bên tay phải cái thứ hai trong ngăn kéo, nơi đó có mấy cái kịch bản, ngươi đi giúp ta lấy tới. A. Cái kia trợ lý ứng tiếng, liền đứng dậy ra cửa. Không đầy một lát cầm mấy cái cặp văn kiện trở về, đưa đến Đỗ Nhân Hùng trong tay. Đỗ Nhân Hùng sau khi nhận lấy, liền chuyển tay đưa cho Tống Kỳ, ta trước đó chính là ở chỗ này xin mời mấy cái kêu biên kịch tăng cơm, bọn hắn kịch bản cũng đều đặt ở bên này, bất quá ta sau khi xem xong luôn cảm giác không đúng chỗ nào, không có cảm giác, ngươi giúp ta nhìn xem vấn đề ở chỗ nào. Tiếp nhận kịch bản, Tống Kỳ liền không nhanh không chậm lật xem đứng lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề. Ta đã biết. Hắn mỉm cười, thu về kịch bản. Nhanh như vậy ngươi sẽ biết. Đỗ Nhân Hùng hơi kinh ngạc, cái kia vấn đề ở nơi nào? Vấn đề ở chỗ những này kịch bản đều là võ hiệp kịch bản, không phải tiên hiệp kịch bản. Tống Kỳ nói, đem kịch bản đều đặt ở trên bàn. Không thể nào. Chẳng lẽ cầm nhầm? Đỗ Nhân Hùng cầm qua kịch bản lật ra mấy lần, không hiểu hỏi, không sai a? Chính là mấy cái này kịch bản, đây đều là tiên hiệp kịch bản a. Làm sao lại thành võ hiệp kịch bản? Không giống với. Tống Kỳ lắc đầu giải thích, Võ hiệp cùng tiên hiệp mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng khác nhau hay là rất lớn. Võ hiệp hạch tâm không tại võ, mà ở chỗ hiệp. Thượng võ giả chúng, hiệp nghĩa giả quả, tất cả mọi người có thể tập võ, nhưng có thể được tôn chi là hiệp lại có mấy cái đâu. Thổ phỉ cũng sẽ võ, bọn hắn tại đả ra cướp xá thời điểm đổ sát vô số, chẳng lẽ bọn hắn tính hiệp sao? Đương nhiên không tính. Đỗ Nhân Hùng thần sắc nghiêm túc mấy phần, hiệp giả thế thiên hành đạo, chăm sóc người bị thương, trừ bạo giúp kẻ yếu mới là hiệp giả chi đạo. Không sai. Tống Kỳ điểm đầu biểu thị, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, khán giả ưa thích võ hiệp cố sự, ưa thích cũng là trong chuyện xưa những cái kia hiệp khách bọn họ hành hiệp trượng nghĩa hành vi. Cho dù là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, nếu như dám không sợ cường quyền, vì dân tình nguyện, hắn cũng tương tự sẽ bị người xem sợ ưa thích, chỗ ghi khác. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân Đỗ Nhân Hùng tái diễn câu nói này, thần sắc dần dần kích động, nhìn về phía Tống Kỳ ánh mắt cũng biến thành sáng mấy phần, giống như là nhận lấy rung động thật lớn. Câu nói này thật sự là khái quát tất cả võ hiệp văn hóa, sâu sắc. Đỗ Nhân Hùng tán thưởng, nếu như ngươi tới quay võ hiệp điện ảnh, chỉ sợ ta liền thật có thể về hưu. Cười cười, Tống Kỳ lời nói xoay chuyển, nhưng là tiên hiệp không giống mới, tiên hiệp thiên về điểm không thể thả tại hiệp bên trên, mà là phải đặt ở tiết thượng. Có tiên a. Đỗ Nhân Hùng cầm qua kịch bản, một bên lật xem một bên mạch ra, kịch bản này bối cảnh thiết lập là ta làm, hết thảy có 6 môn phái, mỗi cái môn phái đều có đặc biệt tu tiên chi pháp, còn có trấn phái tiên khí. Tống Kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn, lắc đầu đem kịch bản đẩy lên một bên, nghiêm mặt nói, cái gọi là tiên, không phải ở trong núi ma tề qua khí, thiêu mao đả đỉnh, tiến hùng duyên, luyện thu thạch, liền có thể đắc đạo thành tiên. Tiên là một loại trạng thái, một loại khái niệm, một loại khí chất. Ngươi mấy cái này kịch bản bên trong, giảng đều là một chút người tu đạo hành hiệp trượng nghĩa đánh nhân vật phản diện cố sự, cùng ngươi mặt khác võ hiệp điện ảnh khác nhau ở chỗ nào đâu? Đơn giản là đem các loại võ công biến thành đạo pháp, trong chuyện xưa hạch cũng không có thay đổi, liền sẽ lộ ra dở dở gương. Không đều như thế a? Đỗ Nhân Hùng không hiểu, tiên hiệp chẳng lẽ lại không được hiệp trượng nghĩa a? Điện ảnh đương nhiên muốn phát dương chính khí, nhân vật chính khẳng định là muốn hành hiệp trượng nghĩa, điểm ấy không thể nghi ngờ, ta nói chính là toàn bộ chuyện xưa cảm giác. Tống Kỳ giải thích, người tu tiên truy cầu là trường sinh, bọn hắn là siêu cấp nhân loại, có được so với người bình thường càng kéo dài tuổi thọ, phàm trần tục sự trải qua sự tình, bọn hắn đã nhìn qua vô số lần, như thế nào lại bởi vì những việc vặt kia lên tâm động niệm? Không an bài như vậy, kịch bản làm sao thiết kế? Đỗ Nhân Hùng phát sầu uống một hớp rượu, thở dài, ta buồn chính là vấn đề này, nếu như dựa theo logic đến, liền dứt khoát để bọn hắn cả một đời ở tại trên núi tu hành liền tốt, căn bản không dùng ra đến, cố sự cũng sẽ không cần phát sinh. Vấn đề này rất tốt giải quyết ta. Tống Kỳ cười biểu thị, chỉ cần không có thành tiên, cái kia người tu tiên liền hay là phàm nhân, nếu là phàm nhân, liền chạy không ra hai chuyện, một là lợi, hai là tình. Lợi ích có thể gây nên tham sân dục nghiệp, tình cảm sẽ dẫn đến ái hận biệt ly, chỉ cần quay chúng quanh hai điểm này biết, cố sự liền có. Ấy, có chút ý tứ. Đỗ Nhân Hùng so sánh kịch bản, quả nhiên phát hiện vấn đề, vậy ta có hay không có thể đem đoạn kia đoạt bảo phần diễn mở rộng một chút, biến thành nội dung chính tuyến? Không được. Tống Kỳ nghiêm túc nói, tiên hiệp chuyện xưa chủ tuyến nhất định phải là trường sinh, không có bất kỳ cái gì chỗ chống thương lượng, mặt khác nội dung, ngươi có thể lại tiến vào trong bổ sung, nhưng nếu như muốn để cố sự bị càng nhiều người nhớ kỹ, liền nhất định phải tại tỉnh thượng hạ công phu. Đồng hành ở giữa nghiên cứu thảo luận thường thường tương đối cao hiệu, Tống Kỳ ném ra ngoài mấy cái khái niệm tính quan điểm, Đỗ Nhân Hùng so sánh tự thân đoạt được, liền đã hiểu rõ. Hắn không khỏi cảm khái, đều nói nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, thật đúng là. Chật chật tán thường câu, hắn cười hỏi, ngươi có thể giúp ta viết cái kịch bản không? Cứ dựa theo ngươi nói đến viết, ta cảm giác liền quan điểm của ngươi đáng tin nhất. Chương 443. Kiếm tiên xuất sơn chương 443, kiếm tiên xuất sơn dễ nói. Tống Kỳ cười ha hả đồng ý, Đỗ Nhân Hùng là võ hiệp điện ảnh đại lao, dưới tay hắn cũng có được nhất chuyên nghiệp võ chỉ đoàn đội cùng động tác diễn viên, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Chỉ bất quá đến cùng cho hắn bộ nào tiên hiệp điện ảnh, Tống Kỳ tạm thời còn không có quyết định chủ ý. Đỗ Nhân Hùng vì kịch bản sự tình đã sâu được nhanh móc vỡ đầu, thật vất vả tại Tống Kỳ cái này nhìn thấy chút manh mối, hắn lập tức giống trừ một cái tâm bệnh mở dạng, tâm tình càng vui mừng. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hữu lượng của hắn giống như là cũng khôi phục lúc tuổi còn trẻ một dạng, lôi kéo Tống Kỳ uống đến rạng sáng. Nếu không phải lão bà hắn thực sự nhìn không được, ngăn cản hắn, hắn không phải lôi kéo Tống Kỳ uống cái suốt đêm không thể. Tống Kỳ tại thượng võ khách sạn ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Đỗ Nhân Hùng an bài hắn tiến vào khách sạn trong phòng, là một gian sửa sang đến cổ kính phòng xếp, bên trong tất cả đồ dùng trong nhà đều là gỗ lim, chăn mền cũng đều là gấm vóc sấn đông vải chất liệu, phía trên văn long thêu phượng. Vừa khi tỉnh ngủ, Tống Kỳ còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua, thẳng đến tìm tới điện thoại, mở ra album ảnh nhìn thấy An Thấm cùng chăn chăn tấm hình, hắn mới yên lòng. Rửa mặt một phen, hắn gọi ăn chút gì, để phục vụ viên đưa đến trong phòng. Đêm qua hắn ăn trên cơ bản đều nôn, trong dạ dày sớm đã giống tuyết. Hắn muốn bắt giải rượu chua cay cành, một bát vào trong bụng, toàn thân mồ hôi liền đi ra, say rượu choáng váng cảm giác cũng biến mất không ít. Khách sạn này đầu bếp tay nghề là coi như không tệ, tối hôm qua lúc ăn cơm Tống Kỳ liền đã nhận ra. Nhìn xem cổ kính phòng xếp, Tống Kỳ âm thầm suy tư, hắn có phải hay không cũng làm cái mắt xích khách sạn mở một chút. Không nói kiếm tiền, bình thường làm thương vụ tiếp đại thời điểm, cũng tốt có một nơi. Nghĩ đến liền làm, hắn trực tiếp cho Hạ Yến phát cái tin tức, để nàng lưu ý một chút kinh thành Tây ngoại ô đất trống, nhìn xem có hay không thích hợp, có thể thử khai phát một chút. Đỗ Nhân Hùng là cái lôi lệ phong hành người, Tống Kỳ vốn định buổi chiều về trước kinh thành, nhưng Đỗ Nhân Hùng biết được hắn tỉnh tin tức sau, liền trực tiếp chạy đến tìm hắn, dự định ban đêm mời hắn ăn lâu ngỗng nồi lẩu, muốn cùng hắn kỹ càng tâm sự kịch bản sự tình. Tống Kỳ tối hôm qua rượu còn không có triệt để tỉnh, đối mặt Đồ Nhân Hùng mở tiệc chiêu đãi mời, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Đêm nay hắn lại uống tiếp, không phải thổ huyết không thể. Thế là, Tống Kỳ liền đem Thục Sơn chuyện cố sự cho Đồ Nhân Hùng nói một lần. Đang nghe Tống Kỳ miêu tả lấy thân hóa kiếm, phi thăng tiên giới, thân ngoại hóa thân, tâm ma nhập thể chờ chút khái niệm sau, Đồ Nhân Hùng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn cuối cùng minh bạch Tống Kỳ nói tới tiên mùi vị là có ý gì, Tống Kỳ nói cố sự này chính là chân chính thế giới tiên hiệp. Có thể bị phân loại đến tiên hiệp điện ảnh vốn cũng không nhiều, Thục Sơn chuyện xem như trong đó tác phẩm đỉnh cao. Bộ phim này cũng là Tống Kỳ tâm trong mắt tiên hiệp điện ảnh hẳn là có dáng vẻ, chỉ tiếc về sau đều không có gặp lại qua có thể cùng nó sánh vai tiên hiệp điện ảnh. Nếu muốn đập, vậy liền đập tốt nhất, đây là Tống Kỳ tôn chỉ. Bất quá kịch bản này là xuất từ hắn chi thủ, hắn hoàn toàn có thể giữ lại chính mình đập, không cần thiết để Đỗ Nhân Hùng. Đỗ Nhân Hùng cũng rõ ràng điểm ấy, hắn tại nghe xong Tống Kỳ giảng giải sau, liền càng không chịu thả Tống Kỳ chạy, quấy rầy đòi hỏi nhất định để Tống Kỳ đem này bản tử bán cho hắn không thể. Vì thế, hắn còn không tiếc cho An Thấm gọi điện thoại, tìm An Thấm hỗ trợ cầu tình. Không có cách nào, hắn tuyệt không thể từ bỏ kịch bản này. Hắn biết rõ, toàn bộ võ hiệp điện ảnh tương lai, chỉ sợ đều được chỉ vào kịch bản này. Từ ấy năm tới nay như vậy, võ hiệp điện ảnh sớm đã suy thoái, trừ hắn đập điện ảnh còn có người nhìn, rất nhiều võ hiệp đạo diễn đều đã đổi nghề đi đập mặt khác loại hình. Không có cách nào, võ hiệp điện ảnh là một cái so bất luận cái gì loại hình điện ảnh đều cần minh tinh diễn viên điện ảnh loại hình. Khán giả nhìn võ hiệp điện ảnh, nhìn chính là mấy cái kia minh tinh. Cái này cũng dẫn đến võ hiệp điện ảnh cạnh tranh muốn so bất kỳ một cái nào điện ảnh loại hình đều tới kịch liệt, thuộc về tuyệt đối người thắng ăn sạch. Có thể kiếm tiền cứ như vậy mấy cái đầu bộ công ty cùng đầu bộ diễn viên, tài nguyên càng tập trung, bọn hắn dây đến thì càng nhiều. Nhưng tương ứng, tài nguyên càng tập trung, phía sau người trẻ tuổi thì càng khó ra mắt. Người mới không ra được đầu, liền sẽ từ bỏ phim này loại hình, dẫn đến thị trường héo rút. Thị trường héo rút, liền sẽ dẫn đến người đầu tư càng ngày càng không dám mạo hiểm, chỉ có thể ở đầu bộ diễn viên trên thân đặt thêm, tài nguyên cũng liền càng tập trung, tạo thành tuần hoàn đắc tính. Bây giờ, toàn bộ võ hiệp điện ảnh thị trường, trên cơ bản chỉ có Đồ Nhân Hùng còn có thể chống đỡ giữ thể diện. Mà hắn cũng giả, nói không chừng ngày nào một hơi thở gấp đi lên, trực tiếp liền treo, cái kia toàn bộ võ hiệp điện ảnh thị trường liền thật không có cứu được. Những năm gần đây, Đồ Nhân Hùng một mực tại ý đồ khôi phục võ hiệp điện ảnh năm đó vinh quang, đồng thời một mực tại vì thế mà cố gắng. Nhưng cố gắng đã nhiều năm như vậy, hắn càng cố gắng, võ hiệp điện ảnh thị trường liền càng nguội bại, bây giờ, hắn rốt cục triệt để thất vọng. Hắn nhận thức đến, võ hiệp điện ảnh chạy tới đầu, hắn bắt đầu nếm thử truyền hình. Nếu như hắn có thể truyền hình thành công, như vậy phía sau hắn một đống bọn đồ tử đồ tôn liền có thể có cơm ăn. Cho nên, hắn đối với tiếp theo bộ tiên hiệp điện ảnh 10 phần coi trọng, chỉ là kịch bản liền xài khí lực lớn cho tuyển. Bộ này thuộc sơn chuyện là Đồ Nhân Hùng nhìn thấy lý tưởng nhất một cái kịch bản, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn trực tiếp hướng Tống Kỳ biểu thị, chỉ cần nguyện ý đem kịch bản cho hắn, điều kiện tùy tiện Tống Kỳ mở, hắn tuyệt không trả giá. Hắn đã quyết định quyết tâm, dù là Tống Kỳ mở miệng muốn 1 tỷ, hắn đều sẽ lập tức đánh nhịp, đem kịch bản mua lại. Cái này không chỉ là vì chính hắn, vẫn là vì phía sau hắn toàn bộ võ hiệp điện ảnh thị trường, xài bao nhiêu tiền đều giá trị. Nhưng nghe đến hắn sau, Tống Kỳ lại cự tuyệt hắn. A công, không phải ta không chịu bán cho ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi không làm tốt đập tốt nó chuẩn bị. Tống Kỳ cầm một trang giấy, phía trên là Tống Kỳ khẩu thuật, để Đồ Nhân Hùng vẽ bản đồ khái niệm, nội dung là Trường Mi chân nhân mang thiên lôi song kiếm, Vân Trung thất tử cùng 300 đệ tử rời núi hình ảnh. Trang cảnh này vốn nên biểu hiện ra một đám kiếm tiên lấy thân hóa kiếm, phá vỡ biển mây xuyên thẳng qua phi hành mở mịt mộng ảo, tốt nhất là dùng biển cảnh miêu tả ra loại kia hùng vị khí thế. Nhưng Đồ Nhân Hùng vẽ lại là nhìn thẳng thị giác, Trường Mi chân nhân mang theo các đệ tử lao ra cửa phái cửa lớn hình ảnh. Mặc dù bọn hắn quanh thân cũng hoàn toàn chính xác có hình kiếm hộ thể chân khí, nhưng hình ảnh này thiết kế liền đã hiển lộ ra Đồ Nhân Hùng sức tưởng tượng tính hạn chế. Hắn vẫn là không có thoát ly võ hiệp điện ảnh gông cùng xiềng xích, dựa theo cái này phân kính hình ảnh thiết kế, đem Trường Mi chân nhân cùng các đệ tử hộ thể chân khí đổi thành dưới hông tuấn mã, chính là cực kỳ tiêu chuẩn võ hiệp điện ảnh phân kính hình ảnh. Nói cách khác, Đồ Nhân Hùng hay là tại dùng võ hiệp điện ảnh tư duy đến sáng tác thế giới tiên hiệp cố sự. Nếu để cho hắn lấy hiện tại loại tâm tính này tới quay Thục Sơn chuyện đoán chừng sẽ đánh ra một bộ tứ bất tượng điện ảnh đến. Vì cái gì? Nghe được Tống Kỳ lời nói, Đồ Nhân Hùng rất không minh bạch, chẳng lẽ nơi nào có vấn đề sao? Tống Kỳ không có giải thích, chỉ là đem giấy lật lên, sau đó liền dùng bút ở trên giấy miêu tả. Rất nhanh, hắn liền vẽ ra một bộ hơi có vẻ thô ráp bản đồ khái niệm đến. Mặc dù đại lượng chi tiết đều không hoàn thiện, nhưng kiếm tiên xuất sơn, lấy thân hoa kiếm, phiếu miểu vân hải ở giữa hình ảnh đã sôi nổi trên giấy. Hắn đem bản đồ khái niệm đưa cho Đồ Nhân Hùng, đây mới là trong đầu của ta kiếm tiên xuất sơn. Tiếp nhận bản đồ khái niệm, Đồ Nhân Hùng chỉ nhìn một chút, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái này chương 444. Đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng chương 444, đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng kinh ngạc nhìn bản đồ khái niệm bên trong tựa như lưu vân giống như lướt qua đỉnh mây kiếm tiền, Đồ Nhân Hùng sau một lúc lâu mới ánh mắt phức tạp thở dài, ngươi sai, ta không phải không chuẩn bị kỹ càng, đây là thiên phú chính lệnh, khao chuẩn bị là chuẩn bị không tốt. Nội dung sáng tác giả ở thiên phú phương diện lớn nhất chênh lệch khả năng chính là sức tưởng tượng, đây là phi thường thuần túy thiên phú chênh lệch, tựa như là Tống Kỳ tấm này kiếm tiên xuất sân hình, nếu để cho Đồ Nhân Hùng đến tưởng tượng, khả năng hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến loại tiên khí này mở mịt hình ảnh đến. Trước đó đang nghe Tống Kỳ nói chuyện xưa thời điểm, hắn còn cảm thấy lòng tin 10 phần, cho là chỉ cần nện tiền làm đặc hiệu, liền nhất định có thể đập đến đi ra. Nhưng bây giờ nhìn, cái này hoàn toàn không phải nện tiền liền có thể giải quyết sự tình a. Cũng không có khoa trương như vậy. Tống Kỳ cười an ủi hắn, chủ yếu là ngươi bị võ hiệp điện ảnh tư duy không ở, chỉ cần ngươi nhảy ra giàn khung đến, tìm tới loại kia hàm ý, đập bộ phim này hay là không có vấn đề. Ha ha, ngươi cũng không cần an ủi ta, ta nếu có thể nhảy đi ra, đã sớm chuyển hình thành công, còn cần chờ đến bây giờ. Đỗ Nhân Hùng cũng là tâm lớn, thản nhiên tiếp nhận thiên phú chênh lệch sự thật. Tự rêu câu sau, hắn liền nhìn về phía Tống Kỳ, nghiêm mặt nói, ta chừng 2 năm nữa liền 80, có thể hay không sống đến lâu như vậy ta không biết, nhưng đến 80 về sau, ta là khẳng định phải về hưu. Võ hiệp điện ảnh ta đã chụp tới đầu, phía sau người mới rất khó lại ra mặt, ta ăn quá nhiều hậu bối muôn cơm, cứ như vậy buông tay mặc kệ, ta là khẳng định làm không được. Trước khi về hưu, ta muốn giúp trong vòng người mới tìm con đường sống, nếu như ta có thể đập tốt tiên hiệp, chờ ta lui xuống đi, trong vòng người mới liền có cơ hội xông lên, con đường này, ta nhất định phải giúp bọn hắn đi tới. Ta biết, quan niệm của ta đã theo không kịp các ngươi những thiên tài trẻ tuổi kia, bộ phim này để cho ta tới đập lời nói, đoán chừng rất khó đánh ra ngươi muốn hiệu quả, nhưng ta vẫn là muốn thử xem, hy vọng ngươi có thể hiểu được khổ tâm của ta. Nhìn xem hắn thành khẩn bộ dáng, Tống Kỳ cười cười, hỏi, vì cái gì chúng ta không liên hợp đạo diễn đâu? Liên hợp đạo diễn? Đỗ Nhân Hùng sửng sốt một chút, thần sắc có chút do dự. Nếu như liên hợp đạo diễn lời nói, vậy cái này bộ phim xem như ai điện ảnh đâu? Điện ảnh nếu như thành công, đến tiếp sau tiền lãi lại sẽ rơi xuống ai bên đó đây? Tống Kỳ mặc dù còn không phải đặc cấp đạo diễn, nhưng hắn nghiễm nhiên đã là phim kinh dị người đại biểu. Nếu như liên hợp đạo diễn, Tống Kỳ làm kịch bản sáng tác giả, đặc hiệu kỹ thuật cung cấp phương, tuyệt đối sẽ hấp dẫn càng nhiều chú ý, đến lúc đó còn có hắn chuyện gì đâu. Gặp hắn do dự, Tống Kỳ lập tức liền đoán được hắn lo lắng, không khỏi có chút muốn cười. Cái này giống như là người lập nghiệp tìm được tốt hạng mục, muốn mời người đầu tư hỗ trợ khai phát, nhưng lại lo lắng người đầu tư trực tiếp đem hạng mục cướp đi, đem chính mình đá ra khỏi cục tâm thái một dạng, rất là xoắn xuýt. Thấy thế, Tống Kỳ cười mở miệng, "A công, tiên hiệp là cái tân đề tài, không thuộc về bất luận kẻ nào, không ai có thể lũng đoạn nó, ngươi muốn giúp ngươi hậu bối tìm con đường sống, nhưng không có nghĩa là bọn hắn vô luận đủ tư cách hay không, đều có thể dựa vào của ngươi hoạt lộ ăn cơm. Có thể ăn được hay không chén cơm này, còn phải xem chính bọn hắn. Tựa như ta đập cự thú điện ảnh, zombie điện ảnh một dạng, học tập nhiều người, nhưng có người có thể kiếm đến tiền, có người kiếm không đến tiền, cái này đều xem chính bọn hắn. Cũng không thể ta tự mình cho bọn hắn từng muỗng cho ăn cơm ăn đi. Ngươi coi đại lão làm đã quen, tiểu lệ chuyện gì đều muốn quản, vậy làm sao khả năng? Việc ngươi cần chính là cho bọn hắn chỉ rõ một cái phương hướng, nói cho bọn hắn nơi đó có cơm ăn, về phần có thể ăn được hay không đến, liền xem chính bọn hắn. Ta có thể giúp ngươi, chính là cùng ngươi liên hợp đạo diễn, đánh ra bộ phim này đến, đem tiên hiệp điện ảnh xào nóng, đem này cái nồi cơm làm lớn, dạng này mới đủ càng nhiều người ăn, bọn hắn mới có cơ hội ăn no. Một cái tân đề tài, dựa vào ngươi một người đơn đả độc đấu là khẳng định xào không nóng, nhưng nếu như chúng ta cường cường liên thủ, chỉ là phần này manh lưới, liền đầy đủ truyền thông xào một đợt nhiệt độ. Nghe được Tống Kỳ lời nói này, Đỗ Nhân Hùng lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nói có đạo lý. Đỗ Nhân Hùng cười ha ha lấy đập đem đùi, chắc không được ngươi có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đem kỳ tích ảnh thị làm đến lớn như vậy, liền phần này đối với thị trường lý giải, liền không có mấy người có thể so sánh được ngươi. Tống Kỳ cười cười, lập tức biểu thị, cứ quyết định như vậy đi, ta trở về đem kịch bản cùng bản đồ khái niệm, phân cảnh bản thảo đều làm ra đến, mặt khác công tác chuẩn bị liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Đỗ Nhân Hùng ma quyền sát trưởng, chúng ta tranh thủ sang năm qua Tết khởi công. Không có vấn đề. Tống Kỳ cười đáp ứng xuống. Đỗ Nhân Hùng rất vui vẻ, hưng phấn phía dưới, còn muốn đem ra truyền hồng quyền giáo cho Tống Kỳ. Nhưng Tống Kỳ số tuổi này đã không có cách nào lui bỏ, cũng không cần phải thụ kia tội. Từ biệt tỉnh sau khi rời đi, Tống Kỳ mang theo đoàn làm phim đám người về tới kinh thành. Tiểu Mã đi Kim Sa thị, hắn ở bên kia nhìn chằm chằm phòng làm việc làm hậu kỳ. Dù dạ sĩ bất đặc hiệu màn ảnh tương đối nhiều, đoán chừng phải đến cuối tháng 11 mới có thể làm xong, ở trước đó, Tiểu Mã đều được sống ở đó bên. Bất quá hắn cũng là không thể nhạt, bởi vì Bạch Phi cũng bồi tiếp hắn đi bên kia, hai người tạm thời cho là đi tuần trăng mật. Bây giờ hai người bọn họ tình cảm đã là như keo như sơn, cả ngày dính nhau cùng một chỗ, cũng không chê phiền. Hậu kỳ làm xong đằng sau, bọn hắn còn tại bên kia chờ lâu nửa tháng, mới lưu luyến không rời trở về quốc. Bọn hắn không về nước cũng không được, bởi vì đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng liền muốn ban phát. Tại công bố để dành trong danh sách, cuộc chiến không trọng lực danh tự vô cùng dễ thấy, bởi vì hết thể xuất hiện 5 lần. 5 lần đã không tính thiếu đi, đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng không giống mặt khác điện ảnh tiết, có nhiều như vậy giải thưởng. Đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng hết thể chỉ thiết lập 11 cái giải thưởng. Cuộc chiến không trọng lực trên cơ bản đem có thể cầm tới để danh đều lấy được, còn lại giải thưởng đều là một chút tỉ như ưu tú thiếu nhi phim thưởng, ưu tú dân tộc đề tài phim thưởng các loại loại này cùng cuộc chiến không trọng lực không đáp các thưởng. Làm cuộc chiến không trọng lực nhân vật nữ chính, Bạch Phi cũng thu được ưu tú nữ diễn viên để danh. Đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng ảnh hậu vẫn rất có sức thuyết phục, tối thiểu đang diễn kỳ phương diện, đại biểu là cả nước cao nhất trình độ vinh dự. Chỉ bất quá nàng đối thủ cạnh tranh đều rất cường đại, nàng cũng không phải là rất có hy vọng. Nhưng đối với nàng dạng này người mới tới nói, có thể thu được đề danh đều đã rất không dễ dàng. Bạch Phi cũng không có hy vọng xa vời chính mình có thể cầm thưởng, nàng chỉ coi muốn đi thêm kiến thức. Quả nhiên, nàng cũng không có thể thu được đến tổ ủy hội ưu ái, bỏ lỡ ưu tú nữ diễn viên thưởng. Nhưng ở còn lại 4 cái đề danh bên trong, cuộc chiến không trọng lực nhất cử thu hoạch 3 cái, theo thứ tự là ưu tú cố sự phiến thưởng, ưu tú đạo diễn thưởng cùng ưu tú chụp ảnh thưởng. Trong đó ưu tú cố sự phiến thưởng cùng ưu tú đạo diễn thưởng là tất cả giải thưởng bên trong lớn nhất hàm kim lượng giải thưởng, lại bị Tống Kỳ cùng một chỗ thu nhập trong túi. Đến tận đây, ngũ đại điện ảnh tiết tốt nhất điện ảnh cùng giải đạo diễn xuất sắc nhất, Tống Kỳ đã tập hợp đủ 4 cái, chỉ còn lại có cái cuối cùng kim phim nữa thưởng, là hắn có thể cầm tới lớn đời sâu. Chương 445. Dù dạ sĩ bật chiếu lên chương 445, dù dạ sĩ bật chiếu lên đại hạ điện ảnh đại biểu thưởng là tại cuối tháng 12 ban phát, vượt qua năm sau, dù dạ sĩ bật tuyên truyền liền trải rộng ra. Tết Nguyên Đán ngày thứ 2, kỳ tích ảnh thị liền phóng ra dù dạ sĩ bật video tuyên truyền. Video tuyên truyền xuất hiện cùng ngày, khắp internet bảng hot search liền đều bị dù dạ sĩ bật chiếm lĩnh. Công viên khủng long lại trở về. Vô số dân mạng đều hưng phấn tại video tuyên truyền trong khu bình luận nhảy cẫng hoan hô, phản phất lại về tới 6 năm trước cái kia Tết Xuân. Rất nhiều dân mạng cũng còn nhớ kỹ năm đó lần thứ nhất tại màn bạc bên trên nhìn thấy những cái kia sinh động như thật khủng long lúc rung động, đó là cắm rễ tại trong trí nhớ mỹ hảo. Mặc dù Tống Kỳ đằng sau lại quay chụp rất nhiều cự thú điện ảnh, thậm chí có so Sơn Nhạc cùng Cao Ốc còn cao kim công cùng gỗ tiểu lạ, nhưng công viên kỳ dụ ra bên trong khủng long, tại khán giả trong suy nghĩ ý nghĩa là không giống với. Tựa như là lần đầu tiên yêu mối tình đầu, khả năng ta cũng không có ngươi về sau gặp phải nữ hài xinh đẹp, vóc người đẹp, nhưng ta tại trong lòng ngươi mãi mãi cũng có đặc biệt vị trí. Khủng long chính là rất nhiều người xem cùng cự thú điện ảnh lần thứ nhất mối tình đầu, lần này bọn hắn sắp cùng năm đó mối tình đầu trùng phùng, sao có thể không kích động? Khán giả bạo phát ra kinh khủng nhiệt tình, các đại mua phiếu áp bên trên, dù dạ sĩ quyết muốn nhìn nhân số tại ngày đầu tiên tiểu phá 500. Không, ngày thứ 2 càng là trực tiếp đột phá 1,8 triệu, đem mặt khác cùng thời kỳ điện ảnh xa xa bỏ lại đằng sau. Mùa xuân năm nay ngăn, đồng dạng có hai vị đặc cấp đạo diễn tác phẩm chiếu lên, theo thứ tự là Ô Hàn lại một bộ lịch sử tác phẩm Đồ Sộ Thiên Tử Hí Chư Hầu cùng Vàng Đĩnh Xương tác phẩm mới Thú Liệp Cùng Xa. Nhưng mà hai vị đặc cấp đạo diễn tác phẩm tâm huyết mới nhất, tại dù dạ sĩ quyết trước mặt cũng chỉ có hít bụi phần. Dù dạ sĩ vật muốn nhìn nhân số đột phá 2 triệu thời điểm, bọn hắn phim mới muốn nhìn nhân số mới vừa vặn phá 100 vạn. Hai người fan hâm mộ rất là phiền muộn, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất bại bởi Tống Kỳ. Phần tiếp theo vốn là có thể mượn nhờ trước làm lực ảnh hưởng, hơn nữa còn là kỳ dù dạ hệ liệt loại cấp bậc này đi tiền tác. Tại khán giả 6 năm khổ đợi tình hoài ra chỉ bên dưới, thật đúng là không ai dám nói cái nào đi có thể thắng qua bộ này tụ tác. Thế là, từ phim báo trước ra lò, mãi cho đến suốt Tết xuân đến, dù dạ sĩ vật vẫn chiếm cứ lấy bảng hot search, bị vô số dân mạng chú ý, nhiệt độ không ai bằng. Một tháng 25 hảo, suất Tết Xuân đặt trước mở ra. Cùng ngày, khắp internet có hơn ngàn vạn người trông coi các đại bán vé app cùng mua phiếu trang web, chờ lấy vé đặt trước thả ra. Sáng sớm 6 điểm qua đi, mua phiếu thông đạo vừa mới mở ra, kỳ tích rạp chiếu phim tất cả cự mạc sảnh chiếu phiếu liền toàn bộ bán sạch. Bây giờ cự mạc sảnh chiếu phiếu đã thành Tết Xuân trong lúc đó quý hiếm nhất hàng, mua được chính là kiếm được. Rất nhiều phiếu phiến tử đều tại từng cái xã giao trên bình đài thu mua kỳ tích cự mạc sảnh chiếu phiếu, báo giá đều là hơn ngàn khối cất bước. Nói cách khác, nếu như có thể mua được một tấm cự mạc sảnh chiếu phiếu, chuyển tay liền có thể kiếm lời 800 khối. Rất nhiều người đều phát động cả nhà già trẻ, cùng một chỗ tranh mua, một ngày liền có thể kiếm lời mấy ngàn. Bất quá chuyển tay bán chung quy là số ít, đại đa số người xem đều là mua được chính mình nhìn. Rất nhanh, cửa hải cuối năm sắp tới, suất Tết Xuân vé đặt trước phòng ra lò. Từng cái truyền thông đều chú ý tới vé đặt trước phòng tình huống, nhưng đối với bài danh mọi người là không có dị nghị, 1000% là dù dạ sĩ ớt. Mọi người chỉ là muốn nhìn xem bộ này lớn ai đi tụ tác vé đặt trước phòng có thể cầm tới bao nhiêu. Rất nhanh, vé đặt trước phòng ra lò, nhưng xuất hiện tại mọi người trước mắt số liệu, lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Dù dạ sĩ bật vé đặt trước phòng, đạt đến 50.83 ức, đột phá 5 tỷ cửa ải lớn. Số liệu này sáng mù tất cả mọi người, số liệu này đã phá vỡ Tống Kỳ cá nhân tốt nhất thành tích. Các truyền thông tranh nhau báo cáo phòng bán vé đặt trước tình huống, dùng tới đủ loại bắt mắt tiêu đề. Mà khán giả khi nhìn đến một lần theo sau, cũng không khỏi ý thức được, chỉ sợ bộ phim này muốn sáng tạo thần thoại. Đặt trước 5 tỷ là khái niệm gì? Rất nhiều đạo diễn đập cả một đời điện ảnh, tổng phòng bán vé đều chưa hẳn có cao như vậy. Dựa theo tình huống này đến xem, dù dạ sĩ bất ngày đầu phòng bán vé, đoán chừng có cơ hội đối với Tống Kỳ tốt nhất thành tích khởi sướng đánh sâu vào. Nói như vậy, không đợi được có người khiêu chiến Tống Kỳ ghi chép, hắn lịch sử thành tích liền bị chính hắn phá vỡ sao? Thế là, khắp internet vô số dân mạng lực chú ý đều tập trung tới. Tất cả mọi người muốn biết, dù dạ sĩ bất có thể đánh phá Tống Kỳ chính mình lịch sử tốt nhất thành tích ghi chép sao? Bất quá, đối với đại đa số phổ thông người xem mà nói, chuyện này cũng không trọng yếu. Mọi người chỉ muốn tại ngày nghỉ thời gian bên trong, nhìn một bộ đặc sắc điện ảnh, buông lòng nghỉ ngơi một chút. Từ dù dạ sĩ vật vừa khởi động máy thời điểm, Dương Xuân liền đã tại bị Nhi Tử nhắc tới hoanh tạc. Làm nhóm đầu tiên công viên kỷ dụ dạ nhi đồng người xem, Dương Xuân Nhi Tử Dương Hàm là kỷ dụ dạ khủng long trung thực kẻ yêu thích, chỉ là thủ công, tấm thẻ các loại xung quanh liền mua một phòng. Hắn thậm chí còn có một cái thổi phòng khủng long quần áo. Biết được dù dạ sĩ vật khai mạc tin tức sau, hắn liền bắt đầu mỗi ngày tại trên mạng chú ý điện ảnh tin tức. Kỳ tích ảnh thị ban bố điện ảnh quay chụp trong lúc đó tất cả ngoài lề, hắn cũng toàn bộ đều cất chứa xuống tới, cả ngày mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy điện ảnh được chiếu. Đợi đến điện ảnh phim báo trước công bố sau, hắn thì càng không thể chờ đợi, cả ngày đều ở lẩm bẩm Tết Xuân làm sao còn chưa tới, nhắc tới đến Dương Xuân đều phiền. Rốt cục, 30 Tết đến. Trong nhà đã ăn xong cơm tất niên sau, Dương Hàm liền bắt đầu trong nhà đi vòng vo, gấp đến độ ngồi đều ngồi không yên. Dương Xuân bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm lái xe mang theo hắn cùng lao bà cùng đi đến rạp chiếu phim chỗ thương trường, một bên đi dạo một bên đợi đứng lên. Mai mới chờ đến lúc đến xét vé thời gian, Dương Hàm đội vàng mang theo Dương Xuân hai vợ chồng đi tới rạp chiếu phim, sớm xếp tại đội ngũ phía trước. Nhanh chóng xét vé tiến vào sảnh chiếu, Dương Hàm tìm được ba người vị trí, chào hỏi Dương Xuân vợ chồng, cha, mẹ, nơi này. Đi vào bên cạnh hắn tòa hạ, Dương Xuân nhìn xem hắn ôm vào trong ngực khủng long bạo chúa thủ công, cười trêu ghẹo, ngươi cũng ôm cả ngày, không chê mệt mỏi à? Không mệt. đây là cảm giác nghi thức. Dương Hàm cười hắc hắc lung lay thủ công, đây là lao ba ngươi mua cho ta cái thứ nhất thủ công, cũng là ta lần thứ nhất xem phim thời điểm lấy được lễ vật, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Bộ này là công viên kỷ dụ dạ phần tiếp theo, đến xem phần tiếp theo, đương nhiên muốn dẫn lấy nó rồi. Ta còn muốn so sánh nhìn xem bộ này phần tiếp theo bên trong khủng long bạo chúa có hay không biến hóa đâu. Dương Xuân cười vỗ vỗ đầu của hắn, có chút cảm khái. Hắn cũng nhớ tới năm đó lần thứ nhất mang nhi tử đến xem phim lúc dáng vẻ, khi đó nhi tử vừa mới lên tiểu học, hiện tại chỉ chớp mắt đều lên cấp 2, cái đầu đều nhanh vượt qua hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh a, làm sao cảm giác còn không có tuổi trẻ qua, lại đột nhiên già đâu. Cảm khái ở giữa, sảnh chiếu bên trong không đầy một lát an vị đầy người. 15 phút ra trận thời gian qua đi, sảnh chiếu bên trong ánh đèn liền dập tắt. Màn bạc sáng lên, một đoạn quảng cáo xuất hiện. Phúc Tỉnh Bình Đàm đảo khủng long viên, Thiết Nguyên Tiêu trọng thể khai mạc. Vạn mẫu cực lớn viên khu, 129 hạng trò chơi công trình, càng có hoạt thể triển lãm khu, cỡ lớn khủng long triển lãm khu các loại nổi danh hạng mục, để ngài tự mình trải nghiệm chân thật nhất khủng long thế giới. Chương 446. Bạo ngược khủng long bạo chúa chương 446, bạo ngược khủng long bạo chúa. Nhìn thấy màn bạc thượng Bình Đàm đảo khủng long viên hàng đập hình ảnh, Trương Hàm sợ hai thán phục liên tục, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem hắn ước mơ dáng vẻ, Trương Xuân tâm tình có chút phức tạp. Hắn biết, nhi tử vẫn luôn mơ ước đi kỳ tích đảo khủng long viên chơi một lần, nhưng trong nhà thu nhập còn không đủ để trèo chống loại cấp bậc này tiêu phí. Dựa theo bọn hắn một nhà ba miệng tiêu chuẩn, từ trong nước đi kỳ tích đảo, muốn từ Á Phỉ quốc chuyển cơ, vừa đi vừa về vé máy bay tăng thêm vé vào cửa liền phải 5-6 vạn. Lại thêm ăn cơm, dừng chân, tiêu phí, đi chơi một chuyến ít nhất cũng phải 8 vạn khối tiền. Loại tầng thứ này du lịch hạng mục căn bản không phải bọn hắn dạng này tiền lương gia đình có thể gồng gánh nổi. Nhưng làm một cái phụ thân, nhìn xem nhi tử hâm mộ người khác đi chính mình tha thiết ước mơ công viên trò chơi du ngoạn, chính mình cũng không dám hy vọng xa vời thời điểm, trong lòng khó chịu chỉ có chính hắn biết. Bởi vậy, khi nhìn đến Bình Đàm đảo khủng long viên quảng cáo sau, Trương Xuân lập tức lấy ra điện thoại, vụ trộm trang một chút vé vào cửa giá cả. Nước ngoài bọn hắn không đi nổi, trong nước du lịch hắn có lẽ còn là gồng gánh nổi. Rất nhanh, hắn ngay tại kỳ tích ảnh thị khủng long viên phía quan phương trên web sẽ tìm được vé vào cửa tin tức biểu hiện, Bình Đàm đảo khủng long viên một mình phiếu giá bán là 2.333 nguyên, một nhà ba người bộ phiếu thì là 6.666 nguyên. Cái giá tiền này muốn so kỳ tích đảo khủng long viên quý hơn một chút, nhưng Bình Đàm đảo khủng long viên quy mô là muốn so kỳ tích đảo khủng long viên càng lớn, hạng mục cũng nhiều hơn, giá bán quý một chút cũng có thể thông cảm được. Trọng yếu nhất chính là Bình Đàm đảo ở trong nước, lộ phí muốn so đi kỳ tích đảo tiện nghi được nhiều. Trương Xuân đại khái đánh giá một chút, trong lòng có phổ. Dựa theo trong nhà tiền tiết kiệm, mang vợ con đi Bình Đàm đảo khủng long viên chơi một chuyến hay là không có vấn đề gì. Xác định điểm ấy sau, tâm tình của hắn lập tức khá hơn. Đưa tay vỗ vỗ Trương Hàm cái, hắn mỉm cười. Vẫn là chờ xem điện ảnh xong lại nói cho nhi tử đi. Xem như cho hắn niềm vui bất ngờ. Màn bạc thượng, điện ảnh đã bắt đầu. Một hộ ở tại vùng ngoại thành gia đình ngay tại thu thập hành lý, chuẩn bị xuất phát đi sân bay. Trương Hàm một chút liền nhận ra được, vai diễn ca diễn viên chính là năm đó vai diễn công viên kỷ dụ dạ bên trong tiểu Nam Hải nhất giáp diễn viên. Thông qua đối thoại của bọn họ, Trương Hàm hiểu rõ đến, bọn hắn vị trí thời gian là công viên kỷ dụ dạ bối cảnh thời gian 20 năm sau. 20 năm trước tai nạn qua đi, kỳ tích đảo khủng long viên bị xây lại, khủng long bọn họ một lần nữa bị khống chế đứng lên, ở trên đảo cũng hoạch xuất ra khu an toàn. Viên khu tăng lên đầu tư, tăng cường trên đảo bảo an điều kiện, bây giờ khủng long viên đã một lần nữa buôn bán 17 năm, một lần sự cố đều không có ra lại qua. Vai diễn ca diễn viên diễn không phải lúc trước bé trai kia, hắn cùng đệ đệ là kỳ tích đảo vận doanh chủ Quảng Khang Lan hai cái cháu trai. Bọn hắn lại trước ngày nghỉ liền cùng gì đã hẹn, muốn đi ở trên đảo tìm nàng chơi. Đệ đệ là cái khủng long mê, đối với các loại khủng long thuộc như lòng bàn tay, không chỉ có biết ở trên đảo tại mấy năm gần đây bên trong tăng lên bao nhiêu khủng long, còn biết bọn chúng riêng phần mình tập tính, trên đường đi nói rông dài cái không xong. Rất nhanh, bọn hắn liền leo lên kỳ tích đảo, ngồi vòng xoay đường sắt ngầm tiến nhập khủng long viên. Khang Lan ngay tại đi làm, liền an bài đồng sự đem bọn hắn đưa đến trong khách sạn. Đoạn này kịch bản đều là tại kỳ tích đảo thượng thực đập, nơi quay chụp điểm ngay tại kỳ tích khách sạn trong phòng. Đại đa số người xem đều không có đi qua kỳ tích đảo khủng long viên, càng không ở qua kỳ tích khách sạn. Khi mọi người tại màn bạc thượng nhìn thấy kỳ tích khách sạn ban công bên ngoài lộng lẫy kỳ tích đảo quan sát hình ảnh lúc, trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra hướng tới chi ý, nếu có tiền, đi trên tòa đảo này chơi mấy ngày thật là không tệ a. Bây giờ, kỳ tích đảo khủng long viên đã xây xong kỳ thứ 3, quy mô cùng công trình hoàn thiện trình độ đều so năm đó mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Màn bạc thượng, khủng long viên vận doanh chủ Quản Khang Lan xuất hiện. Thấy được nàng sau, rất nhiều người xem đều nhận ra được, nàng không phải liền là năm ngoái cuộc chiến không trọng lực nhân vật nữ chính sao? Giống như gọi Bạch Phi. Tại sao lại là nàng nhân vật nữ chính a? An Thầm đâu? Chết để tránh bóng sao? Nghi hoặc phần lớn chợt lóe lên, Bạch Phi cũng chính là trong phim ảnh Khang Lan, chính mặc một thân trang phục nghề nghiệp, mang theo mấy cái người đầu tư đi thăm khủng long viên khu thí nghiệm. Cứ việc hàng năm ích lợi đều đang không ngừng kéo lên, nhưng vận doanh chi phí cũng tại từng năm gia tăng. Mặc dù các cổ đông vẫn luôn rất có kiên nhẫn, nhưng là thẳng thắn nói, hiện tại khủng long lực rung động đã kém xa trước đây. Khang Lan một phen thu được rất nhiều người xem tán đồng. Tống Kỳ sáng tạo ra quá nhiều cự thú, mới đầu mọi người thấy một đầu cao 7-8 mét khủng long bạo chúa lúc, liền đã rất rung động, nhưng về sau chừng hơn 100 mét cao kim công cùng gỗ tiểu lạ lần lượt sau khi xuất hiện, khủng long bạo chúa đều đã trở nên cùng con gà con không sai biệt lắm, lực rung động tự nhiên không có lấy trước như vậy mạnh. 20 năm trước, tái hiện diệt tuyệt động vật giống như là ma pháp, nhưng đối với hiện tại hải tử tới nói, sở thị gột su rụt cùng trong vườn thú voi lớn đã không có cái gì khác biệt. Cũng không phải là nói chúng ta hàng triển lãm khai phát là hậu, chúng ta gen chuyên gia hàng năm đều sẽ khai quật bước phát triển mới giống loài, nhưng các du khách muốn nhìn đến là hình thể càng lớn, tiếng kêu càng vang, càng thêm hung mãnh khủng long. Nghe được nàng, Trương Hàm không nhịn được cô phản bác, không đúng, ta muốn thấy chính là càng nhiều chủng loại khủng long, lớn có thể, nhỏ cũng không tệ, ăn cỏ khủng long cũng rất thú vị à. Hắn thích nhất khủng long trừ khủng long bạo chúa bên ngoài, chính là ăn cỏ khủng long ba sừng. Hình thể chỉ là khủng long đặc thù một trong, khác biệt tập tính mới là khủng long chủng loại ở giữa lớn nhất mị lực chỗ. Khang Lan dẫn đầu ba vị người đầu tư đều là đến đây khảo sát viên khu, bọn hắn muốn tại ở trên đảo giúp đỡ một cái hạng mục mới, đến thu hoạch được đầu tư ích lợi. Đối với Khang Lan giới thiệu, bọn hắn rất đồng ý, Khang Lan cũng hiểu rất rõ nhu cầu của bọn hắn, thế là vì bọn họ giới thiệu một loại mới khủng long, bạo ngược khủng long bạo chúa. Nó là đầu tiên trải qua cải tạo gen tạp giao giống loài, sau khi thành niên chiều cao có thể đạt tới 15 mét, so khủng long bạo chúa càng lớn. Đồng thời, nó đã bị chế tạo ra. Bạo ngược khủng long bạo chúa. Trương Hàm nghe được cái tên này, không khỏi nhíu mày, theo bản năng nắm thật chặt ôm trong ngực khủng long bạo chúa thủ công cánh tay. Cái tên này nghe chút cũng không phải là cái gì tốt khủng long. Một bên khác, tại trong khách sạn buông xuống hành lý, hai người huynh đệ đã đi tới tiệm trưng bày, bọn hắn có Khang Lan cho biết thẻ, vô luận chơi cái gì hạng mục đều không cần xếp hàng. Một đoạn này phần diễn đầy đủ phô bày khủng long viên lý từng cái du ngoạn hạng mục. Tuyệt đại đa số người xem đều không có đi qua kỳ tích đảo khủng long viên, tại mọi người trong ấn tượng, cái gọi là khủng long viên đơn giản chính là nhiều bảy mấy cái khủng long không xương, nhưng chơi hẳn là cũng đều là xe cáp treo, nhảy lầu cơ, lắc lư thuyền chờ chút cỡ lớn nhảy dây hạng mục. Nhưng nhìn đến trong phim ảnh biểu hiện ra đủ loại du ngoạn hạng mục, khán giả đều bị chấn động. Tình huống như thế nào? Khủng long viên lý hoạt thể triển lãm khu, thế mà thật có thể bị khủng long. Cỡ lớn khủng long thưởng thức khu còn có thể cùng bờ dọn và xua rụt kéo co. Ăn quả khủng long khu còn có thể cưới khủng long. Thế này thì quá mức rồi. Nhất là tại từ một chút đi qua khủng long viên bằng hữu trong miệng biết được những hạng mục này mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng hoàn toàn chính xác cũng có thể tại khủng long viên trung cảm nhận được hạng mục sau, khán giả đều bị chấn kinh. Cái này nhưng so sánh truyền thống khái niệm bên trong công viên trò chơi chơi vui nhiều lắm a. Chương 447 Thương Long đi săn, chương 447, Thương Long đi săn tại tiệm trưng bày bên trong, huynh đệ hai người gặp Khang Lan. Nhưng bệ bộn nhiều việc công tác, Khang Lan không có thời gian cùng bọn họ, liền an bài trợ lý mang theo bọn hắn tham quan viên khu. Thu xếp tốt bọn hắn sau, Khang Lan liền bồi khủng long viên lão bản tiến đến mới khủng long viên khu thị sát. Bộ phim này bên trong khủng long viên lão bản là một vị trẻ trung khỏe mạnh nam nhân trung niên, tên là Ngô Tường. Nhân vật thiết lập của hắn là một vị ước vạn phu ông, từ năm đó lao hàng trong tay mua hòn đảo nhỏ này, khai phát ra tòa này công viên chủ đề. Nhìn thấy hắn lạnh nhạt mở ra máy bay trực thăng trên không trung bay nhanh dáng vẻ, khán giả cũng không khỏi đến phạm vào nói thầm. Tống Kỳ làm gì không chính mình diễn đâu? Rõ ràng hắn mới là khủng long viên lão bản không phải sao? Nhưng hiện thực là hiện thực, điện ảnh là điện ảnh, trong phim ảnh có thật khủng long, trong hiện thực nhưng không có. Tại bạo ngược khủng long bạo chúa viên khu bên ngoài, Nô Tưởng lái máy bay trực thăng hạ xuống. Viên khu bên ngoài, các công nhân tại gia cố lấy ngoại vi phòng hộ biện pháp, thêm tường cao thể độ cao, bạo ngược khủng long bạo chúa hình thể muốn so dự đoán đến càng lớn, hệ số an toàn nhất định phải tùy theo gia tăng. Tại viên khu bên trong, Nô Tưởng gặp được bạo ngược khủng long bạo chúa. Thân thể của nó hiện lên màu xám trắng, nhìn qua mười phần quái dị. Sự thông minh của nó rất cao, đã học xong dự đoán đồ ăn xuất hiện vị trí, kém chút cắn mất rồi một đầu chăn nuôi viên cánh tay, thậm chí còn ý đồ đánh vỡ khu an toàn pha lê. Nghe nói nó còn có thể cảm giác bức xạ nhiệt, tựa như rắn như thế. Nguyên bản cùng một chỗ bồi dưỡng ra tới có hai đầu bạo ngược khủng long bạo chúa, nhưng chỉ còn sống sót một đầu này, một đầu khác đã bị nó ăn hết. Ta không thích con khủng long này, Trương Hàm nhỏ giọng sông Trương Xuân nói câu. Vì cái gì? Trương Xuân không hiểu. Nó rất tà ác. Trương Hàm nghiêm túc lắc đầu, nó không phải chân chính khủng long. Trương Xuân nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu tử này thật có ý tứ, một đầu đại thần lằn còn có thể nhìn ra tà ác. Bất quá Ngô Tường có vẻ như rất có cộng minh, hắn khi nhìn đến bạo ngược khủng long bạo chúa sau, mơ hồ có chút bất an. Hắn rất cẩn thận, mặc dù Khang Lan biểu thị nơi này rào chắn đều là thuê toàn thế giới cấp cao nhất kết cấu kỹ sư thiết kế kiến tạo, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Hắn đưa ra, muốn để một vị tên là Lôi Địch khủng long huấn luyện sư tới kiểm tra mảnh này bãi săn, khảo thí tính an toàn. Đang nghe hắn sau, khán giả trên cơ bản liền hiểu, vị này Lôi Địch hẳn là điện ảnh nhân vật nam chính. Hình ảnh nhất chuyển, liền đi tới một mảnh nhiệt đới trong rừng rậm. Một con lợn nhỏ ngay tại sợ hãi kêu lấy tại trong bụi cỏ chạy trốn, phảng phất tại bị thứ gì truy sát bình thường. Rất nhanh, hậu phương truy đuổi hung phạm liền xuất hiện, đó là bốn đầu hành động nhanh nhẹn cỡ nhỏ khủng long. Vệ lọ xì dạp tỏ. Trương Hàm nhìn thấy bọn chúng sau, liền liếc mắt nhận ra bọn chúng chủng loại, hương phấn kinh hô ra tiếng. Trừ khủng long bạo chúa bên ngoài, vệ lọ xì dạp tỏ là hắn thích nhất khủng long. Bọn chúng là quần liệt giả, hiểu phối hợp, săn giết kỹ xảo thậm chí so khủng long bạo chúa càng mạnh. Chỉ tiếc, trong điện ảnh bọn chúng cũng không có thể bắt ở con lợn nhỏ kia, bị tiểu chư tể trốn vào rào chắn dưới trong thông đạo, bị mất con mồi. Đây là một mảnh khủng long viên khu, tại viên khu trên xà ngang ở bên trên, một người nam nhân dùng miệng tiếng còi đưa tới vệ lọ xì dạp tỏ nhóm chú ý, hắn kêu vệ lọ xì dạp tỏ danh tự, cho chúng nó ném ăn lấy sống chuột, chỉ huy động tác của bọn nó. Hiển nhiên, hắn là đang huấn luyện cái này mấy cái vệ lọ xì dạp tỏ. Viên khu bên trong bàn tử chủ quản nhìn thấy vệ lọ xì dạp tỏ tại dưới tay hắn ngoan ngoãn dáng vẻ sau, rất là hưng. Bàn tử tận hết sức lực khuyên hắn, muốn để vệ lọ xì dạp tỏ vùi đầu vào chiến tranh lĩnh vực, để bọn chúng biến thành cỗ máy giết chóc, nhưng Lôi Địch lại không để ý tới hắn. Đột nhiên, tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Con lợn nhỏ kia lại chạy vào viên khu bên trong, một cái công nhân muốn dùng bộ cán đi đem con lợn nhỏ cầm ra đến, nhưng lại treo ở vệ lọ xì dạp tỏ, bị lôi kéo ngã vào viên khu. Khán giả thấy thế, không khỏi hút miệng khí lạnh. Tại tinh thông săn giết vệ lọ xì dạp tỏ trước mặt, một người bình thường tuyệt đối là không hề có lực hoàn thủ. Lôi địch chú ý tới tình huống bên này, vội vàng vọt vào viên khu, ngăn tại vệ lọ xì dạp tỏ trước mặt. Hắn không ngừng la lên vài đầu vệ lọ xì dạp tỏ danh tự, để bọn chúng lui lại. Cuối cùng, hắn bắt chuẩn cửa hàng rào hạ lạc thời cơ, thành công trốn ra viên khu. Má ơi, quá kinh hiểm. Trương Hàm thấy rất là khẩn trương. Hắn biết rõ vệ lọ xì dạp tỏ uy lực, nếu như bọn chúng nguyện ý, có thể trong vòng một phút xé nát nam chính. Nhưng nguy cơ giải trừ sau, hương phấn cũng theo đó vào tới. Trương Hàm sắc mặt đỏ hồng, rất là kích động. Nếu như hắn cũng có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc khủng long, thật là tốt bao nhiêu. Khi hắn nhìn thấy khủng long bảo bối hoạt động trong vùng, bọn nhỏ cười khủng long ba sừng bảo bảo, ôm mà sụn hòn đi lật bảo bảo thời điểm, càng là hâm mộ nước bọn đều phải lưu lại tới. Mặc dù biết đây đều là giả, nhưng cho dù là tại trong phim ảnh chơi như vậy một lần, cũng rất đáng được à. Thừa dịp Khang Lan trợ lý không chú ý, hai người huynh đệ bỏ rơi nàng, chạy tới khủng long bạo chúa triển lãm khu, còn nhìn thương long đi săn. Đó là một mảnh to lớn hồ nhân tạo, một bên thiết trí nhân công khán đài. Nhân viên công tác đem một đầu đại bạch sa treo ở dây kéo thượng, chuyển đến giữa hồ vị trí. Rất nhanh, một đầu hình thể to lớn không gì sánh được thương long liền từ trong hồ nhảy ra, một ngụm đem dây kéo thượng đại bạch sa một ngụm nuốt vào. Ở trên khán đài kinh hô một mảnh, sảnh chiếu bên trong khán giả cũng giống là thân ở hiện trường bình thường, vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoa, Trương Hàm kích động đến kém chút nhảy dựng lên, trong tay khủng long bạo chúa thủ công kém chút rơi trên mặt đất. Đầu này thương long cũng quá lớn đi, lớn như vậy đại bạch sa, tại trong miệng nó tựa như là cây tầm một dạng, một ngụm liền không có. Hoa, thương long tóe lên sóng nước chừng cao 10 mét, rơi vào những người xem trên khán đài trên thân. Mặc dù hàng trước người xem đều mặc lấy áo mưa, nhưng vẫn là bị mảng lớn sóng nước tới thành ướt sũng. Bất quá không nhân sinh khí, tất cả mọi người vui cười lấy vỗ tay lên đến. Có thể tận mắt thấy như vậy tráng quan tráng diện, đã là chuyến đi này không tệ. Nương theo lấy một mảnh tiếng cười vui, khán đài chậm rãi hàng xuống dưới. Cách thật dày trong suốt pha lê, khán giả có thể thấy rõ ràng đầu kia thương long ngay tại trong nước đem đại bạch sa phun ra miệng bên ngoài, một bên cắn xé một bên vung lấy đầu, đem đại bạch sa vung thành hai đoạn. Quá đẹp rồi. Trương Hàm kích động không thôi, quay đầu sông Trương Xuân ồn ào, thương long so khủng long bạo chúa còn lớn hơn. Nó là trong biển bá chủ. Trương Xuân cười vỗ vỗ đầu của hắn, nhẹ gật đầu. Không phải sao? Ngay cả đại bạch sa đều có thể làm cây tăm, nó không phải bá chủ còn có ai là bá chủ? Bất quá đại bạch sa cũng quá thảm rồi, dù sao cũng là năm đó trong phim ảnh lớn buốt, đến trong bộ phim này liền biến thành đồ ăn, cũng quá không có bài diện. Lại nói nếu là trong biển thật có loại này thương long lời nói, chỉ sợ chỉ có cá voi mới có thể cho nó ăn no nhóm đi. Một đầu cá voi xanh đủ nó ăn mấy trận. Một bên khác, Khang Lan tìm được Lôi Địch, mời hắn đi tới bạo ngựa khủng long bạo chúa viên khu. Thông qua đối thoại của bọn họ, khán giả hiểu rõ đến, hai vị này thế mà còn kết giao qua, chắc không được trước đó Khang Lan nghe được tên của hắn lúc biểu hiện được lạ lạ. Tiến vào viên khu sau, Lôi Địch liếc mắt liền phát hiện không ít vấn đề. Bạo ngựa khủng long bạo chúa từ nhỏ đã sinh hoạt tại viên khu bên trong, chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài. Loại này tại cách ly trong hoàn cảnh lớn lên động vật bình thường đều có thiếu hụt, nó không có đồng bạn, duy nhất có thể giao lưu đối tượng cũng chỉ có vận chuyển thức ăn cần cầu. Trừ cái đó ra, nó chỉ biết là một sự kiện, đó chính là ăn. Chương 448. Đột phá phong tỏa chương 448. Đột phá phong tỏa ngay tại Lôi Địch phân tích bạo ngược khủng long bạo chúa tập tính thời điểm, tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Khang Lan để nhân viên công tác tại bãi săn bên trong hạ nửa phiến thịt châu, muốn hướng Lôi Địch biểu hiện ra bạo ngược khủng long bạo chúa đi săn quá trình. Nhưng mà, thịt châu buông xuống đi nửa ngày, bạo ngược khủng long bạo chúa lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Khang Lan nghi ngờ mở ra hệ thống theo dõi, muốn tìm kiếm vị trí của nó, có thể hệ thống theo dõi bên trong cũng không có cho thấy bạo ngược khủng long bạo chúa tung tích. Cùng lúc đó, bãi săn bên trong hồng ngoại hệ thống theo dõi cũng đã mất đi bạo ngược khủng long bạo chúa tin tức. Nhìn thấy tình huống này, Khang Lan trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Cùng lúc đó, Lôi Địch cũng phát hiện bãi săn trên tường rào mảng lớn vết trào. Khang Lan đoán được một loại khả năng, trong nháy mắt hoảng hồn. Chẳng lẽ đầu này bạo ngược khủng long bạo chúa vượt qua tường vây chạy đi? Trời ạ! Loại này hình thể cự hình ăn thịt tính khủng long, nếu như bị nó chạy ra khu khống chế, xâm nhập công viên bãi săn, vậy đơn giản chính là một trận tai nạn. Ý thức được điểm ấy sau, Khang Lan lập tức quay người chạy ra bãi săn, vội vàng lái xe hướng phòng điều khiển tiến đến. Nàng chuẩn bị thông qua bạo ngược khủng long bạo chúa thể nội cắm vào truy tung trang bị, đến khóa chặt tung tích của nó. Mà tại bãi săn bên này, Lôi Địch thì cùng bãi săn nhân viên quản lý mở ra bãi săn nhân viên thông đạo, tiến nhập bãi săn. Lôi Địch kiểm tra trên tường rào vết trảo, những tường vây này đều là dùng bê tông chế thành, mà những cái kia to lớn vết trảo chỗ sâu nhất, thậm chí có mấy centimet sâu, thậm chí đủ để ấn vào đi một bàn tay. Có thể tại cứng rắn bê tông thượng lưu lại sâu như vậy vết tích, đầu kia khủng long bạo chúa lực lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Một bên khác, Khang Lan lái xe hướng về phòng điều khiển phi nhanh, một bên hướng trong phòng điều khiển kỹ sư hỏi thăm bạo ngựa khủng long bạo chúa vị trí. Nhưng khi kỹ sư điều ra bạo ngược khủng long bạo chúa trên người thiết bị truy tìm tín hiệu lúc, tín hiệu không ngờ biểu hiện, đầu kia bạo ngược khủng long bạo chúa y nguyên còn tại bãi săn bên trong. Đồng thời, kỹ sư cũng phát hiện tiến vào bãi săn Lôi Địch cùng bãi săn nhân viên quản lý, Khang Lan biết được sau, lập tức để kỹ sư thông chi bãi săn nhân viên lập tức rút khỏi. Phòng điều khiển kêu gọi 11 hào bãi săn. Tất cả mọi người lập tức rút lui bãi săn. 11 hào bãi săn. 11 hào bãi săn. Nhận được sao? Nghe được bộ đàm bên trong truyền ra thông chi âm thanh, Lôi Địch lập tức ý thức được không ổn. xảy ra chuyện gì? Bãi săn nhân viên quản lý hướng về phía bộ đàm hỏi một câu. Đầu kia bạo ngược khủng long bạo chúa ngay tại bãi săn bên trong. Nó cùng các ngươi cùng một chỗ. Nghe được câu này, Lôi Địch không có chút gì do dự, vỗ xuống bãi săn nhân viên quản lý, liền mang theo thao tác công quay người hướng về nhân viên thông đạo chạy tới. Nhưng mà, không chờ bọn hắn chạy ra bao xa, một đầu to lớn khủng long liền từ bãi săn bên trong ở giữa rừng cây đi ra, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Đứng tại trước mặt của nó, Lôi Địch cùng thao tác công tựa như hai cái nhỏ bé giống như con kiến. Hoảng sợ phía dưới, bãi săn nhân viên quản lý dùng vân tay khóa mở ra bãi săn cửa chính, lách mình chạy ra ngoài. Chạy! Lôi Địch nhìn xem trước mặt cự thú, kêu lớn, xoay người bỏ chạy, sau lưng thao tác công cũng kinh hoàng đi theo hắn có cẳng liền chạy. Nhưng mà, vừa chạy ra một đoạn, thao tác công liền bị nhanh chân đuổi tới phụ cận bạo ngược khủng long bạo chúa một phát bắt được, vung ra giữa không trung, lập tức cắn xuống một cái, an bắt đầu. Nô! Sảnh chiếu bên trong truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, màn bạc thượng giữ tận bạo ngược khủng long bạo chúa phảng phất gần trong gang tấc. Xung quanh rung động âm thanh phảng phất ngay tại vang lên bên tai, khán giả phảng phất có thể nghe được thao tác công xương cốt bị cắn đứt cờ rốt âm thanh. Phòng thao tác bên trong, kỹ sư cùng lão bản Ngô Tưởng cũng đang nhìn một màn này. Nhìn thấy bị vây trận nhân viên quản lý mở ra cửa lớn, Ngô Tưởng quả quyết hạ lệnh, đóng cửa. Không thể đem hắn cùng đầu kia khủng long giam chung một chỗ. Kỹ sư không chịu chấp hành, nhưng Ngô Tưởng chính mình lên tay, nhấn xuống đóng cửa ấn phím. Nếu như cửa lớn không đóng đến, bị bạo ngược khủng long bạo chúa chạy đến, liền triệt để xong. Nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa lớn, Lôi Địch ra sức chạy vội. Tại phía sau hắn, bạo ngược khủng long bạo chúa nhanh chân đuổi theo, chỉ kém mấy bước liền có thể đuổi tới hắn. Tại cửa lớn khép lại trước một khắc, Lôi Địch xông ra ngoài cửa. Bạo ngược khủng long bạo chúa chân trước đã hướng hắn nô ra, chỉ kém một tia liền có thể bắt lấy hắn, nhưng lại bị khép lại cửa lớn kẹp lấy. Nó lực trùng kích to lớn trực tiếp đem bên cạnh cửa chính bê tông đâm đến băng liệt ra, lại môn bị va sụp. Xông ra cửa lớn Lôi Địch trực tiếp một cái hoạt sạn, liền trốn vào bên ngoài xe phía dưới, khẩn trương nhìn về phía sau lưng. Phá vỡ sau đại môn, bạo ngược khủng long bạo chúa cất bước đi ra bãi săn. Nó to lớn cái bước giẫm trên mặt đất, rung động ầm ầm, đây là một đầu hình thể vượt qua 15 mét cự thú khủng bố. Xong đời, màn mặt trước, Trương Hàm không khỏi kinh hô âm thanh. Bị dạng này một đầu cự thú đột phá phong tỏa, còn có cái gì biện pháp có thể lại bắt lấy nó? Nam nhoi gầm xe, Lôi Địch gắt gao nhìn chằm chằm bạo ngược khủng long bạo chúa cái bước, theo bước tiến của nó di động tới thân hình. Đương nhiên, hắn thấy được đồng dạng trốn đến một bên sau xe bãi săn nhân viên quản lý. Đó là một cỗ cỡ nhỏ xe tỉ côn, địa bàn tương đối thấp, mà bãi săn nhân viên quản lý hình thể lại hết sức lớn mập, không có cách nào giống Lôi Địch một dạng trốn ở gầm xe. Hắn run lẩy bẩy ngồi ở đầu xe trước, không dám thở mạnh một tiếng. Nhưng mà, bạo ngược khủng long bạo chúa đã phát hiện hắn. Đông nhiên một chảo bung ra, chiếc xe tỉ cột kia xe tựa như là đồ chơi một dạng bay đến giữa không trung, xoay một vòng rơi xuống. Mà trốn ở trước đầu xe bãi săn nhân viên quản lý tựa như là mưa dù bị thổi đi người đi đường bình thường, bất lực bại lộ tại trong mưa gió. Hắn run rẩy nhìn về hướng Lôi Địch, sau một khắc, hắn liền bị một cái miệng khổng lồ cắn một cái vào, biến mất tại Lôi Địch trước mắt. Nhìn thấy tử trạng của hắn, Lôi Địch vội vàng rút ra truy thủ, cắt đứt gầm xe ống dẫn dầu, đem sang xối tại trên người mình. Hắn biết rõ, khủng long khiếu giác rất nhạy cảm, nếu như không làm bụi che giấu, nhất định sẽ gây nên đầu này bạo ngược khủng long bạo chúa chú ý rất nhanh. Bạo ngược khủng long bạo chúa đã đem to mọng bãi săn nhân viên quản lý nuốt vào trong bụng. Nó nhanh chân vòng qua ngã ngựa trên mặt đất xe tỉ cụt, hướng về Lôi Địch bên này đi tới. Lôi Địch nằm dưới xe, động cũng không dám động một chút, mà nhìn xem bạo ngược khủng long bạo chúa đi vào trước xe, chậm rãi cúi đầu, hướng về gầm xe tìm kiếm lúc. Sảnh chiếu bên trong khán giả cũng không khỏi phải cùng Lôi Địch mở dạng, nhao nhao nín thở. Theo bạo ngược khủng long bạo chúa mang theo tơ máu sắc bén răng lớn xuất hiện tại gầm xe một bên, nhát gan người xem đã che mắt, không còn dám nhìn. Mũi thở mất máy, bạo ngược khủng long bạo chúa hít hà mùi, phát ra một tiếng gầm nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu lên, cất bước vượt qua xe, hướng về phương xa đi đến. Thấy thế, khán giả lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sát lấy, một cái khác lo lắng lại tùy theo xuất hiện, bạo ngược khủng long bạo chúa thoát ly khống chế, cái kia viên khu bên trong du khách chẳng phải nguy hiểm à? Công viên kỷ dụ dạ bên trong chỉ là nhân vật chính đoàn một đoàn người bị khủng long truy sát, nhưng trong bộ phim này khủng long viên lý, thế nhưng là có mấy vạn người du khách ra. Một bên khác, Khang Lan chạy về phòng điều khiển. Nhưng nhìn thấy trong phòng điều khiển tất cả mọi người một mặt vẻ ngưng trọng sau, nàng lập tức ý thức được xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người, giữ vững tỉnh táo. Nàng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, mở miệng an ủi mọi người một câu, lập tức hít sâu một hơi, hướng về giám sát trung tâm đi đến. Trung ương trên màn hình lớn, một cái màu đỏ con trỏ ngay tại trên địa đồ nhanh dần đều di động tới, di động phương hướng chính là du khách quảng trường. Chương 449, nó có thể đổi màu. Chương 449, nó có thể đổi màu. Nếu như nó tới gần ẩn hình hàng rào, cắm vào trang bị liền sẽ đối với nó tiến hành điện giật. Kỹ sư tại giám sát lấy bạo ngược khủng long bạo chúa động tĩnh, một bên giải thích tình huống, nó tốc độ di động rất nhanh, không được bao lâu nó liền có thể đến ẩn hình hàng rào phụ cận. Một bên, phòng điều khiển an toàn viên cũng tại hướng viên khu từng cái bộ môn thông chi rẻ trường gấp tình huống, nơi này là phòng điều khiển, hiện tại tuyên bố toàn viên cảnh báo nhưng mà, Ngô Tường đang nghe an toàn viên thông chi sau, lại đột nhiên hướng nàng ra lệnh, đem điện thoại của máy. An toàn viên nghe vậy, chỉ có thể sửa lại miệng, tin tức mới nhất, hết thảy bình thường. Ngô Tường đi vào mấy người trước mặt, trầm giọng mở miệng, chúng ta có thể cho sản phẩm khống chế bộ lặng lẽ bắt lấy nó, chúng ta có được xử lý này chủng loại giống như sự cố năng lực, đây là chúng ta kiến tạo kỷ dụ dạ thế giới điều kiện trước tiên. Cuối cùng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không phải sao? Chúng ta có thể làm được nó. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng nuốt hầu kết run run lại bại lộ hắn khẩn trương nội tâm. Hắn lo lắng chính là công viên sinh ý, nếu như hạ đạt toàn biên cảnh báo, như vậy tất cả du khách đều sẽ bị khẩn cấp sơ tán, tin tức một khi truyền đi, liền sẽ đối với công viên danh tiếng tạo thành ảnh hưởng to lớn, đồng thời sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. 20 năm trước phát sinh thảm án còn có rất nhiều người ghi ở trong lòng, nếu như bị người ta tóm lấy cái này bím tóc, đối với công viên tiến hành công kích, công viên tổn thất liền lớn. Hiện tại bạo ngược khủng long bạo chúa còn không có xâm nhập du khách quảng trường, hắn còn có cơ hội đem chuyện này áp xuống tới. Chỉ cần sản phẩm khống chế bộ có thể tại bạo ngược khủng long bạo chúa đột phá ẩn hình hàng rào trước đó khống chế lại nó, liền có thể xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Chỉ là chết cái thao tác công cùng một cái bãi săn nhân viên quản lý thôi, cho thêm ít tiền, hẳn là có thể giải quyết. Hắn là lão bản, coi như mọi người có ý kiến, cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của hắn. Khang Lan nhìn xem địa đồ, phân tích tình huống. Khoảng cách bạo ngược khủng long bạo chúa gần nhất điểm du lịch còn có 4 cây số, sản phẩm khống chế bộ hẳn là có thể khống chế lại tình huống, tại nó đến chỗ kia điểm du lịch trước đó khống chế lại nó. Sản phẩm khống chế bộ các công nhân viên nhận được mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu hành động. Bọn hắn đều là Ngô Tưởng từ các quốc gia chiêu mộ tới xuất ngũ lính đặc chủng, sức chiến đấu cường hãn. Bọn hắn nhận được trong mệnh lệnh cương điệu, lần hành động này không lấy chí mạng làm mục đích, nói cách khác bọn hắn không thể giết chết bạo ngược khủng long bạo chúa, chỉ có thể dùng súng gây mê nhóm vũ khí khống chế lại nó. Một bên khác, ban tử chủ quản đang cùng Lôi Địch trợ lý Tiểu Hắc bộ dáng như vậy. Nhưng Tiểu Hắc đột nhiên nhận được tin tức, biết được bạo ngược khủng long bạo chúa thoát ly khống chế tin tức. Nghe được hắn trò chuyện nội dung sau, ban tử chủ quản gọi điện thoại, giống như là trong bóng tối mưu đồ bí mật lấy cái gì. Nhìn thấy hắn lén lén lút lút dáng vẻ, Trương Hàm không khỏi nhếch miệng, khinh thường đầu đen rau muống, khẳng định là cùng công viên kỳ dụ dạ bên trong tên mập mạp kia mở dạng, muốn trộm khủng long, loại người này khẳng định đến bị khủng long ăn hết. Vừa nói, hắn một bên giơ lên khủng long bạo chúa thủ công, đẩy ra miệng của nó, hướng về màn bạc bên trong bàn tử cắn một cái. Tự nhiên trong vùng, các du khách còn tại ngắm cảnh, đối với phát sinh nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn ngồi tại xe ngắm cảnh thượng đi theo giống như ạ bị rượt cùng một chỗ lao vụt, tại trong sông bạch lên thuyền, nhìn xem bên bờ sở tỷ có xua rượt cùng bờ giả có xua rượt túi người tại trong sông cấp nước. Nhưng ngay lúc bên bờ khác một bên, sản phẩm khống chế bộ xe cộ ngay tại phi tốc chạy tới bạo ngược khủng long bạo chúa vị trí. Lôi Địch nổi giận đùng đùng bọt vào phòng điều khiển, hướng về Khang Lan chất vấn. Vừa rồi bãi săn bên trong hệ thống theo dõi bên trong cũng không có cho thấy bạo ngược khủng long bạo chúa tin tức, mà lại hắn cũng hoàn toàn chính xác không có ở bãi săn bên trong nhìn thấy đầu kia bạo ngược khủng long bạo chúa. Hắn ý thức đến, đầu kia bạo ngược khủng long bạo chúa là cố ý tại trên tường rào lưu lại những cái kia vết chảo, chính là muốn chia tán bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn coi là nó chạy trốn. Nhưng vấn đề là, nó là thế nào làm được? Liên tại bọn hắn cãi lộn lúc, an toàn biên đã khóa chặt sản phẩm khống chế bộ hành động tiểu đội vị trí, bọn hắn khoảng cách bạo ngược khủng long bạo chúa chỉ có 400m. Trên màn hình lớn hiện ra hành động tiểu đội truyền lại trở về hình ảnh, trên người của bọn hắn đều có vận động máy ảnh, tại thời gian thực truyền lại video tin tức. Nhìn thấy trong tay bọn họ rủi cui điện, súng gây mê nhóm vũ khí, Lôi Địch rất không hiểu. Thế mà dùng không phải chí mạng tính vũ khí đi khống chế nó, đây không phải muốn chết ta. Nhưng Ngô Tường nói cho hắn biết, đầu này bạo ngược khủng long bạo chúa bỏ ra hắn hơn một cái ức, tuyệt đối không có khả năng như thế giết nó. Nghe được hắn sau, Lôi Địch lập tức cấp ra kết luận, những người này chết chắc, ngươi nhất định phải lập tức kết thúc hành động lần này. Nhưng mà, đã tới đã không kịp. Hành động tiểu đội bên kia đã tới tín hiệu nguyên chỗ ở, bọn hắn đã đến bạo ngược khủng long bạo chúa phụ cận. Nhưng mà, khi bọn hắn tìm tới tín hiệu phát xạ đầu nguồn thời điểm, lại phát hiện nơi đó chỉ có một khối bị giữ lại mang ra bộ phận cơ thịt, một viên máy truyền cảm khảm tại trong cơ thể, lóe ra hào quang màu xanh lam. Đây là trong cơ thể nó máy truyền cảm, nó thế mà đem máy truyền cảm móc ra. Cái này sao có thể? Trương Hàm kinh ngạc, hỏi cùng màn bạc bên trong Khang Lan một dạng vấn đề, nó làm sao biết làm như thế? Gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình lớn hình ảnh, Lôi Địch thì thào nói nhỏ, nó có bị cắm vào thời ký ức. Một bên khác, hành động tiểu đội trưởng đang kiểm tra máy truyền cảm thời điểm, lại đột nhiên phát hiện có huyết dịch nhỏ ở trên cổ tay của hắn. Sau một khắc, bạo ngược khủng long bạo chúa liền từ gần trong gang tấc rừng sau đứng lên, một đôi ánh mắt lạnh như băng khóa chặt hắn, bước nhanh chân hướng hắn đi tới. Nó có thể đổi màu. Hành động tiểu đội trưởng khàn cả giọng giống lớn âm thanh, xoay người chạy. Nhưng bạo ngược khủng long bạo chúa chỉ dùng một bước liền đuổi theo, một bên đem hắn tóm lấy, nhét vào trên mặt đất, lập tức một cước chảo đạp xuống. Trong ngay mắt, hành động tiểu đội trưởng liền một mệnh ô hô. Đổi màu. Tình huống như thế nào? Sảnh chiếu bên trong khán giả nghe được đội trưởng trước khi chết hô to, không khỏi chấn kinh. Khủng long bạo chúa sẽ đổi màu? Cái quỷ gì? Trương Hàm cũng trừng trong mắt, há to miệng, một mặt không thể tin. Bạo ngược khủng long bạo chúa sẽ đổi màu. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Màn bạc thượng, hành động tiểu đội xông lên phía trước, dùng rùi tui điện giật lấy bạo ngược khủng long bạo chúa. Nhưng mà mạnh mẽ dòng điện cũng không có cho nó mang đến đầy đủ tổn thương, ngược lại càng thêm kích phát hung tính của nó. Giống. Nó cùng hống lấy huy động chân trước, cái đuôi như là to lớn roi bình thường vung đẩy lấy, nhẹ nhàng hất lên liền có thể quất bay một tên đội viên. Phàm là bị nó đụng phải đội viên, nhẹ thì xương cốt đứt gãy, nặng thì một mệnh ô hô. Võ trang đầy đủ hành động tiểu đội tại trước mặt của nó không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trong khoảnh khắc liền chết sạch sẽ. Nhìn thấy tình huống này sau, Lôi Địch lập tức hướng Khang Lan đưa ra yêu cầu. Sơ tán toàn đảo. Hắn đã xác định bạo ngược khủng long bạo chúa là như thế nào một loại tồn tại kinh khủng. Nó từ nhỏ bị giam tại bãi săn bên trong, ngoại giới hết thảy nó đều là lần thứ nhất nhìn thấy, nó ngay cả mình là cái gì cũng không biết. Nó sẽ giết sạch tất cả biết di động đồ vật, nó muốn xác định mình tại chuỗi thức ăn bên trong vị trí. Không hề nghi ngờ, vị trí của nó nhất định so với nhân loại cao. Hiện tại ổn thỏa nhất phương thức chính là dùng mang lên viên khu bên trong đạn thật vũ khí, ngồi máy bay trực thăng bắt lấy nó. Nếu không một khi bị nó xâm nhập bất kỳ một cái nào điểm du lịch, đối với nhân loại ở đó du khách cũng sẽ là tai họa ngập đầu. Chương 450. Hai cái hùng hài tử chương 450, hai cái hùng hài tử lôi địch đề nghị cũng không có thu hoạch được Khang Lan tán thành, bởi vậy giận dữ rời đi. Tại hắn sau khi rời đi, Khang Lan hạ lệnh đóng lại viên khu mặt phía bắc tất cả công trình. Chỉ cần có thể tại bạo ngược khủng long bạo chúa xâm nhập bắc bộ viên khu trước đó ngăn cản nó, hết thảy liền còn kịp. Nhưng nàng không biết là, nàng hai cái cháu trai vừa vặn ngồi bắc bộ viên khu trước khi đóng lại cuối cùng một cỗ xe ngắm cảnh, tiến nhập viên khu bên trong. Trong phòng lái, Nô Tưởng tìm được gen chuyên gia Hồ Lượng, muốn hỏi thăm bạo ngược khủng long bạo chúa cấu trúc gen. Cho dù là hắn cũng không biết đầu kia bạo ngược khủng long bạo chúa thế mà lại đổi màu. Cái này thật to vượt ra khỏi viên khu bảo an công trình có thể cung cấp an toàn đẳng cấp, hắn nhất định phải biết gen phòng thí nghiệm đến cùng chế tạo cái gì quái vật đi ra. Nhưng mà, Hồ Lượng lại không chịu hướng hắn lộ ra bạo ngược khủng long bạo chúa cấu trúc gen, chỉ là nói cho hắn biết, biến đổi gen động vật vốn chính là không thể dự đoán. Tại Ngô Tưởng nhiều lần truy vấn bên dưới, Hồ Lượng mới nói cho hắn biết, phòng thí nghiệm đem thụ hoa đoạn gen dung nhập bạo ngược khủng long bạo chúa trong gen, để cho nó thích ứng rừng mưa khí hậu, nhưng không nghĩ tới bạo ngược khủng long bạo chúa thế mà thu được thụ hoa điều tiết tự thân hồng ngoại chuyển vận năng lực. Biết được chân tướng sau, Ngô Tưởng tức giận nói cho Hồ Lượng, ban giám đốc sẽ đóng lại cái này nhạc viên, tịch thu phòng thí nghiệm hết thảy thành quả, bởi vì hắn chế tạo ra một đầu ác ma. Nhưng Hồ Lượng lại nhắc nhở hắn, đây hết thảy kẻ đầu têu, nhưng thật ra là chính hắn. Là Ngô Tưởng hướng phòng thí nghiệm đưa ra yêu cầu, muốn hình thể to lớn hơn, tính tình càng hung mãnh cự hình khủng long. Phòng thí nghiệm chỉ là thỏa mãn yêu cầu của hắn mà thôi. Lão ba, biên tập gen thật có thể đem khác biệt sinh vật gen dung hợp lại cùng nhau sao? Trương Hàm quay đầu xông Trương Xuân hỏi thăm. Trương Xuân không biết, thế là liền hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hẳn là có thể. Trương Hàm tràn đầy phấn khởi nói, nếu quả như thật có thể, có phải hay không có thể đem thụ hoa gen dung nhập vào nhân loại trong gen, làm cho nhân loại cũng có được đổi màu năng lực. Nghe được hắn, Trương Xuân có chút chần chờ, nói như vậy, người hay là người sao? Cũng không tính. Trương Hàm trong mắt rất là ước mơ, vậy hẳn là xem như siêu cấp nhân loại. Tốt nhất lại thêm vào loài chim gen, để cho người ta có thể mọc ra cánh đến, vậy thì càng lợi hại. Ngươi đây là muốn tạo điều nhân a? Trương Xuân âm thầm đầu đen rau muốn câu, nhưng trong miệng hay là cổ vũ, vậy ngươi học tập cho giỏi, tương lai khảo tốt đại học, học được biên tập gen, liền có thể thực hiện giấc mộng của ngươi. Tốt. Trương Hàm liên tục gật đầu, rất là hưng phấn, phảng phất đã thấy ngày đó đến. Màn bạc thượng, hai người huynh đệ đã ngồi con quay cầu đi tới giữa rừng núi. Trong suốt lồng pha lê đem bọn hắn bao khỏa ở trong đó, tựa như là một cái phao phao cầu, khoa huyễn cảm giác mười phần. Lồng pha lê xoay tròn lấy, kéo theo lấy bọn hắn chậm rãi tới gần ẩn hình hàng rào. Nhưng bọn hắn hướng về sau nhìn lại lúc, lại phát hiện phía sau không có du khách đi theo, cả tòa núi trong rừng phảng phất chỉ có hai người bọn họ du khách bình thường. Rất nhanh, bọn hắn liền bị sơn lâm trên đồng cỏ từng đầu ăn cỏ khủng long hấp dẫn lực chú ý khủng long ba sừng, sợ tì gót xuống rút, hạ giặt xuống rổ lộ phật chờ chút nhiều loại cự hình khủng long giống như là từng tòa núi thịt. Bọn hắn ngồi tại con quay trong cầu, tại khủng long ở giữa ghé qua, phảng phất thật đưa thân vào kỳ dù ra một dạng, hưng phấn không thôi. Nhưng mà, bọn hắn không có hưng phấn bao lâu, con quay trong cầu liền nhận được thông chi. Bởi vì xuất hiện kỹ thuật trục trặc, chúng ta sắp đóng lại tất cả công trình, xin tất cả du khách rời đi công trình, trở về nghỉ phép khu. Đệ đệ có chút thất vọng, hắn mới vừa vặn nhìn thấy khủng long. Ca ca thấy thế, liền biểu thị có thể chơi nhiều một hồi, dù sao bọn hắn có Khang Lan cho khách quý vòng tay, có thể tự do sử dụng biên khu bên trong công trình. Thế là, bọn hắn đem thông chi quên sạch sành sanh, tăng nhanh tốc độ, tại giữa rừng núi ghé qua. Nhưng khi bọn hắn tăng thêm tốc độ thời điểm, bốn phía ăn của khủng long nhóm giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi, nhao nhao bước nhanh chân chạy. Chỉ một thoáng, toàn bộ sơn lâm giống như là động đất bình thường. Ù chấn động lên, vô số khủng long như là một mảnh như thủy triều, lao nhanh quét sạch, cấp tốc vượt qua hai người huynh đệ. Ngồi tại con quay cầu bên trong, nhìn xem bên ngoài nổi điên bình thường phi nước đại ăn cỏ khủng long, hai người huynh đệ cũng không có phát giác nguy hiểm, ngược lại càng hưng phấn. Hai cái này đồ đần, khủng long đây là bị sợ hãi, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Trương Hàm thấy rất lo lắng, hắn không thể tiến vào trong màn hình điều khiển con quay cầu dẫn bọn hắn rời đi nơi đó. Trương Xuân thì một mặt tán thưởng nhìn xem phi nước đại khủng long, cùng màn bạc bên trong hai người huynh đệ một dạng, sợ hãi thán phục liên tục. Loại này tráng quan tràng diện nếu như không phải tại trong rạp chiếu phim, đoán chừng cả một đời cũng không có cơ hội nhìn thấy. Một bên khác, tại khống chế trong phòng điều hành Khang Lan cuối cùng nhớ ra nàng hai cái cháu trai, vội vàng gọi điện thoại cho trợ lý, để trợ lý mang nàng hai cái cháu trai lập tức về khách sạn. Có thể trợ để ý lời nói lại kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn không thấy. Khang Lan lập tức cho Kaka gọi điện thoại, nhưng tín hiệu rất kém cỏi, Kaka căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì, Khang Lan cũng chỉ nghe được hắn nói một câu bọn hắn tại con quay cầu bên trong. Nàng lập tức để kỹ sư điều ra con quay cầu vị trí. Quả nhiên phát hiện có một cái con quay cầu tại ẩn hình hàng rào bên ngoài. Thế thế, nàng lập tức để an toàn viên phái đội tìm kiếm cứu nạn đi sơn lâm địa khu tìm kiếm. Nhưng đột nhiên đóng lại bắc bộ viên khu mệnh lệnh làm cho cả viên khu đều bận bịu thành một đoàn, có rất nhiều du khách lạc đường, tất cả cảnh vệ đều đang bận rộn, căn bản phân không ra nhân thủ đến. Không có cách nào, Khang Lan chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi tìm người. Nàng đang theo dõi bên trong thấy được Lôi Địch, vội vàng đi qua tìm được hắn, mời hắn hỗ trợ. Nhưng khi Lôi Địch hỏi nàng hai đứa bé phân biệt bao lớn thời điểm, nàng nhưng căn bản nói không nên lời. Trương Xuân nghe được lão bà ở một bên đậu đen rau muống, đây quả thực cùng ta muội giống nhau như lúc, chỉnh thể liền biết làm việc, ngay cả hài tử sinh nhật đều có thể quên, nếu là ta cũng không dám đem nhi tử giao cho nàng mang. Trương Xuân giật giật khoe miệng, không nói chuyện. Hắn cái kia tiểu di tử hoàn toàn chính xác sự nghiệp tâm tương đối nặng, bất quá vậy cũng là lao bà 2 tỷ bội sự tình, không tới phiên hắn phát biểu ý kiến. Không quan tâm đúng sai, giả câm vợ điếc liền xong việc, đây đều là kinh nghiệm a. Màn bạc thượng, hai người huynh đệ hay là đột phá hàng rào, đi tới du khách khu an toàn ngoại giới. Đi xuyên qua trong rừng mưa, bọn hắn khoảng cách gần thấy được bốn đầu ảng kỳ lọt xua rút. Mà bọn hắn tìm đường chết hành vi, cũng rốt cục để bọn hắn tao ngộ đầu kia hung tàn bạo ngược khủng long bạo chúa. Thật là đáng đời, hai cái hùng hải tử. Trương Hàm giận dữ đậu đen rau muốn câu. Trương Xuân ở một bên nghe được, nhìn không được phốc suy cười ra tiếng. Tiểu tử này còn không biết xấu hổ nói người khác là hùng hải tử. Ai cho hắn tự tin? Trương Hàm không có chú ý tới Trương Xuân tiếng cười, hắn đang khẩn trương nhìn xem màn bạc. Màn bạc bên trong, bạo ngược khủng long bạo chúa ngay tại đi săn ảng kỳ lọt xua rút. Người khoác cốt giáp ảng kỳ lọt xua rút tại trước mặt nó không có bất kỳ cái gì sức chống cự, bị nó hất tung ở mặt đất sau, liền cắn xuống một cái đầu. Mà hai người huynh đệ con quay cầu thì tại thoát đi lúc bị ảng kỳ lọt xua rút thiết truy bình thường cái đuôi đánh bay ra ngoài, đâm vào trên đại thụ, đã mất đi động lực. Hai người huynh đệ đầu trên chân dưới bị treo ở con quay cầu bên trong, ca ca điện thoại rơi ra, rơi vào phía dưới. Ông, điện thoại chấn động, là Khang Lan gọi điện thoại tới. Ca với tới điện thoại, nhưng lại nghe được đệ thanh em run rẩy. Cũng nhanh đủ đến hắn cố gắng vươn tay đi, nhưng vẫn như cũ kém lấy một chút khoảng cách. Ca, ngươi nhìn đệ kéo lại hắn, nói đều nhanh cũng không nói ra được. Cái gì? Ca dương mắt nhìn về phía trước. Một cái băng lãnh, hàng hoàng con mắt thật lớn gần trong gang tấc, chính dán chặt lấy trong suốt lồng pha lê, nhìn chằm chằm con quay cầu bên trong huynh đệ hai người. Chương 451. Dực Long trốn đi chương 451, Dực Long trốn đi như là thằn lằn bình thường mắt dọc co lại thành một đường nhỏ, trong mắt màng trắng lóe lên một cái rồi biến mất, giữ tận vỏ cứng thượng mọc ra từng viên da liễu. Tại khoảng cách này nhìn thấy khổng lồ như thế giữ tận khủng long đầu lâu, cho dù là cách màn bạc, khán giả đều cảm nhận được một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mà màn bạc bên trong hai người huynh đệ đã đều bị dọa đến hồn bất phụ thể. Giống bạo ngược khủng long bạo chúa gào thét âm thanh, vòng qua nửa vòng, liền trực tiếp dùng hai cái chân trước nắm lấy con quay cầu chuyển động. Tại vừa mới ngồi vào con quay cầu thời điểm, nội bộ tuyên truyền trong video biểu hiện, con quay cầu pha lê sắc ngoài đều là dùng cường độ cao đạm dưỡng pha lê chế tác mà thành, cường độ đủ để ngăn chặn điểm 50 đường kính đạn. Nhưng ở bạo ngược khủng long bạo chúa móng đuôi sắc bén trước mặt, nó cũng không có đưa đến video tuyên truyền bên trong giảng phòng hộ hiệu quả. Chỉ là dùng sức một đập, bạo ngược khủng long bạo chúa lợi chảo liền trực tiếp đâm xuyên qua con quay cầu đạm dưỡng pha lê. Nô! Màn bắt trước, khán giả cùng nhau kinh hô âm thanh. Bạo ngược khủng long bạo chúa đã dùng hai đầu nhân mạng đã chứng minh nó hung tàn, hai cái này tiểu hài tử tại trước mặt nó, cùng đồ hộp bên trong thịt không có gì khác nhau. Nhìn xem bạo ngược khủng long bạo chúa giữ tận bộ mặt đặc tả, Trương Hàm không khỏi ôm chặt trong ngực khủng long bạo chúa thủ công. Mặc dù cả hai ngoại hình rất tương tự, nhưng Trương Hàm hay là theo bản năng cảm giác khủng long bạo chúa muốn so màn bạc thượng đầu này bạo ngược khủng long bạo chúa thuận mắt nhiều. Hô! Bạo ngược khủng long bạo chúa trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khí lãng, nó nhìn chằm chằm con quay cầu bên trong huynh đệ hai người, đột nhiên mở cái miệng rộng, cắn xuống một cái. A! Tại hai người huynh đệ giữa tiếng kêu gào thê thảm, bạo ngược khủng long bạo chúa cứng rắn răng đâm xuyên qua con quay cầu đạm dưỡng pha lê sắc ngoài, đem con quay cầu điều đứng lên, dùng sức nện xuống đất. Trải qua mấy lần đập mạnh, con quay cầu sắc ngoài đã từng khúc rạn nứt, mắt thấy là phải vỡ vụn ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kaka giải khai chính mình cùng đệ đệ trên người dây an toàn, hai người từ con quay cầu bên trong rơi ra, co cẳng liền chạy. Tức giận bạo ngược khủng long bạo chúa đem con quay cầu giẫm thành mảnh vỡ, hét lớn một tiếng, liền hướng về hai người huynh đệ đuổi theo. Cú may hai người nhảy vào một cái đầm nước bên trong, mới tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy bạo ngược khủng long bạo chúa quay người rời đi, sảnh chiếu bên trong khán giả mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cân nhắc đến Tống Kỳ có the mịt bên trong xử lý tiểu hài tật xấu, mọi người thật đúng là lo lắng Tống Kỳ sẽ an bài hai cái này hùng hài tử bị bạo ngược khủng long bạo chúa ăn hết. Cũng may gần sang năm mới, Tống Kỳ cũng không có cho mọi người ngột ngạt, hai đứa bé hay là trốn ra tìm đường sống. Nhưng ở nguy hiểm khủng long trong khu sinh hoạt, hai tiểu hài tử đồng dạng gặp phải trùng điệp nguy hiểm, bọn hắn còn xa xa không có thoát ly hiểm cảnh. Một bên khác, Lôi Địch lái xe mang theo Khang Lan đi tới ăn cỏ khủng long khu sinh hoạt. Mà ở nơi đó bọn hắn lại thấy được một mảnh như là luyện ngục giống như chẳng cảnh. Tất cả ăn cỏ khủng long đều mang vết thương cả người, ngã trên mặt đất, trở thành thi thể. Bạo ngược khủng long bạo chúa giết chết bọn chúng, cũng không có ăn bọn chúng. Nó chỉ là vì hưởng thụ giết chóc khoái cảm. Rất nhanh, bọn hắn tìm được hai người huynh đệ cưỡi con quay cầu, nhưng con quay cầu đã thành báo phế rách dưới. Bất quá Lôi Địch trên mặt đất phát hiện hai người huynh đệ chạy trốn lúc lưu lại dấu chân, ý thức được bọn hắn còn chưa chết, thế là liền mang theo Khang Lan bắt đầu ở phụ cận tìm tòi đứng lên. Một bên khác, hai người huynh đệ ở trong rừng rậm ghé qua, lại trong lúc vô tình đi tới một tòa vứt bỏ kiến trúc ở trong. Nhìn thấy trên kiến trúc phương phù điêu tiêu chí, Trương Hàm đột nhiên kích động, chỉ vào màn bạc sông Trương Xuân nhỏ giọng hô, đó là công viên kỷ dụ dạ tiêu chí. Đây là công viên kỷ dụ dạ địa điểm cũ. Trương Xuân cũng nhận ra được, cái tiêu chí kia tính mái vòm mặc dù đã rách nát, nhưng vẫn là duy trì bộ dáng lúc trước. Trên mặt đất nhặt được một tấm áp phích, Kaka dùng áp phích làm cái giản dị bó đuốc, tại kiến trúc bên trong dạo qua một vòng. Nhi đồng dụng cụ nhìn ban đêm, trên tường minh họa, vẽ lọ xi dạng tỏ mô hình. Bên trong mỗi một dạng đồ vật đều để Trương Hàm kinh hô liên tục. Hắn tại trên mạng nhìn vô số lần công viên kỷ dụ dạ những vật này, hắn mỗi một dạng đều nhận ra được. Với hắn mà nói, đây quả thực là một cái do bộ thứ nhất công viên kỷ dụ dạ trứng màu tạo thành chẳng cảnh. Hai người tại kiến trúc bên trong tìm được mấy chiếc vứt bỏ ngắm cảnh xe việt dã, Kaka nhìn thấy xe hoàn hảo thân xe, lập tức có chú ý một bên khác, một đường giết chóc bạo ngựa khủng long bạo chúa ngay tại hướng về công viên viên khu tiến lên. Bàn tử chủ quản tìm được Ngô Tường, đưa ra muốn thả vệ lọ xỉ dạ tỏ đi săn giết đầu kia bạo ngược khủng long bạo chúa, nhưng lại bị Ngô Tường cự tuyệt. Hắn tự mình lái máy bay trực thăng, chở súng ống đầy đủ cảnh vệ đi đến dã ngoại hoạt động khu. Hắn muốn đích thân đi chặn đường đầu kia bạo ngược khủng long bạo chúa. Vứt bỏ công viên địa điểm cũ bên trong, hai người huynh đệ thế mà thật đã sửa xong một câu ngắm cảnh xe biệt dã, lái xe ra khỏi công viên địa điểm cũ. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Lôi Địch cùng Khang Lan đã tìm được phụ cận. Bọn hắn theo tiếng đi tới công viên địa điểm cũ, lại gặp phải đồng dạng theo tiếng chạy tới bạo ngược khủng long bạo chúa. Bạo ngược khủng long bạo chúa đối bọn hắn triển khai truy sát, Khang Lan một bên chạy trốn, một bên hướng phòng điều khiển báo cáo bạo ngược khủng long bạo chúa chỗ phương vị. Điều khiển máy bay trực thăng chạy tới Ngô Tường một đoàn người đang loài chim quán phụ cận tìm được bạo ngược khủng long bạo chúa, cấp tốc đối với nó triển khai truy sát. Chạy trốn bạo ngược khủng long bạo chúa hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp xâm nhập phi cầm trong quán. Nơi đó giam giữ viên khu bên trong rực lòng, bọn chúng bị bạo ngược khủng long bạo chúa kích thích, nhao nhao trốn ra phi cầm quán, bay lên chân trời. Bị hoảng sợ rực long đối với đi theo mà tới máy bay trực thăng triển khai công kích, tại liên miên rực long công kích đến, máy bay trực thăng mất khống chế rơi xuống, lọt vào phi cầm trong quán, rơi vỡ bạo tạc, bao quát Ngô Tường ở bên trong tất cả tổ máy thành viên toàn bộ táng thân biển lửa. Bạo tạc cùng khói đặc để phi cầm trong quán còn lại rực long thất kinh, nhao nhao thuận bị bạo ngược khủng long bạo chúa xô ra lỗ rách bay ra phi cầm quán, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Đây là so bạo ngược khủng long bạo chúa mất khống chế đẳng cấp cao hơn nguy cơ. Rực long nhóm có được năng lực phi hành. Trong công viên, các du khách đối với nguy cơ vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Còn tại quán trách viên khu quản lý yêu cầu nhân viên công tác an bài trả lại tiền. Nhưng sau một khắc, từ trên trời giáng xuống rực long liền để tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tất cả mọi người bắt đầu kinh hoàng chạy trốn, tràn diện cấp tốc mất khống chế. Vô số rực long bay vào đám người, bọn chúng nếm thử đem du khách nắm lên, xâm nhập cửa hàng, đem chàng quán đỉnh treo xô ra từng cái lỗ thủng, toàn bộ công viên hỗn loạn tưng bừng. Nhìn thấy lần này tràn diện, Trương Hàm bên cạnh lão mụ không khỏi bắt lấy cánh tay của hắn, cảm thán, may đây là điện ảnh, nếu là thật, vậy thì phiền toái, nhiều như vậy biết bay khủng long, liền xem như xuất động quân đội cũng không tốt đối phó à. Trương Hàm ngược lại là tuyệt không lo lắng, tràn đầy tự tin biểu thị, kỳ thật chính là một đám biết bay đại điểu, tìm chút siêu xạ thủ đến, mang theo súng ngắm, một người một súng, rất dễ dàng liền xử lý. Ngươi lại biết? Lão mụ điểm một cái đầu của hắn, oán trách lườm hắn một cái. Màn bạc thượng, hai người huynh đệ chạy về công viên. Hỗn loạn tương bừng bên trong, bọn hắn gặp được Khang Lan trợ lý. Nhưng không đợi nói một câu, trợ lý liền bị một đầu rực long bắt được trên trời, sau đó ném vào hồ nhân tạo bên trong. Đi theo, từng đầu rực long từ giữa không trung chui xuống nước, linh hoạt du động, đem trợ lý từ trong nước điêu lên, tranh tới tranh lui. Nhưng mà, trong nước cũng không phải là thế giới của bọn chúng, một đầu rực long vừa mới cướp được trợ lý, phe phẩy cánh muốn bay lên. Có thể sau một khắc, từ dưới nước đột nhiên nhảy ra thương long mở ra miệng lớn, đưa nó tính cả trợ lý cùng một chỗ cắn vào trong miệng, lôi vào trong nước. Sau một khắc, trong nước máu tươi đỏ sẫm phun trào, nước biển xanh lam trong nháy mắt đỏ thẫm. Chương 452, là khủng long bạo chúa. Chương 452, là khủng long bạo chúa. Ác. Tại thương long khổng lồ vô địch thân thể trước mặt, tất cả người xem duy nhất có thể cảm nhận được cũng chỉ có rung động. Khi nó từ trong nước bật lên, mở ra miệng lớn lúc, loại kia đến từ ghen trô sâu cảm giác gáp bách để khán giả nhịp tim đều giống như ngừng một cái chớp mắt. Bất cứ sinh vật nào tại đối mặt so với chính mình hình thể càng lớn sinh vật trước mặt, đều sẽ sinh ra bản năng cảm giác sợ hãi, cự vật sợ hãi chứng chính là bởi vậy mà diễn sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc. Nhìn xem màn bạc tượng hình ảnh, Trương Xuân có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn thấy trên mạng đều đang nói, tại cự mạc sảnh chiếu bên trong nhìn tống kỳ địa ảnh, cùng tại bình thường sảnh chiếu bên trong nhìn không giống với, sẽ càng thêm rung động. Nếu như tại cự mạc sảnh chiếu bên trong nhìn vừa rồi cái kia màn ảnh, sẽ là cảm giác gì đâu? Trương Xuân âm thầm quyết định, chờ đi khủng long viên thời điểm, hắn nhất định phải mang nhi tử lão bà ở bên trong cự mạc ảnh trong thành một lần nữa nhìn một lần bộ phim này. Màn bạc bên trong, hỗn loạn vẫn còn tiếp tục. Cũng may Khang Lan rốt cuộc tìm được hai cái cháu trai, thành công cùng bọn hắn tụ hợp. Mà tại một bên khác, ban tử chủ quản mang theo một đội nhân viên vũ trang tiếp quản phòng điều khiển, hắn y nguyên định dùng vệ lọ xì dạ tỏ đến săn giết bạo ngược khủng long bạo chúa. Từ Khang Lan trong miệng biết được tin tức này sau, Lôi Địch lái xe chạy về vệ lọ xì dạ tỏ căn cứ. Nhưng ban tử chủ quản đã đại biểu ban giám đốc tiếp quản cả tòa công viên, hắn có được quyền hạn tối cao, vô luận Lôi Địch gia nhập hay không. Vệ lọ xì dạ tỏ săn giết kế hoạch đồng dạng sẽ triển khai, rơi vào đường cùng, Lôi Địch chỉ có thể gia nhập săn giết kế hoạch. Hắn để vệ lọ xì dạ tỏ người bạo ngược khủng long bạo chúa huyết đục khí tức, sau đó mở ra lồng giam. Bốn đầu vệ lọ xì dạ tỏ xông ra cửa lồng, cấp tốc chui vào trong rừng mưa. Lôi Địch cùng săn giết tiểu đội theo sát phía sau, đi theo bọn chúng, tìm kiếm lấy bạo ngược khủng long bạo chúa vị trí. Từ xuất sinh đến bây giờ, vệ lọ xì dạ tỏ nhóm chưa từng có đi ra bãi săn, đây là bọn chúng lần thứ nhất tại ngoại giới trong rừng mưa lao vụt. Trong rừng mưa, vệ lọ xì dạ tỏ buôn tập tốc độ cực nhanh. Lôi Địch vùng núi mổ tợ cần đem chân ga vặn đến cùng mới có thể miễn cưỡng theo kịp bọn chúng. Bọn chúng tốc độ chạy sớm đã vượt qua đo lường tính toán 80 km/h, mà lại bọn chúng trình độ linh hoạt viễn siêu máy móc, bọn chúng là trời sinh kẻ săn mồi. Lạc tạch tạch tạch. Chạy đồng thời, bọn chúng còn tại dùng tiếng kêu lẫn nhau câu thông lấy. Bọn chúng đã học xong đoàn đội tác chiến, tại săn giết con mồi thời điểm, bọn chúng trí thông minh siêu quần. Rất nhanh, bọn chúng ngay tại một mảnh rừng mưa trước rừng bước. Bọn chúng tìm được mục tiêu. Đông, đông. Nện bước bước chân nặng nề, bạo ngược khủng long bạo chúa từ hắc ám trong rừng mưa đi ra. Tựa như một tôn ma thần, tại nó thân thể cao lớn trước mặt, vệ lọ xì dạ tỏ tựa như là mấy cái gầy yếu con gà con. Nhưng bạo ngược khủng long bạo chúa cũng không có công kích bọn chúng, ngược lại cúi xuống đầu, nhìn xem mấy cái vệ lọ xì dạng tỏ, há miệng phát ra vài tiếng gào thét.
Giống,
giống. Đang nghe tiếng kêu của nó sau, vệ lọ xì dạng tỏ nhóm động tác ngừng một lát, đi theo cũng phát ra vài tiếng tương tự tiếng hô. Nhìn thấy tình huống này, ở phía xa quan sát Lôi Địch sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn biết công ty vì cái gì không lộ ra bạo ngược khủng long bạo chúa cấu trúc gen, nó có một phần là vệ lọ xì dạng tỏ.
Giống.
Tại bạo ngược khủng long bạo chúa một tiếng gào thét bên dưới, bốn đầu vệ lọ xì dạng tỏ đồng loạt quay đầu lại đến, nhìn về hướng mai phục tại cách đó không xa Lôi Địch bọn người.
Xong.
Màn trước, Trương Hàm thấy cảnh này, lập tức ôm chặt khủng long bạo chúa, khẩn trương mở to hai mắt nhìn. Hắn nhưng là vệ lọ xì dạng tỏ thực lực phấn, rất rõ ràng vệ lọ xì dạng tỏ sức chiến đấu. Nếu như bị bọn chúng để mắt tới, dù là những cảnh vệ này súng ống đầy đủ, chỉ sợ cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Tiên hạ thủ vi cường, nhất định phải xử lý trước bọn chúng. Trong phòng chỉ huy, ban tử chủ quản cũng đã nhận ra không đúng, lập tức hạ đạt khai hỏa chỉ lệnh.
Khai hỏa.
Bọn cảnh vệ nhao nhao nổ súng, nhưng vệ lọ xì dạng to lại giống như là sớm đã nhận ra nguy hiểm, cấp tốc tứ tán chạy ra.
Vâng.
Cảnh vệ bắn một viên đạn hỏa tiễn, tại bạo ngược khủng long bạo chúa là bên người nổ tung. Bạo tạc khí lãng cùng mảnh vỡ lật được nó, nhưng cũng không có cho nó mang đến chí mạng tổn thương.
Giống.
Bạo ngược khủng long bạo chúa gầm rú lấy từ dưới đất bò dậy thân, bước nhanh trốn vào trong rừng mưa, bộ pháp xa dần.
Đuổi theo.
Cảnh vệ thủ lĩnh phát ra mệnh lệnh, đám người cầm thương đuổi theo. Nhưng Lôi Địch lại cảnh giác nhìn xem bốn phía, một bên nhắc nhở bọn hắn chú ý hậu phương.
Vệ lọ xì dạng tỏ nhóm có lao đại mới.
Đêm tối là kẻ săn mồi thiên đường, đưa thân vào trong rừng mưa bọn cảnh vệ mặc dù cầm trong tay súng ống, nhưng lại liên tiếp bị tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó vệ lọ xì dạng tỏ săn giết. Trong rừng mưa thỉnh thoảng vang lên tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, mỗi lần vang lên, liền đại biểu cho có một người bị vệ lọ xì dạng tỏ giết chết.
Một bên khác, trốn ở trong xe quan sát đến tình huống Khang Lan nhìn xem trong máy vi tính biểu hiện thảm trạng, hoảng sợ không thôi, mà đột nhiên xuất hiện tại ngoài xe cảnh vệ càng là dọa nàng nhảy một cái.
Mau rời đi nơi này.
Cảnh vệ máu me khắp người, xông nàng kêu lớn, liền đến sau xe, muốn mở cửa lên xe. Nhưng không chờ hắn leo lên xe, đuổi theo vệ lọ xì dạng tỏ liền đem hắn từ trên xe kéo xuống.
Khang Lan phát động xe, bỏ rơi vệ lọ xì dạng tỏ, nhưng lao vùn vụt toa xe hàng càng thêm kích phát vệ lọ xì dạng tỏ hung tính, bọn chúng cắn chết cảnh vệ sau, liền nhanh chân đuổi theo.
Tất cả vận động vật thể tại liệp sát giả trong mắt đều là con mồi, tại vệ lọ xì dạng tỏ trong mắt càng là như vậy.
Trải qua một phen truy đuổi, Khang Lan toa xe hàng thành công hất ra vệ lọ xì dạng tỏ, đồng thời gặp lái mổ tờ đuổi tới Lôi Địch.
Tại Lôi Địch dẫn đầu xuống, bọn hắn về tới trong công viên.
Nhưng đến phòng thí nghiệm sau, bọn hắn mới phát hiện, bản tử chủ quản ngay tại dẫn đội vận chuyển chứ thực nghiệm trong phòng hết thảy, hắn tại thanh không phòng thí nghiệm.
Nguyên lai, hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là bạo ngược khủng long bạo chúa, gen chuyên gia cũng là hắn đồng bọn.
Bọn hắn muốn tiến một bước khai phát bạo ngược khủng long bạo chúa gen, để nó hình thể càng nhỏ hơn, lực sát thương càng mạnh, liền có thể biến thành cường đại nhất hoạt thể vũ khí, tránh thoát đại bộ phận tiên tiến quân sự khoa học kỹ thuật giám sát.
Nhưng hắn nhất định là không nhìn thấy ngày đó, đột nhiên xâm nhập phòng thí nghiệm vệ lọ xì dạng tỏ bộ nhào hắn, cắn một cái mất rồi đầu của hắn.
Nhưng như thế một màn kinh khủng lại thấy sảnh chiếu bên trong tất cả người xem vỗ tay bảo hay.
Cái này hiếu chiến mập mạp chết bầm đã sớm để mọi người chán ghét tới cực điểm, liền nên để hắn trước nếm thử hoạt thể vũ khí uy lực.
Bất quá bản tử sau khi chết, nam nữ nhân vật chính mấy người cũng thành vệ lọ xì dạng tỏ con mồi.
Bọn chúng đuổi theo Lôi Địch mấy người đi tới trên quảng trường, đem bọn hắn vây quanh tại trung ương.
Nhưng ở trong lúc nguy cấp, Lôi Địch lại bỏ qua thương.
Hắn quyết định đánh cược một lần.
Cái này vài đầu vệ lọ xì dạng tỏ đều là hắn tự tay nuôi lớn, không ai so với hắn hiểu rõ hơn bọn chúng.
Vương lòng.
Hắn đối mặt với trên thân mọc lên màu lam đường vân vệ lọ xì dạng tỏ tiểu đầu mục, nhẹ nhàng đưa tay giúp nó lấy xuống trên đầu máy kiểm soát.
Vệ lọ xì dạng tỏ khôi phục thanh tỉnh, giống như là nhận ra hắn, đối với hắn gọi âm thanh.
Thấy cảnh này, Trương Hàm kích động ôm chặt trong ngực khủng long bạo chúa thủ công, quá tốt rồi.
Ta liền biết bọn chúng sẽ không tấn công ba ba.
Một bên Trương Xuân nghe vậy, không khỏi bị chọc phát cười, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động, đưa tay vuốt vuốt Trương Hàm đầu.
Giống.
Điện ảnh định luật, nhân vật phản diện thường thường sẽ ở mỹ hảo thời khắc đến đập phá quán.
Bạo ngược khủng long bạo chúa xuất hiện cũng ân chứng điểm ấy.
Nó hướng về phía vệ lọ xì dạng tỏ tiểu đầu mục giống lên âm thanh, nhưng vệ lọ xì dạng tỏ tiểu đầu mục cũng không có nghe theo mệnh lệnh của nó, ngược lại quay đầu lại hướng lấy nó gầm rú âm thanh.
Giống.
Bạo ngược khủng long bạo chúa trong nháy mắt của nộ, đột nhiên cắn một cái vào vệ lọ xì dạng tỏ tiểu đầu mục, đưa nó vung ra một bên.
Giống.
Hai con khác vệ lọ xì dạng tỏ thấy thế, lập tức bị chọc giận, nhao nhao hướng về phía bạo ngược khủng long bạo chúa giống lớn đứng lên.
Lôi Địch huýt sáo, hai đầu vệ lọ xì dạng tỏ ứng thanh mà động, trực tiếp nhào tới bạo ngược khủng long bạo chúa trên thân cắn xé, dũng mãnh không gì sánh được.
Nhưng mà hình thể trên lệch không cách nào đền bù, vệ lọ xì dạng tỏ cũng không phải là đối thủ của nó, rất nhanh liền bị nó quăng bay đi ra ngoài.
Chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ.
Đệ nhắc nhở Khang Lan,
nàng lập tức thông chi phòng điều khiển, mở ra chín hào bãi săn cửa lớn,
đốt lên tiêu đốt gậy chiếu sáng. Khang Lan đi tới trước đại môn,
theo cửa lớn chậm rãi mở ra, một đầu khổng lồ khủng long từ trong bóng tối hiện lộ ra thân hình.
Nhìn thấy nó một khắc này, Trương Hàm trực tiếp kích động đến từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên.
Hắn giơ lên cao cao ở trong tay khủng long bạo chúa thủ công, hướng về phía màn bạc kích động hô to, khủng long bạo chúa.
Là khủng long bạo chúa.
Chương 453.
Thương Long vô địch chương 453, Thương Long vô địch. Trương Hàm là khủng long bạo chúa thiết can tuân thi.
Làm hắn nhân sinh bộ phim đầu tiên bên trong vô địch nhân vật phản diện, khủng long bạo chúa để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cho dù là đằng sau so khủng long bạo chúa càng cường đại hơn kim công cùng gỗ tiểu lạ, đều không có đã cho hắn năm đó lần thứ nhất nhìn thấy khủng long bạo chúa lúc như thế rung động. Khi nhìn đến bạo ngược khủng long bạo chúa ra sân lúc, hắn vốn cho là bộ thứ nhất bên trong khủng long bạo chúa sẽ không lại xuất hiện, nhưng không nghĩ tới nó thế mà xuất hiện. Nhìn xem nó tại màn bạc thượng bước nhanh chân, đi theo Khang Lan trong tay thiêu đốt gậy chiếu sáng, gầm thét buôn tập hình ảnh, Trương Hàm lại có chút nghẹn ngào. Tựa như là một cái 6 năm không thấy lao bằng hưu, xuất hiện lần nữa tại trước mặt mở dạng, Trương Hàm lần thứ nhất tại trong phim ảnh cảm nhận được nồng đậm như vậy cảm động, trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được kích động đến lệ nóng doanh trọng. Trương Xuân đưa tay đem hắn lôi trở lại trên ghế ngồi xuống, Trương Hàm y nguyên nhìn chòng chọc vào màn bạc, hai tay ôm thật chặt trong ngực khủng long bạo chúa thủ công. Nhìn xem màn bạc xông lên nhập quảng trường, cùng bạo ngược khủng long bạo chúa lưỡng tương rằng có khủng long bạo chúa, Trương Hàm âm thầm ở trong lòng vì nó thêm dầu. Cái gì bạo ngược khủng long bạo chúa? Chính là cái bị gen chuyên gia cải tạo quái thai. Ta khủng long bạo chúa mới thật sự là cường đại nhất khủng long. Long ca, xử lý nó. Giống, giống. Hai đầu cự thú đông nhiên nhào vào cùng một chỗ, cắn xé thành một đoàn. Cự thú vật lộn vĩnh viễn là loại phim này bên trong đặc sắc nhất, chấn động nhất phần diễn. Hai đầu to lớn khủng long đem lực lượng cùng lực phá hoại hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vâng. Trong công viên kiến trúc tại hai đầu khủng long bạo chúa chiến đấu bên dưới nhau nhau sụp đổ, lôi địch mang theo hai đứa bé trốn thoát, núp ở quảng trường một bên núi giả sau, khẩn trương nhìn xem hai đầu cự thú vật lộn. Nhưng mà, để Trương Hàm khó mà tiếp nhận chính là, khủng long bạo chúa cuối cùng vẫn tại bác đấu bên trong bại hạ trở đến, mang theo đầy người vết thương chán nản ngã xuống đất. Khủng long bạo chúa hình thể có thiếu hụt, chỉ là hai cái chân trước ngắn nhỏ liền đã để nó tại bác đấu bên trong ở thế yếu. Tựa như là hai người đánh nhau, kết quả có một phương hai cánh tay đều là tàn phế, làm sao có thể làm được qua người khác. Trọng yếu nhất chính là, dựa theo điện ảnh thiết lập, đầu này khủng long bạo chúa đã là 20 năm trước lão long, mà bạo ngược khủng long bạo chúa mới là một đầu mấy tuổi trẻ khủng long. Quyền sợ trẻ trung, một đầu cánh tay tàn phế lao niên khủng long bạo chúa, làm sao có thể là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bạo ngược long đối thủ. Nhìn xem bạo ngược khủng long bạo chúa một cước giẫm tại khủng long bạo chúa trên thân, Trương Hàm không khỏi siết chặt thủ công, một mặt khẩn trương. Chẳng lẽ khủng long bạo chúa sẽ chết ở chỗ này a? Chẳng lẽ gia thanh xuân phải kết thúc vào hôm nay? Ngay tại bạo ngược khủng long bạo chúa cúi đầu hướng khủng long bạo chúa chỗ cổ táp tới lúc, một tiếng hô truyền đến. Đó là chậm chạp chạy tới về lọ xì giặc tỏ, nó trực tiếp xông về phía bạo ngược khủng long bạo chúa, một cái bay vọt liền nào tới, treo ở bạo ngược khủng long bạo chúa trên thân căn xé. Xinh đẹp. Trương Hàm kêu lớn, rất là kích động. Mà ngã khủng long bạo chúa cũng giống là khôi phục khí lực, từ dưới đất bò dậy, xông về phía trước, cắn một cái vào bạo ngược khủng long bạo chúa cổ, mạnh lực cắn xé. Rất nhanh, tại khủng long bạo chúa cùng vệ lọ xì dạng tỏ hợp lực tiến công bên dưới, bạo ngược khủng long bạo chúa trên thân thêm vô số vết thương, bị khủng long bạo chúa lắc tại hồ nhân tạo hàng rào bên cạnh. Nhưng nó cũng không nhận được chí mạng tổn thương, ngã xuống đất sau nó liền nhanh chóng bò lên thân đến, trở lại hướng về phía khủng long bạo chúa phát ra một tiếng cuồng nộ gào thét. Giống. Nhìn xem nó hung lệ bộ dáng, Trương Hàm nhịn không được run lên trong lòng. Chẳng lẽ hợp khủng long bạo chúa cùng vệ lọ xì dạng tỏ chi lực cũng không giết chết nó sao? Nhưng vào lúc này, hồ nhân tạo bên trong đột nhiên nhảy ra một đầu quái vật khổng lồ, cắn một cái vào bạo ngược khủng long bạo chúa cổ. Hoa. Sảnh chiếu nội quan chúng nhóm đều bị giật nảy mình, đợi thấy rõ con quái vật khổng lồ kia sau mới nhận ra, cái kia thình lình chính là Thương Long. Tại to lớn Thương Long trước mặt, cho dù là bạo ngược khủng long bạo chúa cũng có vẻ hơi gầy yếu. Bạo ngược khủng long bạo chúa liều mạng dãy rồi lấy, nhưng ở Thương Long cự lực trước mặt lại không có lực phản kháng chút nào. Thương Long miệng lớn gắt gao cắn cổ của nó, trực tiếp đưa nó kéo vào trong nước. Sóng nước cuộn, trong chốc lát liền khôi phục yên tĩnh. Vừa rồi còn không ai bị nổi bạo ngược khủng long bạo chúa qua trong dây lát liền thành Thương Long trong miệng đồ vật, đây chính là nhược đục cường thực kỳ dù dạ thế giới. Hoa. Trương Hàm hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng thì thào tán thưởng, Thương Long đơn giản vô địch mắt thấy bạo ngược khủng long bạo chúa biến mất ở trong nước, khủng long bạo chúa mệt mỏi xoay người lại, mắt nhìn về lọ xì dạng tỏ, cất bước hướng về phương xa đi đến. Lôi địch từ nơi ẩn nút bên trong đi ra, nhìn về phía đứng tại chỗ về lọ xì dạng tỏ, hướng nó đưa tay ra. Nhưng mà, nhìn hắn một cái sau, về lọ xì dạng tỏ nghiêng đầu đi, bước nhanh hướng về công viên cửa lớn chạy tới. Ngoài cửa lớn là vô tận rừng mưa. Sinh vật thiên tính là khốn không được, kẻ săn mồi vĩnh viễn sẽ không bị vây ở nhỏ hẹp bãi săn bên trong, rộng lớn giới tự nhiên mới là bọn chúng rong ruổi thiên địa. Đại chiến kết thúc, điện ảnh cũng tiến nhập hồi cuối. Lôi địch mấy người rời đi công viên, lưu thủ tại khống chế thất kỹ sư cũng đóng lại viên khu hệ thống. Bọn hắn đều rõ ràng, hôm nay qua đi, tòa này công viên chỉ sợ muốn lần nữa đóng lại. Thụ thương các du khách về tới trên lục địa, hai người huynh đệ phụ mẫu chạy đến, nhận được bọn hắn, ôm nhau mà khóc. Khang Lan cùng Lôi địch trải qua lần này mạo hiểm, cũng thành lập cách mệnh tình nghị. Điện ảnh cuối cùng không có một hai kỳ tích đảo viên khu tiệm trưng bày phía trên, khủng long bạo chúa ở dưới ánh tà dương phát ra thắng lợi giống như tiếng gầm gừ. Bọn chúng rốt cục thoát ly thân phận làm nô lệ, lấy tự do long thân thể hành tẩu tại trên hòn đảo này. Từ nay về sau, hòn đảo này sẽ thuộc về tất cả khủng long. Đến tận đây, điện ảnh im bặt mà dừng. Sảnh chiếu bên trong ánh đèn sáng lên, nhìn xem màn bạc thượng xuất hiện phụ đề, Trương Hàm chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Lão ba, còn sẽ có tiếp theo bộ sao? Hắn ngửa đầu trơ mắt nhìn Trương Xuân, không bỏ hỏi thăm. Nhất định là có. Trương Xuân cười vỗ đầu của hắn. Ta cũng cảm thấy. Trương Hàm nhẹ gật đầu, lưu luyến không rời ngồi trên ghế không chịu đứng dậy, ta xem một chút còn có hay không chứng mẫu. Trương Xuân cũng không thôi hắn, liền cùng thê tử cùng một chỗ đổi tiếp hắn ngồi trên ghế đợi đứng lên. Rất nhanh, phụ đề kết thúc, Trương Hàm mong đợi chứng mẫu cũng không có xuất hiện, để hắn có chút thất vọng. nhưng xem ảnh hậu hưng phấn vẫn như cũ lấn át cái này nho nhỏ thất vọng cảm xúc, hắn vui vẻ đứng dậy, liễu lo không ngừng xông Trương Xuân cùng lão bà nói hắn chú ý tới điện ảnh chi tiết, mang theo bọn hắn đi tới cửa, nhìn xem hắn dáng vẻ hưng phấn, Trương Xuân bỗng nhiên cười hỏi, nhi tử, ngươi có muốn hay không đi cùng Long Viên chơi? Ân. Trương Hàm một cái giật mình, nghiêng đầu qua đến, cho là mình không nghe rõ, lão bà, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không đi cùng Long Viên chơi? Trương Xuân vuốt vuốt đầu của hắn, cười lại hỏi câu, muốn a? Trương Hàm hưng phấn mãnh liệt gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, một bên vỗ ngực nói, phụ mẫu các ngươi yên tâm, chờ ta về sau kiếm đến tiền, nhất định mang các ngươi đi khủng long viên chơi. Nghe được hắn, Trương Xuân không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Trương Hàm sẽ nói như vậy. Nhìn xem Trương Hàm ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, Trương Xuân trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ chua xót. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trương Xuân mở miệng cười nói, không cần ngươi lớn lên, ngươi nếu là muốn đi chơi, chúng ta qua mấy ngày liền đi. A. Trương Hàm sửng sốt, một mặt không thể tin, thật hay giả a. Chương 454. Ngươi thật có tiền. Chương 454, ngươi thật có tiền. Đương nhiên là thật. Trương Xuân cười ha ha lấy, hướng hắn chớp chớp mắt, hỏi, ngươi có muốn hay không đi? Muốn đi. Đương nhiên muốn đi. Trương Hàm rất là hưng phấn, vui vẻ đến đều nhanh nhảy dựng lên. Nhưng hắn mẹ ở một bên lại chừng Trương Xuân một chút, chúng ta nơi đó có tiền đi khủng long viên chơi. Tận lừa gạt hải tử chơi. Trương Hàm nghe vậy, có chút thất vọng nhìn về phía Trương Xuân, ánh mắt tội nghiệp. Tại sao không có? Trương Xuân vẩy một cái lông mày, nước ngoài khủng long viên chúng ta không đi nổi, trong nước còn không đi nổi sao? Tết Nguyên Tiêu bình đảm đảo khủng long viên khai trường, Phúc Tỉnh cách chúng ta cái này cũng không xa, giảm giá vé máy bay cũng không quý, cùng lắm thì ngồi lục bị xe lửa, ngủ một đêm cũng liền đến. Vé vào cửa ta xem, ba người cũng liền hơn 6.000 khối, một chuyến xuống tới, một vạn khối không sai biệt lắm liền ngừng lại. Nghe được hắn, lão bà cũng có chút ý động. Từ khi sinh con về sau, bọn hắn thật đúng là không chút đường đường chính chính đi ra ngoài chơi qua. Trước đó còn nói nhi tử khảo thượng trọng điểm cấp 2 về sau, liền dẫn hắn đi ra ngoài chơi, về sau kế hoạch cũng rời lại. Kỳ tích đảo khủng long viên bọn họ đích xác muốn đi không dậy nổi, lộ phí đều không phải là bọn hắn có thể gánh chịu nổi. Nhưng nếu như là bình đẳng đảo khủng long viên lời nói, vậy liền không giống với lúc trước. Trong nước lời nói, lộ phí đắt đi nữa cũng bị không đến đến nơi đâu, chủ yếu là vé vào cửa cùng dừng chân ăn cơm phí tổn. Trừ vé vào cửa bên ngoài, địa phương khác đều có thể làm phép trừ, nếu như dựa theo tiết kiệm tiền cách chơi, đoán chừng đều muốn không được 10.000. Do dự một chút, nàng trần chờ hỏi, ngươi là ý nói, chúng ta Tết Nguyên Tiêu liền đi. Không sai. Trương Xuân cũng có chút hưng phấn, gật đầu nói, viên khu khai trường cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đủ phải, có thể tham gia viên khu khai trường, so bình thường đi có ý nghĩa nhiều. Có thể hay không quá vội vàng. Lão bà vẫn còn có chút chần chờ, liền thừa hơn 10 ngày, còn có phiếu sao? Ta xem, phiếu còn có. Trương Xuân cười nói, hiện tại sớm đặt nói, vé xe lửa hẳn là cũng có thể mua được, nếu như mua không được, vậy liền trực tiếp mua vé máy bay. Dù sao cứ như vậy một lần, quý cũng quý không đến đến nơi đâu. Nghe hắn nói như vậy, lão bà rốt cục nhả ra, vậy được đi. Đợi lát nữa trở về xem trước một chút phiếu, có thể mua được nói, chúng ta liền đi. Hoa, quá tốt rồi. Trương Hàm trực tiếp vui vẻ đến nhảy dựng lên, ôm Trương Xuân cùng lão bà cánh tay giật nảy mình. Ta muốn đi khủng long viên. Ta muốn đi khủng long viên. Ha ha. Nhìn xem hắn vui vẻ bộ dáng, Trương Xuân cùng lão bà nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Làm cha làm mẹ chuyện hạnh phúc nhất chính là nhìn thấy hải tử phát ra từ nội tâm khuôn mặt tươi cười đi. Đi tới sảnh chiếu bên ngoài, Trương Hàm y nguyên hưng phấn không thôi, đoán chừng hôm nay hắn buổi tối hôm nay đi ngủ đều sẽ cười tỉnh. Mời mọi người xếp thành hàng, không cần chen chúc, bảo trì khoảng cách. Nghe được dạp chiếu phim quầy hàng chỗ người bán hàng thanh âm, Trương Xuân theo tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy bỏng nô quầy hàng cái khác xung quanh thủ công khu chính sắp xếp hàng dài. Rất nhiều mang theo hải tử phụ huynh đều tại xếp hàng mua điện ảnh xung quanh. Trương Hàm cũng chú ý tới tình huống bên kia, hướng bên kia mắt nhìn. Nhìn xem trên quầy từng kiện tinh mỹ tiểu mới thủ công, trong mắt của hắn lộ ra một tia khát vọng, nhưng đi theo liền thu hồi ánh mắt, chỉ là ôm khủng long bạo chúa thủ công tay lại gấp mấy phần. Chú ý tới động tác của hắn, Trương Xuân mỉm cười, đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn, chào hỏi, "Đi, mua cho ngươi cái thủ công đi." Trương Hàm bá quay đầu nhìn xem hắn, kinh hỉ hỏi, "Thật?" "Đương nhiên, đến đều tới thôi." Trương Xuân đẩy hắn hướng quầy hàng chỗ đi đến, cũng không phải mỗi ngày mua. Đợi 6 năm mới chờ đến một bộ phần tiếp theo, bỏ qua coi như thật là đáng tiếc. Tạ ơn lão ba. Trương Hàm hưng phấn nói tiếng cảm ơn, cũng nhanh bước chạy tới trước quầy đội ngũ chỗ đẩy đứng lên. Mang theo hắn xếp tại cuối hàng, Trương Xuân nhìn xem sau quầy kệ hàng. Lần này theo điện ảnh thượng chiếu cùng một chỗ mở bán thủ công đều là phim mới bên trong khủng long, so công viên kỷ dụ dạ thời kỳ nhiều hơn rất nhiều mới chủng loại. Tỷ như vạ giặt suzo lô phật, ảng kỳ lọt suzo rút, rực long chờ chút, đều là kiểu mới thủ công, bày đầy quầy hàng, phía trên đều giá nhất giá, dựa theo lớn nhỏ cùng tình tế trình độ khác biệt. Giá cả cũng từ 288-888 không đợi. Bất quá nhất ba khí hiển nhiên hay là bạo ngược khủng long bạo chúa cùng thương long, bọn chúng hình thể cũng là lớn nhất. Bạo ngược khủng long bạo chúa bày ra tại kệ hàng tầng thứ 2, hình thể chừng cao nửa thước, phía trên ghi chú giá bán là 1.288 khối. Mà bày ra tại trên cùng chính là thương long, nó là bị chứa ở một cái màu lam dương đóng gói bên trong, hình như là mổ đủ lệ hình thức, cần phải mua trở về chính mình lắp ráp đứng lên. Nó giá bán quý hơn, đạt đến 2.888 khối, giá cả số 1. Xếp hàng các gia trưởng mua phần lớn là tờ sơ, văn phòng phẩm, chén nước, con quay cầu mô hình các loại xung quanh, mua thủ công cũng phần lớn mua là tiện nghi cỡ nhỏ thủ công, nguyện ý tốn hơn ngàn khối thậm chí mấy ngàn khối mua thủ công hay là số ít. Trương Hàm đứng vào đội ngũ sau, con mắt liền khảm tại trên kệ hàng, vừa đi vừa về nhìn xem, thèm ăn nước bọt chảy ròng. Hắn thấy nhiều nhất tự nhiên là trên cùng bạo ngược khủng long bạo chúa cùng thương long. Bạo ngược khủng long bạo chúa coi như bỏ qua, cái túi sách kia thùng đựng hàng liền có dài hơn 1 mét, thương long thủ công hoàn toàn chính xác rất có đánh vào thị giác lực. Trương Xuân cũng chú ý tới tầm mắt của hắn, nhưng nhìn thấy thương long thủ công giá cả sau, hắn lại có chút do dự. 2888 khối, không sai biệt lắm 3000 khối, đã vượt qua hắn nửa tháng tiền lương. Để hắn tốn tiền nhiều như vậy đi mua thủ công, hắn thật đúng là không nỡ. Huống chi hắn còn muốn cân nhắc đến Tết Nguyên Tiêu cả nhà đi du lịch sự tình, đi đến khủng long biên lý còn phải tốn một khoản tiền. Đương nhiên, hắn cũng biết những này thủ công đều có tăng giá trị không gian. Nhi tử trong tay cái kia khủng long bạo chúa mô hình, nghe nói hiện tại giá cả đã ổn định tại hơn 1.200.000 khối tả hữu, so với lúc trước hắn lúc mua lật ra gấp 20 lần không chỉ. Nhưng cái này giống như là trong nhà tự ở phòng ở một dạng, coi như giá cả trướng đến lại cao hơn, cũng không có cái gì ý nghĩa, bởi vì lại không thể bán đi, trướng đến lại cao hơn thì có ý nghĩa gì chứ? Coi như này khủng long bạo chúa mô hình tăng tới 10 vạn thì thế nào đâu? Chẳng lẽ hắn còn có thể thấy tiền sáng mắt, bán nó rồi sao? Nhi tử như vậy ưa thích nó, mỗi ngày hận không thể ôm ngủ chung, nếu quả thật bán, đoán chừng nhi tử đời này cũng sẽ không để ý hắn nữa. Cho nên, bao nhiêu tăng giá trị tài sản đều là hư, chân thực chính là hắn tiêu xài tiền. Cái này thương long mô hình tương lai chưa hẳn có thể tăng tới cao bao nhiêu, nhưng nếu như muốn mua lời nói, hắn liền phải thực sự tiêu xài 2888 khối tiền. Trọng yếu nhất chính là, hắn luôn cảm giác loại này nhượng tợ lật tịt đồ chơi động một chút lại lật gấp mấy chục lần sự tình rất giả dối, rất không đáng tin cậy. Làm sao có thể có nhân hoa hơn bạn khối đi mua một cái hai tay nhượng tợ lật tịt đồ chơi. Nhưng là, nhìn thấy nhi tử khát vọng ánh mắt, Trương Xuân tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn biết, nếu như hắn mở miệng hỏi nhi tử muốn hay không cái kia thương long, nhi tử khẳng định sẽ nói không cần. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, nhi tử là rất muốn. Như vậy vấn đề liền đến hắn nơi này, hắn đến cùng có bỏ được hay không mua đâu. Rất nhanh, đội ngũ liền xếp tới hắn trước mặt. Nhìn xem trên quầy rực rỡ muôn màu thủ công, Trương Hàm con mắt đều nhanh bỏ ra, cảm giác cái nào đều ưa thích. Nhìn thấy Trương Hàm trong tay khủng long bạo chúa thủ công, ủy viên không khỏi hai mắt tỏa sáng, hỏi, đây là năm đó đời thứ nhất khủng long bạo chúa thủ công đi. Đúng a? Trương Hàm lung lay thủ công, thuận miệng nói câu, toàn thân nó có 125 cái khớp nối đâu. Ủy viên nghe vậy, có chút hâm mộ nhìn hắn một cái, cười hướng hắn sau lưng Trương Xuân tán thưởng, mắt như vậy thủ công cũng bỏ được để hài tử cầm chơi, ngươi thật có tiền. Chương 455. Hạ lượng thương long thủ công chương 455. Hạ lượng thương long thủ công nghe được ủy viên lời nói, Trương Xuân lập tức có chút đỏ mặt, đây là lần đầu có người nói hắn có tiền. Ha ha, không có cách nào, hải tử ưa thích thôi. Xấu hổ cười cười, Trương Xuân thuận miệng giải thích câu, liền chỉ vào tầng thứ 2 bạo ngược khủng long bạo chúa mô hình, có thể đem cái kia mô hình lấy tới xem một chút sao? Có thể. Nhân viên cửa hàng trở lại đem bạo ngược khủng long bạo chúa mô hình ôm xuống, đặt ở trên bàn, một bên giới thiệu, mô hình này là toàn bộ series thủ công mô hình bên trong nặng nhất một cái, nó xương cốt là dùng kim loại chế tác, cho nên chỉnh thể phân lượng tương đối nặng. Tương ứng toàn thân của nó hết thể có 188 cái khớp nối, có thể tự do hoạt động, đồ bộ bên trong còn có một cái đặc chế con quay cầu cái bệ cao 50 cm bạo ngược khủng long bạo chúa tương đương có phân lượng, mà lại cảm nhận rất không tệ. Nó một chân giẫm lên một cái cùng trong phim ảnh giống nhau như lúc con quay cầu, hình cầu bên trong còn có thể nhìn thấy trong phim ảnh hai người huynh đệ mô hình, bị cố định trên ghế ngồi, một mặt vẻ mặt sợ hãi. Bạo ngược khủng long bạo chúa thì ngửa mặt lên trời gào thét lấy, tư thái tùy ý, rất có vài phần trong phim ảnh tà ác bá đạo phong thái. Trương Xuân nhìn xem thật hài lòng, nó 1000 ra mặt giá cả cũng không tính quá khoa trương, trọng yếu nhất chính là đủ phân lượng à. Mua đồ liền muốn mua rắn chắc, tiêu nhiều tiền như vậy mua cái vỏ máy bằng nhựa tợ là tịt, hắn luôn cảm giác không nỡ. Hài lòng vô mô hình, Trương Xuân sung Trương Hàm hỏi, nhi tử, mua cho ngươi cái này có được hay không? Nhìn xem bạo ngược khủng long bạo chúa ngửa mặt lên trời cuồng hống dáng vẻ, Trương Hàm lại vì khó khăn lắc đầu, ta không thích nó. Hắn y nguyên ôm xem phim lúc quan điểm, không thích dạng này một cái tàn nhẫn thị sát, lấy tàn sát làm vui thú quái vật. Trương Xuân thấy thế, âm thầm thở dài, nhìn về hướng kệ hàng tầng chốt nhất thương long dương đóng gói. Nhân viên cửa hàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy tầm mắt của hắn rời qua về phía sau, liền quả quyết đem thương long mô hình lấy xuống, đặt ở trên quầy, một bên hướng hắn giới thiệu, cái này thương long liền lợi hại, là tất cả hệ liệt mô hình bên trong lớn nhất một cái, cũng là lần thứ nhất vận dụng mô đủ lệ hóa hình thức đóng gói kiểu dáng. Trong này có 1024 cái mô đủ lệ, mua về sau cần so sánh sách hướng dẫn chính mình lắp lên quá trình đối với hải tử động thủ năng lực thật là tốt một lần rèn luyện. Mà lại nó nội bộ là có điện cơ, máy truyền cảm các loại mô đủ lệ, mà lại đều làm chống nước xử lý. Nói cách khác, lắp lên về sau nó là thật có thể đặt ở trong nước. Nó có tự động vận hành chương trình, nếu như trong nhà có bãi cá lớn, có thể đặt ở bên trong, nó có thể tự hành tại trong bể cá du động, lượng điện sung mãn một lần, nó có thể tự động vận hành một tuần lễ. Đem nó mua về sau, dù là không chơi, đặt ở trong bể cá làm cái điện tử sùng vật cũng là có thể. Nó còn phân phối có điều khiển từ xa, có thể điều khiển nó ở trong nước hoạt động, bất quá loại kia cường độ cao vận động hội trên diện rộng tiêu hao nó lượng điện, bình thường chỉ có thể kiên trì 8 giờ. Ngoài trời thủy chất thường không tốt lắm, có thể sẽ treo ở cây rong loại hình tạp vật. Bất quá loại này mổ đủ lệ hóa mô hình chỗ tốt cũng liền ở chỗ này, đó chính là thanh tẩy rất thuận tiện, mở ra dùng thanh thủy cọ rửa sạch sẽ là có thể nghe nhân viên cửa hàng giảng giải. Trương Hàm con mắt càng ngày càng sáng. Rốt cục hắn nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, có thể hay không tiện nghi một chút? Nhân viên cửa hàng sững sờ, lập tức liền cười nở hoa. Nàng hiển nhiên đã nhanh 40 tuổi, bị như thế cái học sinh cấp 2 gọi tỷ tỷ, kém chút không cho nàng đẹp đến mức buốc lên cua. U hắc hắc. Đệ đệ nha, những này thủ công đều là công ty thống nhất định giá, tiện nghi không được a. Nàng cười đến vui vẻ, đưa tay méo méo Trương Hàm khuôn mặt nhỏ, lập tức nhìn về phía Trương Xuân, hai tử như thế ưa thích, liền mua cho hắn thôi. Trung thực nói cho ngươi, loại này cỡ lớn thủ công tuyệt đối có tăng giá trị không gian ta cùng ngươi giảng. Nếu không phải chúng ta ở chỗ này đi làm không cho phép mua thủ công, ta đều hận không thể đem những này đều mua lại, về sau các loại tăng giá trị. Gặp Trương Xuân còn đang do dự, nhân viên cửa hàng cũng lơ đễnh, không mua cũng không có việc gì, bộ này thương long là hạ lượng, ta chỗ này liền thừa một bộ, không lo bán. Nghe nàng nói như vậy, Trương Xuân ánh mắt phức tạp, đột nhiên cắn răng một cái, gật đầu ra hiệu, ta mua. Quét thẻ. Có ánh mắt. Nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu, cười lấy ra máy móc, phiền phức đưa ra một chút thẻ căn cước. Còn muốn thẻ căn cước? Trương Xuân nghi ngờ móc ra thẻ căn cước đưa cho nàng. Muốn, những này hạn lượng thủ công đều là một nhân hạn mua một bộ, cần đăng ký thẻ căn cước. Soát hạ thân phận chứng sau, nhân viên cửa hàng đem thẻ căn cước đưa trả lại cho hắn, lại nhận lấy Trương Xuân thẻ ngân hàng, soát kim ngạch, thu ngài 2888 nguyên. Biên lai vừa đánh ra đến, một người trung niên nam nhân liền thở hồng hộc chạy tới trước quầy, nhìn chằm chằm Thương Long mô hình hỏi, Thương Long thủ công còn gì nữa không? Đây là cuối cùng một bộ, bị vị tiên sinh này mua. Nhân viên cửa hàng xông Trương Xuân giơ lên cái cằm. Nam nhân trung niên nghe vậy, lập tức ảo não vô xuống trán, quay đầu xông Trương Xuân hỏi, tiên sinh ngươi tốt, bộ này Thương Long mô hình có thể hay không bán cho ta? Con của ta rất muốn bộ này mô hình, nhưng ta không có mua đến, ta có thể ra gấp đôi giá tiền. Trương Xuân nghe hắn nói như vậy, lập tức theo bản năng nhìn về hướng Trương Hàm. Nhìn thấy Trương Hàm chờ đợi ánh mắt, hắn lắc đầu, không có ý tứ, con của ta cũng muốn, ngươi vẫn là đi địa phương khác tìm xem đi. Nam nhân trung niên thở dài, mắt nhìn Thương Long mô hình, xoay người rời đi, hắn hiển nhiên đã trải qua nhiều lần tình huống như vậy. Nhìn xem hắn sau khi rời đi, nhân viên cửa hàng mới xông Trương Xuân nói, còn tốt ngươi không có bán cho hắn, gia hỏa này là cái con buôn, gạt ngươi chứ? Thật hay giả? Trương Xuân có chút giật mình. Đương nhiên là thật. Nhân viên cửa hàng bĩu môi giải thích, mỗi cái mua bạo ngược khủng long bạo chúa cùng Thương Long mô hình người hắn đều sẽ đi lên hỏi, những này hạn lượng khủng long hắn không có cách nào nhiều mua, cũng chỉ có thể thêm tiền từ trong tay của các ngươi thu. Thật là có nhân hoa tiền đột những đồ chơi này a. Trương Xuân rất là kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Cho nên ta nói ngươi mua được chính là kiếm được thôi. Nhân viên cửa hàng đem Thương Long mô hình đưa cho hắn, đi thong thả. Nói đi, liền vội vàng nên đón hậu phương khách hàng. Nhìn xem Trương Xuân cùng nhi tử mang theo cái cỡ lớn mô hình đi ra, lão bà lập tức giận không chỗ phát tiết, há miệng liền hỏi, cái này bao nhiêu tiền à? 2888. Trương Xuân trả lời câu. 2888. Lão bà để cao một cái âm điệu, ngươi hoa 2888 mua thứ như vậy. Được rồi. Gần sang năm mới, hải tử ưa thích thôi. Trương Xuân vội vàng trấn an nàng, cùng lắm thì ta thuốc lá giới, đem tiền này tiết kiệm trở về không được à? Vừa nghe đến hắn lời này, lão bà hỏa khí lập tức chậm lại, đây là ngươi nói à? Ta nói. Trương Xuân vỗ ngực cam đoan. Cắt. Lão bà bĩu môi khinh thường, ngươi có thể kiên trì 3 tháng, ta đều tính ngươi lợi hại. Xem thường ta đúng không? Lần này ta còn thực sự liền giới. Trương Xuân hừ một tiếng, quay đầu xông Trương Hàm hỏi, nhi tử, ngươi có tin hay không lão ba có thể đem yên liền giới? Tin tưởng. Trương Hàm cười hát hát nói, lão ba ngươi nếu là thật có thể khai thuốc, ta liền đem khủng long bạo chúa thủ cơ bán, cho ngươi thay cái điện thoại di động tốt. Ôi, tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Trương Xuân cười ha hả vỗ vỗ đầu của hắn, một tay nắm cả hắn, một tay kéo lên lão bà. Cười cười nói rời đi dạp chiếu phim. Chương 456. Mới ngày đầu phòng bán vé ghi chép chương 456. Mới ngày đầu phòng bán vé ghi chép dụ dạ sĩ vật ngày đầu phòng bán vé từ ra mắt bắt đầu, liền một đường tăng vọt đứng lên. Rất nhanh, một cái khiến cho mọi người đều khiếp sợ ngày đầu phòng bán vé số liệu liền xuất hiện. 69.89 ức. Ngày đầu phòng bán vé ghi chép bị đánh bỡ. Tin tức này sau khi xuất hiện, cấp tốc liền chuyển khắp Internet, leo lên tất cả bình đài đầu bảng hot search, thậm chí ngay cả quốc gia tin tức tiến hành đưa tin. Hết hạn đến năm trước mới thôi, điện ảnh trên thị trường ngày đầu phòng bán vé ghi chép, hay là Tống Kỳ dựa vào Inception cầm xuống 65.82 ức. Kỷ lục này liền ngay cả Tống Kỳ chính mình cũng không có lại đánh vỡ qua. Nhưng ngay lúc năm nay, cái này điên lặng 3 năm ghi chép lần nữa bị đánh vỡ. Xa cách 6 năm kỷ dụ dạ hệ liệt lần nữa cho thị trường mang đến to lớn kinh hỉ, các nơi trên thế giới người xem dùng từng tấm vé xem phim chứng minh, cự thú điện ảnh vẫn là nhất có thị trường lực hiệu triệu đề tài. 69.89 ức, chỉ kém 11 triệu liền có thể tướng thủ ngày phòng bán vé ghi chép để cao đến 7 chữ đầu. Rất nhiều đạo diễn cá nhân kiếp sống tổng phòng bán vé cũng không có cao như vậy. Đây chính là người thắng ăn sạch điện ảnh thị trường. Làm cùng thời kỳ cạnh tranh hữu lực người cạnh tranh, hai vị đặc cấp đạo diễn biểu hiện mặc dù cũng rất tốt. Ô Hàn cùng Hoàng Vĩnh Sương phim mới, ngày đầu phòng bán vé đều phá 4 tỷ cửa ải lớn, cũng phá hai người cá nhân ghi chép. Nhưng ở bộ này tựa như Thương Long xuất thủy giống như dụ dạ sĩ vật trước mặt, bọn hắn phim mới cũng không có bao nhiêu năng lực chống cự. Kết quả là, từ mùng 2 bắt đầu, khắp Internet chú ý tiêu điểm liền đều đi tới dụ dạ sĩ vật bên này. Thời gian qua đi 5 năm, Tống Kỳ lần nữa trở về cự thú điện ảnh. Kết quả bộ thứ nhất cự thú điện ảnh liền trực tiếp phá vỡ phòng bán vé ghi chép. Đây chính là Tống Kỳ cự thú điện ảnh uy lực sao? Nếu như Tống Kỳ tiếp lấy đập kim công phần tiếp theo đâu? Đập gỗ tiểu là phần tiếp theo đâu? Phòng bán vé ghi chép sẽ còn tiếp tục đột phá sao? Lần này ghi chép đã tới gần 7 tỷ cửa ải lớn, lần tiếp theo có thể hay không trực tiếp phá 7 tỷ, hướng 8 tỷ tiến quân? Tống Kỳ có cơ hội hay không sáng tạo chục tỷ ngày đầu phòng bán vé thần thoại? Trong lúc nhất thời, khắp Internet sôi trào, vô số người đều thảo luận chuyện này. Mà tại khắp internet chú ý thời điểm, Tống Kỳ thế mà xưa nay chưa thấy xuất hiện ở nhất đương tại Tết trong lúc đó nhiệt chiếu Tống Nghệ tiết mục ở trong. Đó là nhất đương minh tinh chúc Tết tiết mục, hình thức là tìm minh tinh tại ăn Tết trong lúc đó đi gia đình bình thường bên trong chúc Tết, tiết mục tỷ lệ người xem rất cao, rất được hoan nghênh. Tại Tết sơ tam truyền ra cái kia kỳ, chính là Tống Kỳ mang theo An Thấm cùng Tiểu Mã, Bạch Phi tiến về gia đình bình thường bên trong chúc Tết nội dung. Dù dạ sĩ bất ngay tại nhiệt chiếu, Tống Kỳ ngay tại nhận rộng khắp chú ý mà lại An Thấm từ khi diễn xong quái vật không gian đằng sau, liền không có làm sao lại xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Đây là nàng 3 năm qua lần thứ nhất xuất hiện tại màn ảnh trước, cùng khán giả gặp mặt. Bởi vậy, khi nhìn đến báo trước sau, rất nhiều người xem đều đúng giờ xem kỳ này tiết mục, muốn nhìn một chút Tống Kỳ hai vợ chồng lần thứ nhất sau khi cưới tại tiết mục bên trong hợp thể, sẽ có như thế nào biểu hiện. Kỳ này tiết mục bên trong, Tống Kỳ vợ chồng một đoàn người bái phỏng là một cái gia đình độc thân. Đó là một cái độc thân mẫu thân, trưởng phu là vận chuyển hàng hóa lái xe, do ngoại ý muốn trong thai nạn xe bị chết, lưu lại nàng cùng một cái 4 tuổi nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Đã mất đi trong nhà trụ cột, lại vay tiền làm tang sự, nữ nhân thiếu rất nhiều tiền, ăn Tết trong lúc đó cũng chỉ có thể thuê lại tại một cái nho nhỏ phòng cho thuê bên trong, cơ tất nhiên chỉ có 2 bàn sủi cảo, còn có một bàn trứng muối, một bàn cắt gọn tinh bột làm xưởng hun khói. Nhìn thấy tiết mục bên trong mở tối hoàn cảnh, đơn sơ cơm đêm giao thừa, rất nhiều ôm xem náo nhiệt tâm tính người xem cũng không khỏi đến trầm mặc. Mọi người bi hoan cũng không tương thông, ngay tại rất nhiều người toàn gia đoàn viên, thưởng thụ lấy cuộc sống hạnh phúc thời điểm, còn có người bụng ăn không no, sinh hoạt tại trong âm u trong tiết mục, An Thấm khi nhìn đến mẹ con hai người đơn sơ cơm đêm giao thừa sau, liền trực tiếp đem trợ lý gọi vào một bên, dặn dò một phen. Nữ nhân ở đối mặt máy quay phim thời điểm lộ ra rất câu nệ, cũng có chút thẹn thùng. Tống Kỳ thấy thế, liền để nhân viên công tác chỉ lưu lại 3 đài máy quay phim, đặt ở gian phòng hai bên, cùng đối diện TV phía trên, mặt khác máy móc đều rút lui ra ngoài. Không có đèn tấm đa quang, trong phòng lập tức trở nên tối không ít, nhưng lại lộ ra càng thêm chân thật rất nhiều. Tống Kỳ cũng không có giống mặt khác minh tinh một dạng, tại tiết mục bên trong duy trì lấy sung sướng bầu không khí, kiến tạo lấy tiết mục hiệu quả, mà là như cái bằng hữu bình thường một dạng, cùng nữ nhân trò chuyện. Nữ nhân mới đầu có chút khẩn trương, nhưng dần dần quen thuộc màn ảnh sau, cũng liền cùng Tống Kỳ mấy người nói chuyện thiếm. An Thấm cùng nàng trò chuyện khá là ăn ý, hai người đều là mẫu thân, mà lại hài tử cũng đều không sai biệt lắm số tuổi, rất có cộng đồng chủ đề. Khi biết nữ nhân nhi tử Tiểu Vĩ còn không có tìm tới thích hợp nhà trẻ lúc, An Thấm trực tiếp biểu thị nguyện ý gánh vác Tiểu Vĩ học phí, cung cấp hắn đọc sách, niệm đến đại học. Nhưng nữ nhân lại kiên quyết không đồng ý, nàng cho là dạng này cùng tiếp nhận người khác bố thí không có gì khác nhau, nàng biểu thị chính mình có tay có chân, có thể kiếm tiền. Nàng đã liên hệ tốt mấy phần làm việc, qua Tết liền có thể khai công, đến lúc đó trong nhà điều kiện liền sẽ tốt rồi. Nghe được nàng, khán giả cũng không khỏi đến nổi lòng tôn kính. Có thật nhiều người đồng dạng có tay có chân, lại cả ngày chơi bời lêu lổng, thậm chí trộm cắp cướp giật, không làm tốt sự tình. Có thể dạng này một cái con gái yếu ớt, lại kiên trì phải dùng hai tay chống lên phá toái ra, không khỏi làm người cảm khái và phần. An Thấm không đành lòng nhìn xem các nàng trải qua gian nan như vậy sinh hoạt, nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào nói, chỉ có thể hướng Tống Kỳ xin giúp đỡ. Tống Kỳ thấy thế, liền cười biểu thị, hắn biết có một cái quỹ từ thiện, có thể xin mời vô tức bay, cao nhất có thể xin mời 25 năm, lấy nữ nhân tình huống, hoàn toàn có thể xin mời một bút bay, trước tiên đem thiếu nợ trả, sau đó từ từ làm công kiếm tiền cải thiện sinh hoạt. Nữ nhân có chút ý động, liền hỏi thăm tương quan tình huống, Tống Kỳ cũng cho nàng làm giải thích. Đó là một cái tên là Kỳ Tích Thiên Sứ Quỹ Từ Thiện tổ chức, chuyên môn vì trợ giúp giống nữ nhân dạng này khó khăn gia đình mà thành lập, là một cái hoàn toàn công ích tính chất quỹ từ thiện. Bất quá tiết mục tổ tại hậu kỳ ghi chú, cái này quỹ từ thiện tổ chức là Tống Kỳ tại tiết mục thu đệ nhị thiên mới bắt đầu xin mời thành lập. Rất nhiều người xem khi nhìn đến nơi này sau, nhao nhao lên mạng lục soát cái này quỹ từ thiện tin tức, phát hiện thế mà thật sự có. Nay Kỳ Tích Thiên Sứ Quỹ Từ Thiện người sáng lập chính là Tống Kỳ bản nhân, hắn đơn độc bỏ vốn 1 tỷ, thành lập cái này quỹ từ thiện. Hội ngân sách mặt hướng toàn xã hội mở ra, tất cả khó khăn gia đình hoặc cá nhân đều có thể hướng hội ngân sách xin mời viện trợ, trải qua xét duyệt chuyên viên xét duyệt thông qua sau, hội ngân sách liền sẽ cung cấp tiền vốn vì nhốt khó gia đình hoặc là cá nhân cung cấp tiền vốn viện trợ, trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Nhìn thấy hội ngân sách tin tức sau, đám dân mạng nhao nhao tại tiết mục bên trong lưu lại mưa đạn. Tống Kỳ tốt, chuyện này làm được thật đàn ông. Nếu như Tống Kỳ chỉ là ra một khoản tiền cho hai mẹ con này, ta khẳng định cho là hắn là tại dùng tiền giả vờ giả vịt, nhưng có thể thật xuất ra nhiều tiền như vậy tới làm từ thiện, là thật không dễ dàng, ta phủ. Chắc không được Tống Kỳ có thể thành công, cách của ta. Biết được quỹ từ thiện tình hôm sau, tâm tình của nữ nhân rõ ràng tốt lên rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng sáng lạ. Rất nhanh, An Thấm trợ lý liền mang theo rất nhiều thức ăn ngoài trở về, nàng dựa theo An Thấm ý tứ, đi phía ngoài trong nhà ăn gói rất nhiều đồ ăn trở về. Nữ nhân thấy thế, có chút xấu hổ, nói liên tục xin lỗi, biểu thị không có đồ tốt chiêu đãi khách nhân, cảm giác rất áy náy. Nhưng An Thấm lại trấn an nàng, tổ tiết mục đến nàng nơi này quay chụp liền đã rất ảnh hưởng cuộc sống của nàng, bữa cơm này xem như An Thấm mời nàng cùng hài tử ăn bữa cơm, cũng là tấm lòng thành. Nghe nàng nói như vậy, nữ nhân mới buông lòng xuống. An Thấm để trợ lý đặt đồ ăn rất nhiều, nàng trực tiếp đem tổ tiết mục nhân viên công tác đều gọi đi đến trong phòng. Trong lúc nhất thời, một trận Tống Nghệ tiết mục thu lại trở thành mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm tất niên chẳng cảnh. Trong căn phòng đi thuê một mảnh rối ren, tất cả mọi người đều có nói có cười. Nhìn xem cái này tràn đầy một phòng toàn người, khán giả lại cảm giác rất là phong phú. Kỳ này tiết mục so dĩ vãng tất cả tiết mục đều càng thêm chân thực, càng thêm có nhiệt độ. Chương 457. Trên danh nghĩa đạo diễn chương 457, trên danh nghĩa đạo diễn nữ nhân nhi tử gọi Tiểu Vĩ, là cái rất cơ linh tiểu hài, cũng không sợ sinh. Hắn hào phóng cho mọi người biểu diễn mấy cái tiết mục, còn diễn một đoạn tiểu phẩm, bắt chước các loại động vật bộ dáng cùng tiếng kêu, thông minh dáng vẻ khả ái bắt được rất nhiều người xem tâm. Nhìn biểu diễn của hắn, Tống Kỳ nhưng không có trực tiếp đánh giá, mà là cho hắn mấy cái đầu đề, để hắn thử biểu diễn một chút. Hiểu công việc người xem đã nhìn ra, Tống Kỳ cái này hiển nhiên là dựa theo diễn viên thử hí tiêu chuẩn đến khảo thí tiểu vĩ biểu diễn. Chẳng lẽ Tống Kỳ cảm thấy tiểu gia hỏa này có biểu diễn thiên phú a? Tiết mục bên trong, Tống Kỳ cũng không có trực tiếp đối với tiểu vĩ tiến hành đánh giá, nhưng cũng liền tục khen hắn thông minh cơ linh, tương lai khẳng định sẽ có tiền đồ, nghe được mẹ hắn vui vẻ đến không ngậm miệng được. Mà khán giả lực chú ý cũng rất nhanh bị Tống Kỳ nói lên một sự kiện hấp dẫn. Tại trên bàn cơm, đám người tự nhiên mà vậy liền trò chuyện lên ngay tại nhiệt chiếu rủ dạ xịp ớt. Mà Tống Kỳ trực tiếp tại trên bàn cơm phát nổ cái đại liêu, hắn trực tiếp biểu thị, hắn chỉ là điện ảnh trên danh nghĩa tổng đạo diễn, điện ảnh quay chụp kỳ thật đều là phó đạo diễn Tiểu Mã hoàn thành, hắn căn bản không có tham dự. Cho nên hắn mới có thời gian đi đập cái kia bộ The Mịt còn không có chậm trễ rủ dạ xịp ớt quay chụp. Lời này vừa ra sau, lập tức đưa tới rất nhiều người xem nghị luận, mưa đạn cũng sôi trào. Không hắn, rất nhiều người xem đều biết, tại thế giới điện ảnh bên trong, trên danh nghĩa đạo diễn một mực là cái rất mẫn cảm vấn đề. Tại trong vòng, trên danh nghĩa đạo diễn tình huống rất phổ biến, bởi vậy sinh ra tranh chấp cũng nhìn mãi quen mắt. Danh khí lớn đạo diễn càng có thị trường lực hiệu triệu, đây là rõ ràng. Tân thủ đạo diễn điện ảnh bị vùi dập giữa chợ xác suất rất lớn, cũng là ngành nghề quy luật. Một chút chế tác công ty để cho an toàn, có đôi khi sẽ an bài nổi danh đạo diễn trên danh nghĩa tiểu đạo diễn tác phẩm, đến tiến hành tuyên truyền, bảo hộ điện ảnh có thể có cái không sai phòng bán vé. Chuyện này đối với về công tư mà nói thật là tốt cử động, có thể giảm xuống phong hiểm, nhưng đối với đạo diễn mà nói liền không nhất định. Đối với nổi danh đạo diễn tới nói, trên danh nghĩa có lợi có hại. Lợi ở vào tại có thể gia tăng tác phẩm số lượng, gia tăng tỷ lệ xuất hiện, nhưng hai hại ở chỗ có khả năng sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Tân thủ đạo diễn tác phẩm chất lượng cấp độ không đủ, trình độ tốt tác phẩm, treo tên tự nhiên rất tốt. Nhưng nếu như là chất lượng bình thường thậm chí là kém cỏi phim nát, treo tên chẳng khác gì là giúp người khác đỉnh thị bộ tử, chỗ tốt không có mò được còn dơ bẩn thanh danh của mình. Mà đối với tân thủ đạo diễn tới nói, chuyện này chính là trăm hại mà không một lợi. Một bộ phim đối với đạo diễn tới nói, tựa như là con của mình một dạng. Chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn hài tử, kết quả thành người khác để, đây không phải tinh khiết oan chủ a. Nếu như điện ảnh quay hỏng, vậy còn dễ nói, nhưng nếu như điện ảnh phát hỏa, chính mình cái này sáng tác giả một ngụm canh đều uống không đến, hoa tươi cùng vô tay đều là người khác, trong lòng khẳng định không thoải mái. Cho nên, trong vòng thường thường sẽ xuất hiện một chút bởi vì trên danh nghĩa vấn đề mà sinh ra tranh chấp. Cãi nhau người có, thưa kiện người cũng có, phần lớn huyên náo rất không thoải mái. Bởi vậy, trên danh nghĩa đạo diễn chuyện này, tại trong vòng 10 phần mẫn cảm, một khi xuất hiện liền rất có thể diễn biến thành bê bối. Đại đa số đạo diễn đối với cái này e sợ cho tránh không kịp, có thể Tống Kỳ lại tại tiết mục thượng đường Nhi Hoàng Chi nói ra, cái này để mọi người rất là chấn kinh. Chỉ một thoáng, rất nhiều tại trên mạng quan sát tiết mục dân mạng đều không để ý tới nhìn tiết mục nội dung, nhao nhao tại trên mưa đạn đầu đen rau muống. Không nghĩ tới Tống Kỳ lại là như vậy đạo diễn. Đây không phải lừa gạt người xem sao? Chơi ạ. Dù dạ sĩ bất lại là người khác đập. Ta cũng nhìn không ra a. Thật đáng sợ. Đây không phải cướp đoạt người khác sáng tác thành quả sao? Đây chính là trộm cướp. Tống Kỳ thế mà còn đường hoàng lấy ra nói. Đơn giản chẳng biết xấu hổ. Bất quá cũng có rất nhiều dân mạng tại từ lý trí góc độ phân tích. Tống Kỳ năng tại trong tiết mục lấy ra nói, đã nói lên bọn hắn bí mật nói là tốt lắm, mà lại người ta Mã Bảo La cũng không nói cái gì à. Cái này Tiểu Mã không phải Tống Kỳ phó đạo diễn sao? Ta tra xét một chút, hắn hay là kỳ tích ảnh thị người đứng thứ hai, người ta là thân giá hơn 10 tỷ phú hảo, căn bản không kém bộ phim này tốt à. Thực tế quay chụp thời điểm phó đạo diễn khẳng định là phụ trách chính thức quay chụp, tình huống này rất phổ biến à. Kỳ du ra hệ liệt là Tống Kỳ anh đi, hắn muốn cho ai đập là chuyện của hắn, chỉ cần điện ảnh đẹp mắt không được sao? Nhưng mà, rất nhiều dân mạng đối với cái này phản ứng vẫn như cũ kịch liệt. Làm nổi danh đạo diễn, dạng này tuyên truyền trên danh nghĩa thay đập sự tình, thật được không? Đây không phải nói cho chế độ sở hữu làm đơn vị, có thể tùy tiện trên danh nghĩa sao? Đạo diễn mới vốn là đủ khó ra mặt, thế mà còn dạng này tuyên truyền trên danh nghĩa thay đập. Tống Kỳ chính là làm như vậy tấm gương. Trên danh nghĩa là gạt người đi. Chúng ta đều là hướng về phía Tống Kỳ danh tự đi xem điện ảnh, kết quả ngươi nói điện ảnh không phải Tống Kỳ đập. Đây là lừa gạt người xem. Trả lại tiền. Người xem kịch liệt tranh luận rất nhanh liền từ tiết mục mưa đạn trong khu bình luận lan tràn tới các đại xã giao trên bình đài, đồng thời rất nhanh liền xông lên hot search. Hot search chủ đề cũng rất trực tiếp, gọi là Tống Kỳ tự bộ thay đập. Dạng này bắt mắt tiêu đề rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều dân mạng chú ý, Tống Kỳ lập tức bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lúc nhất thời, dư luận bay là tả, cái gì cũng nói. Nhưng đại đa số dân mạng đều cho rằng trên danh nghĩa thay đập cũng không phải là chuyện tốt. Rất nhanh, liền có đục nước béo cò người bắt đầu ở trên mạng gây sự, hiệu triệu mọi người chống lại dù dạ sĩ cơn. Tống Kỳ cùng nhau đi tới, đắc tội không ít người, muốn xem hắn người xui xẻo càng nhiều. Bởi vậy, vừa xuất hiện hắn mặt trái tin tức, lập tức liền có vô số như bị xà thần chạy đến gây sự. Bất quá tình huống này cũng tại Tống Kỳ trong dự liệu, hắn còn cố ý kéo một ngày, các loại chủ đề nhiệt độ lên men sau khi đứng lên, mới tại cá nhân xã giao tài khoản thượng ban bố một đầu độc thái, Tiểu Mã là của ta hảo huynh đệ, đại học chúng ta liền ở tại một cái ký túc xá, sau khi tốt nghiệp đi ra cũng làm việc với nhau, cũng là bởi vì có ủng hộ của hắn, ta mới có thể có hôm nay thành công. Chúng ta hợp tác rất nhiều phim, từ dạ sở đến hiệp dị xỉn lại đến xà thần ạ bộ phim, không ai so với hắn hiểu rõ hơn ta là thế nào quay chụp cự thú điện ảnh, sự hợp tác của chúng ta cũng rất vui sướng. Dù Dạ Sĩ Bất nghiêm ngặt trên ý nghĩa là chúng ta hợp tác lại một bộ tác phẩm, ta cung cấp kịch bản, nhưng bay chụp cùng hậu kỳ đích thật là hắn làm. Hắn đồng dạng là một vị ưu tú đạo diễn, theo mặt kỉnh ý ấu đột phá 1 tỷ phát ra số liệu có thể chứng minh thực lực của hắn. Bộ này Dù Dạ Sĩ Bất cũng đồng dạng là một bộ ưu tú tác phẩm, đến tiếp sau phần tiếp theo chúng ta sẽ còn tiếp tục dùng loại mô thức này tới quay nhiếp. Một người tinh lực là có hạn, trong tay của ta đi quá nhiều, đương nhiên không có khả năng đều do ta một người tới quay nhiếp, đến tiếp sau ta còn sẽ có càng nhiều đi giao cho trong tay hắn. Đồng dạng, công ty của ta dưới cờ mặt khác đạo diễn cũng sẽ có càng nhiều cơ hội. Chúng ta là một công ty, một đoàn đội, càng là người một nhà, chúng ta hy vọng có thể quay chụp ra càng thật tốt hơn nhìn tác phẩm, cũng mời mọi người tiếp tục hoàn toàn như trước đây ủng hộ chúng ta. Chương 458. Tránh bóng phong ba chương 458, tránh bóng phong ba Tống Kỳ đáp lại tuyên bố sau, vô số dân mạng liền tràn vào khu bình luận phía dưới thảo luận đứng lên. Đối với hắn đáp lại, đám dân mạng quan điểm không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại đa số dân mạng đều nhận đồng giải thích của hắn. Hắn cùng Tiểu Mã hợp tác quay chụp hình thức hoàn toàn chính xác cùng thay đổi khác biệt, bọn hắn có lẽ còn là thuộc về bình thường phân công quay chụp hình thức, chỉ bất quá chấp hành quay chụp tất cả đều là Tiểu Mã mà thôi. Mà lại vấn đề căn bản nhất là, người ta người trong cuộc Tiểu Mã cũng không có phát biểu ý kiến, bọn hắn ở chỗ này gấp cái gì? Rất nhanh, tại Tống Kỳ ban bố đáp lại không lâu sau, Tiểu Mã cũng tại cá nhân xã giao tài khoản thượng ban bố một đầu đáp lại. Vô số dân mạng nghe tin lập tức hành động, nhao nhao tràn vào tài khoản của hắn, đến mức tài khoản của hắn fan hâm mộ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt hơn 4 triệu. Nhìn thấy tình huống này sau, rất nhiều trong vòng marketing tuyên truyền công ty lập tức minh bạch. Tống Kỳ ra hỏa này, rõ ràng là tại cho Tiểu Mã mang phấn đảo lưu số lượng a. Tiểu Mã đáp lại chẳng khác gì là bổ sung Tống Kỳ đáp lại, hắn tại đáp lại trung biểu bày ra, kỳ dù dạ hệ liệt là kỳ ca tác phẩm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Dù dạ sĩ bất là kỳ ca giao cho ta đập, hắn muốn là muốn hoàn toàn giao cho ta đến thao tác, nhưng ta không có lòng tin, cho nên mới xin mời kỳ ca treo tên. Ta là phim mạng đạo diễn, thành công nhất tác phẩm là The Hoạt Kỳ Nghi Ẩu duy nhất đạo diễn một bộ phim, chính là cái kia bộ lạ kẹm tợ lạ xịt mà lại danh tiếng cùng phòng bán vé đều bình thường. Giống kỳ dù dạ hệ liệt loại cấp bậc này đại IT, nếu như kỳ ca không treo cái này tên, ta là căn bản không dám đập. Mà lại dù là kỳ ca treo tên, ta đang quay bộ phim này thời điểm, cũng đỉnh lấy không gì sánh được áp lực cực lớn. Ta sợ ta đập không tốt, để người xem thất vọng, cũng chả đạp cái này IT. Bất quá ta hay là tiếp việc này, ta không phải tham luyến danh lợi, ta chỉ là muốn tận của ta một phần lực. Mọi người đều biết, ta là kỳ tích ảnh thị nhị cổ đông, kỳ ca cho ta không ít nguyên thủy cổ, một khi trên công ty thị, ta liền sẽ có được trên trăm ức thân ra. Nhưng ta thật giá trị nhiều tiền như vậy sao? Từ đi theo kỳ ca sáng lập kỳ tích ảnh thị đến nay, ta có thể đem ra được tác phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở công ty kinh doanh thượng cũng không có giúp bao nhiêu bận điệu. Ta tựa như là một cái nằm nhoài trên công ty hút máu sâu mọt, một tên phế vật. Ta không muốn làm phế vật, ta phải làm những gì, vì công ty, vì kỳ ca, cũng là vì chính ta. Vì đập tốt bộ này dù dạ sĩ bất ta cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng, kết quả sau cùng cũng vượt quá dự liệu của ta. Nó ngày đầu phòng bán vé đạt đến 69.89 ức, sáng tạo ra thế giới mới ghi chép. Nhưng ta rất rõ ràng, đây không phải ta nguyên nhân, mà là bởi vì mọi người đối với kỳ dù dạ hệ liệt yêu thích, đối với kỳ ca duy trì, ta chỉ là tại điện ảnh chế tác khâu bên trong sung làm một viên ốp bít, làm ra một chút không có ý nghĩa tác dụng. Đối mặt kết quả này, ta rất sợ hãi. Ta tựa như là một đầu bị gió thổi lên tới heo, bay đến ta không nên ở độ cao, ngã xuống chính là chết. Ta không muốn chết, cũng không muốn ngã xuống, ta muốn trở thành một tên chân chính ưu tú đạo diễn. Hôm qua, kỳ ca cho ta điện thoại thời điểm nói cho ta biết, kỳ dù dạ hệ liệt đến tiếp sau phần tiếp theo hắn sẽ tiếp tục giao cho ta tới quay, mà lại hắn sẽ không lại trên danh nghĩa. Ta đáp ứng hắn. Mặc dù rất sợ, nhưng ta vẫn là đáp ứng hắn. Ta nguyện ý lại cố gắng một lần, vì kỳ ca, vì mình. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ kỳ ca, ủng hộ ta, duy trì kỳ tích ảnh thị. Ta nhất định sẽ đánh ra càng đẹp mắt điện ảnh, phản hồi cho mọi người. Tiểu Mã một fan thành khẩn đáp lại thuyết phục không ít dân mạng, cũng giải thích cái gọi là trên danh nghĩa thay đập tình huống. Tống Kỳ căn bản liền không tồn tại cướp đoạt người khác sáng tác thành quả tình huống, kịch bản là Tống Kỳ viết, kỹ thuật là Tống Kỳ cung cấp, Tiểu Mã nhiều nhất chính là cái làm thay đạo diễn, thi hành Tống Kỳ yêu cầu thôi. Mà lại trên danh nghĩa hay là Tiểu Mã chủ động tình cầu, nguyên bản Tống Kỳ đều không có muốn trên danh nghĩa. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cái này còn có cái gì có thể chỉ trích đâu. Thế là, dư luận cấp tốc tiêu tán, hữu tâm mang tiết tấu người cũng mang không nổi tiết tấu. Bất quá, đám dân mạng lực chú ý cũng không hề rời đi, mọi người chú ý đến Tống Kỳ cùng Tiểu Mã hai thiên đáp lại bên trong một chút mấu chốt nội dung. Từ đáp lại bên trong, mọi người phân tích ra mấy đầu tin tức. 1. Dù dạ sĩ bất còn sẽ có phần tiếp theo. 2. Phần tiếp theo rất có thể hay là do Tiểu Mã tới quay. 3. Tống Kỳ mặt khác IP cũng sẽ giao cho Tiểu Mã. 4. Tống Kỳ muốn bồi dưỡng người mới. Phát hiện những tin tức này sau, đám dân mạng lập tức có chút luống cuống. Tống Kỳ đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác giống như là tại giao phó hậu sự một dạng? Chẳng lẽ hắn dự định tránh bóng? Hay là muốn lui khỏi vị trí phía sau màn làm lão bản? Đừng a, hắn lui về sau mọi người còn nhìn cái gì phim mới đi? Chẳng lẽ là bởi vì đợt này dư luận để Tống Kỳ tức giận? Kết quả là rất nhiều dân mạng đều tràn vào đến Tống Kỳ tài khoản phía dưới nhắn lại hỏi thăm. Kỳ ca, ngươi trong trạng thái nói đem IP giao ra là không có ý định lại đóng phim sao? Tống đạo, ngươi là muốn lui khỏi vị trí phía sau màn sao? Tuyệt đối không nên a. Ngươi nếu là không đóng phim, chúng ta về sau nhìn cái gì a? Những này bình xịt thật là đáng chết. Cái gì cũng đều không hiểu liền cả ngày mù phun. Tống Kỳ nếu là thật tránh bóng, phú tử môn hẳn phải chết một hộ khẩu bản. Kỳ ca, ngươi có thể đem kỷ dụ dạ hệ liệt giao cho Mã Bảo La đập, hắn đập dụ dạ sĩ vật cũng không tệ lắm, nhưng ngươi ngàn vạn muốn tiếp tục đóng phim a. Chúng ta đều rất chờ mong ngươi phim mới. Vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Theo đám dân mạng nhắn lại càng ngày càng nhiều, dần dần truyền bá ra, rất nhanh liền biến thành Tống Kỳ bị bạo lực internet, nản lòng thoái chí muốn tránh bóng lời đồn, thậm chí còn leo lên hot search. Vô số không biết chân tướng đám dân mạng nhao nhao chạy đến Tống Kỳ tài khoản phía dưới nhắn lại giữ lại, một chút tài khoản marketing cũng thừa cơ viết từng thiên văn chương, đến đếm kỹ Tống Kỳ xuất đạo đến nay huy hoàng. Nhìn thấy văn chương bên trong Tống Kỳ cái kia từng đầu chói mắt thành tựu, đám dân mạng nóng lòng không thôi. Nếu như Tống Kỳ thật tránh bóng, đây tuyệt đối là giới điện ảnh lớn nhất tổn thất. Thế là, Tống Kỳ tài khoản trong khu bình luận những cái kia mang tiết tấu tài khoản nhao nhao bị tức giận dân mạng công hãm, thậm chí còn có dân mạng đối ra những cái kia tài khoản thân phận. Có mấy cái tài khoản rõ ràng là trong vòng một chút ảnh thị công ty nhân viên tiểu hảo, cái này lập tức chọc giận đại lượng dân mạng. Dưới sự phẫn nộ, vô số dân mạng nhao nhao tràn vào mấy cái kia ảnh thị công ty phía quan phương tài khoản cùng tương quan lãnh đạo cá nhân tài khoản phía dưới giận phun ra đứng lên. Đám dân mạng lửa giận dọa sợ bọn hắn, rất nhanh, tương quan ảnh thị công ty người phụ trách liền nhao nhao ra mặt hướng Tống Kỳ biểu đạt áy náy, đồng thời còn có mấy vị người phụ trách tại chỗ tự nhận lỗi từ trước. Mặt khác trong vòng ảnh thị công ty cùng tương quan lãnh đạo nhìn thấy tình huống này sau, cũng không khỏi dọa đến trong lòng run sợ. Bọn hắn không gì sánh được rõ ràng nhận thức được Tống Kỳ bây giờ lực ảnh hưởng, đồng thời nhao nhao đem Tống Kỳ liệt vào tuyệt đối không có khả năng lại trêu chọc cấm kỵ đối tượng. Lấy Tống Kỳ bây giờ nhân khí, trêu chọc hắn chẳng khác nào là trêu chọc toàn thể dân mạng a. Đơn giản chính là muốn chết hành vi. Đúng lúc này, Tống Kỳ cũng lại một lần nữa phát biểu đáp lại, ta chưa từng có nói qua muốn tránh bóng, mọi người có thể yên tâm, ta chỉ là tại hợp lý phân phối trong tay đi tài nguyên mà thôi. Ta còn có quá nhiều cố sự không có đập cho các ngươi nhìn, cả một đời rất dài, mọi người có thể thỏa thích chờ mong. Chương 459. Bình Đàm Đảo Khủng Long Viên khai viên chương 459, Bình Đàm Đảo Khủng Long Viên khai viên Tống Kỳ đáp lại giống như là cho tất cả dân mạng ăn một viên thuốc an thần, để bọn hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Không tránh bóng liền tốt. Nếu như Tống Kỳ thật lui, chỉ sợ thật sự không ai có thể lại đạt tới hắn bây giờ loại độ cao này. Chỉ có mất đi mới có thể biết được chân quý, tại tránh bóng phong ba nháo kịch bên dưới, rất nhiều người xem đột nhiên ý thức được mất đi Tống Kỳ sau thế giới có bao nhiêu nhàm chán, lập tức bạo phát ra cực lớn xem ảnh nhiệt tình. Rất xem thêm qua dụ dạ sĩ bất người xem nhau nhau lần nữa đi tới rạp chiếu phim, nhìn lần thứ hai, lần thứ ba. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là tận chính mình một phần lực đến duy trì Tống Kỳ. Thế là, nghỉ đông đằng sau, vốn là nên mở ra ngã xuống xu thế phòng bán vé thị trường lại quỷ dị dương đầu lên, tăng trở lại một đoạn, mới bắt đầu chậm chạp ngã xuống. Mà một đợt này nghịch thị thượng dương nguyên nhân chủ yếu chính là dụ dạ sĩ quyết đột nhiên tăng trở lại phòng bán vé. Nghỉ đông vừa qua khỏi, dụ dạ sĩ quyết phòng bán vé liền đã đột phá 30 tỷ. Cái này tăng trưởng tốc độ đã vượt qua năm đó Inception. Tất cả người trong nghề hành nghề người đều chú ý tới dụ dạ sĩ quyết phòng bán vé tăng phúc, mọi người đều biết, bộ phim này rất có thể đánh vỡ Inception sáng tạo phòng bán vé đi chép. Tại điện ảnh nhiệt chiếu đồng thời, phúc tỉnh Bình Đàm Đảo Khủng Long Viên tuyên truyền cũng tại hừng hực khí thế triển khai, đồng thời theo điện ảnh nhiệt chiếu, càng ngày càng bốc lửa. Bình Đàm Đảo Khủng Long Viên khai viên thời gian ổn định ở Tết Nguyên Tiêu hôm nay, trùng hợp năm sau phản công chiều, cả nước các nơi vận chuyển hành khách áp lực đều sẽ tương đối lớn. Vì tận khả năng thuận tiện trong nước thậm chí các nơi trên thế giới du khách đến đây phúc tỉnh Bình Đàm Đảo du ngoạn, phúc tỉnh toàn thể trên dưới lãnh đạo từ năm trước 3 tháng liền bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là phúc tỉnh thủ phủ Dung Thành thị, liền mới tăng hơn 20 cái chuyến tàu đường sắt cao tốc cùng tàu điện tử, còn có mười mấy lượt chiếc chuyến bay. Đồng thời, phúc tỉnh còn chuyên môn mở ra trong tỉnh tiến về Bình Đàm Đảo đường cao tốc đoạn, miễn đi tỉnh ngoài xe cộ phí qua đường, một mực tiếp tục đến Tết Nguyên Tiêu 3 ngày sau. Bất quá, cho dù là làm xong chuẩn bị đầy đủ, phúc tỉnh trên dưới lãnh đạo còn đánh giá thấp Khủng Long Viên mị lực. Từ năm trước vừa mới có thể dự định Tết Nguyên Tiêu trước sau khách sạn thời điểm, Dung Thành thị, Hương Hóa thị cùng xung quanh dựa vào Bình Đàm Đảo trong thành thị, tất cả khách sạn liền bị dự định không còn. Từ Tết mùng 10 thời điểm, liền vô số du khách chạy tới Bình Đàm Đảo xung quanh mấy tòa thành thị, bắt đầu chờ đợi Khủng Long Viên khai trương. Từ nghỉ đông sau khi kết thúc, trong tỉnh cao tốc liền bắt đầu kẹt xe, mai cho đến Tết Nguyên Tiêu trước, kẹt xe tình huống đều không có chút nào lắng dịu. Mà từ cả nước các nơi chạy tới các du khách càng là đem mỗi một chuyến đường sắt cao tốc, tàu điện từ thậm chí là lục bì xe lửa đều ngồi tràn đầy, còn có rất nhiều người mua không được phiếu, gấp đến độ dơ chân. Căn cứ phía quan phương thống kê, năm sau các nơi tiến vào phúc tỉnh nhân số so những năm qua tăng lên hơn 3 triệu người, cho dù dựa theo một nửa tỷ lệ bài trừ, cũng còn có hơn 1 triệu người tiến đến. Những người này đều là tiêu phí lực mạnh mẽ nhất du khách, mấy ngày ngắn ngủi, phúc tỉnh các nơi vật tư liền bắt đầu báo nguy, không thể không khẩn cấp hướng Lâm tỉnh cầu mua phân phối. Hơn 1 triệu người, chỉ là ăn cơm, một ngày liền phải xử lý 3000 tấn lương thực. Cái này cung ứng nếu là theo không kịp, giá hàng đều được đi theo tiêu thăng. Dựa theo năm trước lệ cũ, năm sau hẳn là truyền thống mùa ế hàng mới đúng. Trải qua Tết xuân trong lúc đó trắng trợn tiêu phí, rất nhiều người đều đắc quá một đoạn thời gian căng thẳng thời gian, từng cái tiêu phí ngành nghề công trạng cũng sẽ nên đón một đợt ngã xuống. Nhưng phúc tỉnh cảnh nội tại nghỉ đông sau tiêu phí ngành nghề buôn bán ngạch lại tại từng bước kéo lên, thậm chí đã vượt qua Tết xuân trong lúc đó cao phong. Rất nhiều chủ quán bởi vì chuẩn bị không đủ, tồn kho đều bị bán hết sạch, cũng vẫn là không có cách nào ứng phó như nước thủy triều khách hàng. Mà Bình Đàm Đảo thượng từng cái ngành nghề càng là bận đến ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Bình Đàm Đảo là phúc tỉnh cảnh nội lớn nhất đảo, nó cả tòa đảo là dựa theo huyện cấp địa khu đến quy hoạch. Ở trên đảo có mấy cái phong cảnh du lịch khu, cũng có không lớn một tòa thành thị khu cư trú. Mà cái này huyện thành nhỏ, sớm tại Khủng Long Viên bắt đầu xây dựng thời điểm liền đã kín người hết chỗ. Khi Khủng Long Viên khai viên sau khi tin tức truyền ra, huyện thành tất cả khách sạn, nhà khách, thậm chí rất tốt, liền không có xuất hiện qua phòng trống, tất cả gian phòng cũng sẽ ở thả ra trong nháy mắt bị cướp đặt trước ra ngoài, không có chút nào đứng không. Có thể xưng thật không có khe hở dính liền. Mà từ năm sau bắt đầu, liền ngay cả huyện thành xung quanh phố lớn ngõ nhỏ thượng, đều có thể nhìn thấy không ít người dựng lều vải. Bọn hắn đều là không thể đặt trước đến dừng chân gian phòng du khách, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến giải quyết vấn đề chỗ ở cũng may mình đảm đảo thuộc về á nhiệt đới khí hậu, mùa đông nhiệt độ không khí không tính quá thấp, không phải vậy không có nhiều người có thể gánh vác được tại ngoài phòng mắc lều đồng kích thích. Những này mắc lều đồng người bên trong, liền có Trương Xuân một nhà ba người. Trương Xuân là tại mua công viên vé vào cửa cùng vé xe sau, mới phát hiện căn bản không có khách sạn có thể đặt. Hắn vốn là muốn tại càng xa một chút hơn trong thành thị đặt phòng ở giữa, sau đó các loại khai viên trước lại chạy tới. Nhưng khi hắn soát đến Phúc Tỉnh cao tốc đại kẹt xe tin tức sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Về sau, hắn tại sẽ bạ bên trong thấy được có đồng dạng dự định đi tham gia khai viên ba hữu phát công lược thiết mời, giới thiệu mình tại Bình Đàm đảo thượng mắc lều đồng dừng chân tình huống, thế là cũng động tâm. Hắn cùng vợ con cũng đều chưa có thử qua ở bên ngoài ở lều vải, có vẻ như cũng sẽ là một lần khó quên kinh lịch. Thế là, hắn cùng vợ con thương lượng một chút, thu được các nàng nhiệt liệt đồng ý sau, liền đi vật dụng ngoài trời cửa hàng mua lều vải, bếp cồn các loại ngoài trời đóng quân giá ngoại vật dụng trở về. Mặc dù giá cả không tính tiện nghi, nhưng cùng ở xong liền bố ngông rời đi khách sạn so sánh, chí ít mại trướng đồng những này còn có thể cầm tới vật thật, về sau đi địa phương khác chơi thời điểm, còn có cơ hội lại dùng. Hoặc là ngày nghỉ thời gian bên trong đi vùng ngoại thành chơi thời điểm, cũng có thể dùng một chút, so ở khách sạn có thể có lời nhiều. Bởi vậy, bọn hắn tại đến Phúc Tỉnh sau, liền trực tiếp đón xe đi tới Bình Đàm đảo, tại trong huyện thành ở lại. Bọn hắn là mùng 13 đến ngày đó, cả tòa huyện thành liền đã kín người hết chỗ, liền ngay cả ăn cơm đều được sắp xếp đại đội. Trong huyện thành nhà vệ sinh công cộng cũng nhiều, rất nhiều có cửa nhà cầu cửa hàng, chỉ là dựa vào thu phí đi nhà xí, đều kiếm lời một số lớn, lại càng không cần phải nói mặt khác tiêu phí ngành nghề. Trong huyện thành trong siêu thị, kệ hàng đều bị bán hết sạch, liền ngay cả trường học phụ cận quầy bán quà vặt bên trong, đều là người người nhốn náo, kín người hết chỗ. Rất nhiều học sinh tiểu học từ năm sau liền không có lại hưởng qua lạt điều hương vị. Đến ngày đó, Trương Xuân một nhà ba người liền đi khủng long viên bên kia nhìn xuống, nhưng không đi đến viên khu cửa ra vào, liền bị đám người xếp hàng hù dọa. Lúc kia liền có người tại viên khu ngoài cửa lớn xếp hàng. Bất quá viên khu xung quanh không có ăn cơm đi nhà xí địa phương, Trương Xuân bọn hắn hay là về tới huyện thành ở lại. Đến mùng 14, viên khu cửa ra vào đội ngũ thậm chí đã nhanh xếp tới trong huyện thành tới. Mua sung túc thức ăn nước uống, Trương Xuân một nhà ba người tại mùng 14 buổi chiều hơn 8 giờ, cũng đứng vào trong đội ngũ. Bọn hắn sợ lại sắp xếp chậm chút, khai viên cùng ngày ngay cả viên khu còn không thể nào vào được. Trải qua một đêm chờ đợi, mùng 10 năm đến, Tết Nguyên Tiêu tiền đến, Bình Đàm đảo khủng long viên cũng rốt cục nên đón khai viên thời gian. Chương 460 Nhân Sơn Nhân Hải chương 460, Nhân Sơn Nhân Hải 7 giờ sáng, viên khu chính thức mở cửa buôn bán. Nhưng mãi cho đến 9 giờ sáng, Trương Xuân ba người cũng còn không có xếp tới viên khu trước đại môn. Viên khu bên trong phái ra nhân viên công tác, dọc theo đội ngũ cấp cho tuyên truyền sổ tay, phía trên giới thiệu viên khu bố cục, các loại lôi cuốn bộ môn vị trí, cùng dạo chơi công viên cần biết loại hình hạng mục công việc. Nhìn xem mặc đặc chế viên khu thống nhất chế ngự nhân viên công tác, còn có nơi xa viên khu mơ hồ chuyển đến vui sướng tiếng âm nhạc, cùng giữa không trung treo thang dây xoay quanh bay múa máy bay trực thăng, cho dù còn không có tiến viên khu, trong đội ngũ các du khách liền đã cảm nhận được viên khu sung sướng bầu không khí. Một mực xếp tới 10 giờ rưỡi, Trương Xuân một nhà ba người rốt cục đi tới viên khu trước đại môn. Nhìn thấy trên cửa chính cùng trong phim ảnh giống nhau như lúc khủng long viên phủ điêu tiêu chí, Trương Hàm vui vẻ đến nhảy tung tăng. Khủng long viên, thật là khủng long viên. Cho tới giờ khắc này, Trương Hàm mới rốt cục xác nhận chính mình thật đi vào khủng long viên. Tại xét vé chỗ soát thẻ căn cước, ba người tiến nhập viên khu. Tiến viên khu, Trương Xuân ba người liền bị viên khu trung ương sống sờ sờ to lớn bờ giòn và xua rụt gây kinh hãi. Đây là một đầu còn sống bờ giòn và xua rụt, chỉ ít thoạt nhìn là dạng này. Ngoại hình của nó cùng công viên kỷ dụ dạ bên trong giống nhau như lúc, đưa thật dài cổ, cắn một bên đại thụ đỉnh lá cây, miệng lớn nhai nuốt lấy. Cùng chung quanh mọi người giống nhau, Trương Hàm bị đầu này bờ giòn và xua rụt sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà thật có thể tại viên khu bên trong nhìn thấy trong phim ảnh mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Hoa. Bốn phía các du khách tiếng thán phục liên tiếp, có người kinh hô hỏi thăm, đây là sự thực sao? Đây là hỏi một câu nói nhảm, mọi người đều biết trên thế giới cũng không có khủng long. Nhưng nhìn thấy trước mặt đầu này bờ giòn và xua rụt rất thật ngoại hình cùng động tác, tất cả mọi người nhịn không được sinh ra nghi hoặc. Đại gia hỏa này cũng quá giống thật. Bất quá rất nhanh, bờ giòn và xua rụt phía trước điểm du lịch người hướng dẫn liền thông qua loa phóng thanh nói cho các du khách tình hình thực tế. Đây là Bình Đàm đảo khủng long viên dẫn đầu thượng tuyến cận cảnh mô phỏng cảm ứng chiếu ảnh thiết bị, có thể tại khoảng cách gần chiếu ảnh ra rất thật khủng long chiếu ảnh. Trước mắt lớn nhất thiết bị chính là đài này, nó chiếu ảnh cũng là công viên kỷ dụ dạ bên trong làm cho người ấn tượng khắc sâu nhất, cũng là nhất có người xem duyên thiện lương. Đại cao cái, bờ giòn và xua rụt. Các du khách sợ hãi than tại bờ giòn và xua rụt chiếu ảnh trước vỗ chiếu, Trương Xuân cũng làm cho nhi tử đi vào bờ giòn và xua rụt dưới chân, cho hắn cùng bờ giòn và xua rụt đập trương hợp ảnh, mới tiếp tục đi đến phía trước. Chiếu ảnh phía sau là một mảng lớn rậm rạp rừng mưa, đại thụ che trời san sát. Mà tại rừng mưa trung ương, có thật nhiều động vật ở trong đó dạo bước. Heo hoang, sơn dương, châu rừng, nhao nhao giữa khu rừng nhàn nhã đang ăn cỏ. Con sóc tại đầu cành nhảy nhót, mảng lớn các loại chim tức giữa khu rừng bay tới bay lui, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng chim hót, đi vào trong rừng, thiên nhiên khí tức đập vào mặt. Tại rừng mưa biên giới, có du khách ngồi xe, có thể cài đặt du khách tiến về viên khu. còn có thuê ngắm cảnh xe đạp địa phương, có thể dùng biên khu chuyên dụng áp tiến hành thuê, chỉ là cần 100 khối tiền thế chấp, các loại cưới đến trả xe điểm sau, liền có thể lui về tiền thế chấp, cũng sẽ không tiến hành thu phí. Bất quá tại mảnh này ưu mỹ rừng mưa ở giữa, rất nhiều du khách đều không nỡ nhanh chóng thông qua, chỉ là ở trong đó tản bộ, hô hấp một chút không khí mới mẻ, liền đã rất dễ chịu. Nhưng Trương Xuân hay là thuê một cố ba người ngắm cảnh xe đạp, bởi vì hắn nhìn trên sách tuyên truyền địa đồ, nếu muốn ở trong một ngày chơi đến bọn hắn kế hoạch tốt muốn chơi hạng mục, dựa vào đi đường là khẳng định cũng được, bọn hắn phải tăng tốc tốc độ. Cưới ngắm cảnh xe đạp xuyên qua rừng mưa, rất nhanh bọn hắn liền đã tới biên khu. Đó là một tòa cùng kỳ tích đảo khủng long viên rất giống to lớn biên khu, đồng dạng có tiệm trưng bày, cự mạc ảnh thành, suối phun quảng trường, hồ nhân tạo đài ngắm cảnh bố cục. Đi xuyên qua to lớn biên khu bên trong, tất cả du khách đều có loại tiến vào trong phim ảnh ảo giác. Đi vào biên khu trước quảng trường sau, Trương Xuân ba người mới rõ ràng cảm nhận được biên khu bên trong dòng người là có bao nhiêu mãnh liệt. To lớn trên quảng trường khắp nơi đều là du khách, từng cái hạng mục trước đều xếp đầy hàng dài. Thấy cảnh này sau, Trương Xuân ba người lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn hay là quá lạc quan, dựa theo loại này xếp hàng tình huống đến xem, chỉ sợ bọn họ căn bản chơi không được mấy cái hạng mục, liền nên đi. Thấy thế, ba người vội vàng thương nghị một phen, xác định mấy cái nhất định phải chơi hạng mục. Mấy cái đề cử tất tuyển hạng mắt là khẳng định phải thể nghiệm. Cự mạc ảnh thành, hoặc thể triển lãm khu, tàu lượn siêu tốc, thủy hạ thương long triển, cái này bốn cái tất tuyển hạng mắt mỗi cái đều sắp xếp hàng dài, muốn đều chơi một lần, thời gian một ngày chưa hẳn đủ. Thế là ba người thương lượng một chút, quyết định tạm thời từ bỏ cự mạc ảnh thành. Mặc dù công lược thượng đều đề cử nhất định phải thể nghiệm một lần cự mạc ảnh thành, nhưng hạng mục này quá tốn thời gian. Một trận điện ảnh nhìn xem đến liền phải hai canh giờ, hơn nữa nhìn đều là nhìn qua lão điện ảnh. Có hai cái này giờ, đều có thể xếp hàng chơi một cái hạng mục. Thế là bọn hắn quyết định trước thể nghiệm mặt khác hạng mục, các cái khác hạng mục thể nghiệm xong, nếu như còn có thời gian, lại đi cự mạc ảnh thành tốt. Thế là bọn hắn trước hết đi tàu lượn siêu tốc. Cái gọi là tàu lượn siêu tốc, kỳ thật chính là xe cáp treo. Bất quá Bình Đàm đảo khủng long viên Vân Tiêu xe cáp treo là trong nước lớn nhất xe cáp treo hạng mục, vẫn là vô cùng đáng giá thể nghiệm. Nhưng mà hạng mục này hàng phía trước đội người cũng là thật nhiều, Trương Xuân ba người đi vào đội ngũ cuối cùng sau, nhìn về phía trước vô cùng vô tận đầu, lập tức có chút sụt. Trương Xuân thấy thế, lúc này đề nghị, để lão bà trước mang nhi tử đi thủy hạ thương long triển xếp hàng, một mình hắn ở chỗ này trước sắp xếp, các loại nhanh đến cứ gọi điện thoại cho bọn hắn, tùy thời câu thông tình huống. Mục đích hôm nay chủ yếu là vì để cho nhi tử chơi đến vui vẻ, mặt khác cũng không đáng kể. Thế là lão bà liền mang theo nhi tử đi thủy hạ thương long triển bên kia xếp hàng. Thủy hạ thương long triển là trên sổ tay đề cử cái cuối cùng thể nghiệm hạng mục, bởi vì sẽ có ướt thân phong hiểm. Bởi vậy bên này bộ môn đội ngũ cũng không phải là quá dài. Trương Hàm đi theo mụ mụ đi vào bên này sau, chỉ đẩy hơn 40 phút đồng hồ, liền xếp tới trước mặt. Nhân thẻ số cùng hai cái duy nhất một lần áo đi mưa, hai người tới trên khán đài. Vận khí của bọn hắn không sai, dẫn tới mã số là hàng thứ ba số chỗ ngồi mã, cho nên mới sẽ có áo đi mưa cầm. Tìm tới chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, Trương Hàm hưng phấn chờ đợi, cầm điện thoại đập cái không xong, đập xong liền cho Trương Xuân phát đi qua. Mảnh này hồ nhân tạo cùng khán đài thiết kế, cùng dụ dạ sĩ quất bên trong tràng cảnh giống nhau như lúc. Rất nhanh, khán đài người xem ngồi đầy sau, thương long triển tiết mục lại bắt đầu. Cùng trong phim ảnh một dạng, một đầu đại bạch sa bị dây kéo treo, chuyển đến hồ nhân tạo vị trí trung ương. Bất quá Trương Hàm cách tương đối gần, có thể nhìn ra được, đó là một cái các loại tỷ lệ mô hình, cũng không phải là thật đại bạch sa. Đi theo, tại giảng giải viên chỉ huy âm thanh bên trong, to lớn thương long ngay tại tất cả người xem trong ánh mắt kinh hãi từ hồ nhân tạo bên trong đằng không mà lên, cắn một cái vào đại bạch sa, đưa nó lôi xuống. Hoa! Tất cả người xem đều bị cái này rung động một màn sợ ngây người. Đây quả thực cùng trong phim ảnh giống nhau như ga. Phù phù! Đại bạch sa mô hình tiến vào trong nước, nương theo lấy thương long vào nước, văng lên mảng lớn bọt nước, ngồi tại hàng thứ ba Trương Hàm cùng lão mụ lập tức bị tưới thành nước sũng. Trương Hàm lau trên mặt nước, giơ điện thoại chuyển hướng chính mình, thương phấn hướng về phía màn ảnh hô to, lão bà, người thấy được sao? Thật là thương long, cùng trong phim ảnh một dạng. Chương 461, người nghèo bi ai. Chương 461, người nghèo bi ai. Trương Xuân quyết định rất sáng suốt, Trương Hàm bên kia xem hết thương long chuyển sau, chạy về tàu lượn siêu tốc bên này, Trương Xuân đã xếp tới đội ngũ phía trước, vừa vặn vượt qua. Vừa mới xem hết biểu diễn Trương Hàm rất là hưng phấn, một bên cho Trương Xuân nhìn xem video, một bên cho hắn miêu tả khi khán đài giống trong phim ảnh như thế chìm vào trong đất, bọn hắn nhìn trên màn ảnh thương long cắn xé đại bạch sa, cuối cùng đột nhiên bọn tới màn hình kích thích hình ảnh. Nhìn xem hắn vui vẻ bộ dáng, mặc dù không có đi xem biểu diễn, nhưng Trương Xuân cũng y nguyên cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm hạnh phúc. Đây chính là hắn cố gắng sinh hoạt ý nghĩa. Không thể nhìn thấy thương long biểu diễn, nhưng tàu lượn siêu tốc Trương Xuân hay là có cơ hội ngồi. Lão bà không dám ngồi, cũng chỉ có thể hắn ngồi tiếp Trương Hàm cùng nhau. Bất quá một chuyến sau khi xuống tới, hắn kem chút đem dạ dày phun ra. Cái này tàu lượn siêu tốc cũng quá kích thích, ngồi ở phía trên thời điểm, hắn nhiều lần đều cho là mình muốn bị quăng bay ra đi, trở về trên mặt đất sau, cũng còn cảm giác hồn bất phụ thể, giống như hồn phách còn ở trên trời bay một dạng. Trương Hàm lại khác biệt, hắn toàn bộ hành trình đều đang hoan hô thét lên, một chuyến xuống tới mới chỉ nghiện, thậm chí còn lại muốn ngồi một chuyến. Chỉ tiếp phía sau đội ngũ quá dài, nếu như lại đi xếp hàng, cả ngày hôm nay cũng đừng nghĩ lại chơi khác, thế là hắn cũng chỉ có thể lưu luyến không rời lấy tẩy đi ra chụp hình tấm hình, cùng phụ mẫu tiến đến tiệm trưng bày, xếp hàng thể nghiệm một cái khác tiết mục cáp trảo, hoặc thể triển lãm khu. Đây là tất cả cùng kỳ tích đảo khủng long viên tương quan chủ đề bên trong, bị đề cập nhiều nhất một cái hạng mục, cũng là tất cả đi qua kỳ tích đảo khủng long viên các du khách nhất nhớ mãi không quên một cái hạng mục. Khi Trương Xuân ba người đi vào tiệm trưng bày hậu phương hoạt thể triển lãm khu, thấy được đầu kia hành lang dài rằng giặc hai bên biểu hiện ra trong dương sinh động như thật các loại diệt tuyệt sinh vật, cùng đại biểu hiện ra dương trước hưng phấn cùng trong dương tiểu khủng long, tiểu vinh nguyên, tiểu ma mút các loại sinh vật tiền sử ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hài từ sau, bọn hắn mới biết được vì cái gì mảnh này hoạt thể triển lãm khu sẽ để cho nhiều như vậy du khách nhớ mãi. Không quên, nhất là tại tự mình thử qua nem ăn, cho bú các loại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phương thức sau, không chỉ Trương Hàm, liền ngay cả Trương Xuân cùng lão bà hắn đều bị những này mới lạ cách chơi chinh phục. Thật lợi hại a. Lão bà không khỏi cảm khái, chắc không được người ta khủng long viên có thể như thế thành công, những kỹ thuật này là thật mạnh a. Đáng đời người ta kiếm tiền. Đúng vậy a. Trương Xuân tính toán đầu này hoạt thể triển lãm khu doanh thu, một người chơi một lần ít nhất 50, chơi hai lần chính là 100, nhiều như vậy hạng mục, liền theo một người 200 khối tính, nhiều như vậy du khách, ngày kế liền phải mấy trăm hơn ngàn vạn thu nhập a. Chậc chậc. Lão bà đánh ra bốn phía, nhịn không được lòng sinh ước mơ, không nói những cái khác, nếu là chúng ta có thể trong này làm cái quầy hàng nhỏ, bán chút đồ ăn vặt đồ uống cái gì, đều được kiếm lời điên rồi à. Ai nói không phải đâu. Trương Xuân nhìn cách đó không xa vây quanh ở quán nhỏ phía trước du khách, giơ lên cái cằm, chỉ là loại kia bán xúc xích nướng quán nhỏ, một ngày nói ít cũng phải bán mấy ngàn cây. Loại kia thì xúc xích nướng chi phí nhiều lắm là liền hai khối, hắn bán 10 đồng tiền một cây kiếm lời 8 khối, 1000 cây chính là 8000 khối. Cứ dựa theo hắn một ngày bán 2000 cây tính, mỗi ngày phần lãi gộp chính là 1,6 vạn, một tháng chính là gần 50 vạn. Hắn chi phí trừ nhập hàng bên ngoài, cũng chính là một máy xúc xích nướng cơ, lại có là thủy điện cùng tiền mướn phòng. Liên theo nó một tháng 20 vạn quầy hàng phí tính, một tháng cũng có thể rơi xuống tay tiểu 30 vạn, một năm chính là 300-400 vạn. Thật kiếm lời a. Nghe đến đó, lão bà đột nhiên kích động, dùng đuôi trỏ rộng xử hắn, hỏi: "Lão công, chúng ta nếu không hỏi một chút nhìn, có thể hay không thuê cái quầy hàng trong này bán chút đồ vật đi? Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy a?" Trương Xuân lắc đầu: "Không có tiền có thể mượn a." Lão bà hưng phấn biểu thị: "Không phải vậy chúng ta đem phòng ở thế chấp cho ngân hàng, vay đi ra làm, một tháng liền có thể kiếm về." "Ngươi điên rồi." Trương Xuân lấy làm kinh hãi: "Nếu là phòng ở không có, chúng ta ở đến nơi đâu? Trương Hàm còn được học, ai còn hắn? Để cho ta mẹ để ý tới. Không phải vậy liền để hắn trọ ở trường." Lão bà rất kích động: "Kiếm tiền liền phải đi theo người đi, người ở nơi nào nhiều chỗ nào liền tốt kiếm tiền, ngươi xem một chút cái này viên khu bên trong ô ương người đi. Có nhiều như vậy lưu lượng khách tại, làm chút gì không kiếm tiền. Húng chi viên khu bên trong những hạng mục này lại chơi vui như vậy, tương lai lưu lượng khách chắc chắn sẽ không thiếu, tuyệt đối có kiếm lợi à. Ngươi tỉnh táo một chút." Trương Xuân bất đắc dĩ trấn an nàng: "Ngươi cũng biết có thể kiếm tiền, người khác lại không biết. Khủng Long Viên từ bắt đầu xây dựng đến bây giờ, có hay không công khai chiêu thương qua?" "Không có chứ. Nhưng những người này là thế nào tiền đến? Người tin hay không, tùy tiện tìm một cái quầy hàng lão bản hỏi một chút, bối cảnh của bọn hắn đều không đơn giản. Người ta đã sớm biết hội kiếm tiền, còn có thể đem cơ hội tốt lưu cho ngoại nhân. Chúng ta không quen không biết, lại không có quan hệ, dựa vào cái gì có thể đi vào?" Lão bà nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, không thử một chút làm sao biết. "Ta đi tìm người hỏi một chút nhìn." "Ai?" Trương Xuân thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, mở miệng biểu thị: "Tính toán, ta đến hỏi đi. Ngươi mang theo nhi tử chơi trước đi." Lão bà cũng là tâm huyết dâng trào, thật làm cho nàng đến hỏi nàng còn không có can đảm kia đâu. Nàng nghe Trương Xuân nói như vậy, liền tá pha hạ lư, ứng tiếng, căn dặn, hỏi rõ ràng điểm a, chớ bị người ta dăm ba câu liền đuổi. "Ta biết." Trương Xuân đem thẻ ngân hàng giao cho nàng, lập tức liền hướng hỏi ý chỗ đi đến. Đang hỏi ý chỗ hỏi khu quản lý sau, hắn vòng qua tiệm trưng bày, đi tới viên khu chỗ quản lý, tìm được thương vụ bộ. Nơi đó đã có không ít người, hiển nhiên cũng không phải là chỉ có bọn hắn phát hiện nơi này phát tài chi đạo. Trương Xuân ở bên ngoài nghe một vòng, trong lòng đại khái liền nắm chắc, người ta căn bản liền không có đối ngoại chiêu thương ý tứ. Thừa dịp đứng không, hắn tìm tới người phụ trách hàn huyên vài câu, kết quả cũng như hắn sở liệu, người ta nghe được hắn ý đồ đến sau, liền trực tiếp từ chối nhã nhặn hắn, biểu thị trước mắt Khủng Long Viên bên trong khu vực buôn bán đã đều cho mướn, trừ từ hiện hữu cửa hàng lão bản trong tay cho thuê lại, nếu không cũng chỉ có thể chờ đến một năm sau Khủng Long Viên tiến hành công khai đấu thầu thời điểm tiến hành cạnh tiêu. Hiểu rõ tình huống sau, Trương Xuân liền thất vọng rời đi. Loại cấp bậc này hạng mục, hoàn toàn chính xác không phải hắn người bình thường như này có thể tham dự. Nói là có thể từ trong tay người khác cho thuê lại, nhưng như thế kiếm tiền cửa hàng, người khác đã uống nhầm thuốc mới có thể cho thuê lại ra ngoài, chính mình giữ lại kiếm tiền không tâm sao? Trên thực tế, những cửa hàng này tại quy hoạch mới bắt đầu, liền đã bị tương quan lợi ích phương qua chia xong. Tầng chốt nhất lợi ích mới là trực tiếp đem cửa hàng ra mua, từ nay về sau chỉ dùng nắm thu tiền thuê liền tốt. Thứ cấp lợi ích phương thì là từ các đại lao trong tay thuê cửa hàng, đồng dạng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Lần nữa cấp chính là nhà cung cấp, lấy Khủng Long Viên lưu lượng khách, vô luận thứ gì đều có thể bán được bán hết, nhà cung cấp cũng có kiếm. Về phần Trương Xuân người bình thường như này, không có gì môn lộ nói, muốn vào trận cơ bản không có khả năng. Đây chính là người nghèo bi ai, biết rất rõ ràng có kiếm tiền phương pháp, có thể dốc hết toàn lực lại ngay cả bên cạnh đều với không đến. Chương 462, phòng bán vé chi thần. Chương 462, phòng bán vé chi thần. Khủng Long Viên nóng nảy vượt xa khỏi phúc tỉnh nơi đó chính phủ dự đoán. Làm đệ nhất ngày bế viên sau, viên khu số liệu thống kê sợ ngây người tất cả mọi người, tại một ngày này bên trong tràn vào viên khu du khách lượt người vượt qua 10 vạn người, đã thật to vượt qua viên khu 8 vạn 5 ngàn người lý luận gánh chịu lượng. Mà cái này rộng lượng du khách cũng vì Khủng Long Viên mang đến 5 cái nhiều ước thu nhập, thành công vang dội bình đảm đảo Khủng Long Viên khởi đầu tốt đẹp. Nơi đó truyền thông trắng trợn báo cáo tin tức này, những người lãnh đạo cũng lập tức định ngày hẹn Tống Kỳ cùng khủng long viên tương quan người phụ trách, hiệp đàm đến tiếp sau vài kỳ công trình kiến thiết tương quan công việc. Từ trong báo cáo trong tấm ảnh không khó coi đi ra, nơi đó lãnh đạo đối với khủng long viên hạng mục này là tương đương hài lòng, từng cái vui vẻ đến miệng đều nhanh không khép lại được. Khủng long viên cũng quá có thể kiếm tiền. Mặc dù là ngày đầu tiên khai viên, du khách số lượng lại so với ngày xưa nhiều rất nhiều, có thể coi là đem ngày buồn bán ngạch đánh cái gãy đôi lại không tính số lẻ, dựa theo 200 triệu mà tính, cái kia khủng long viên một tháng cũng có 60 ức dòng nước, một năm chính là hơn 70 tỷ a. Dù là dựa theo thấp nhất năm doanh nghiệp thuế mà tính, nơi đó chính phủ một năm cũng có thể nhẹ nhõm cầm tới hơn 3 tỷ doanh nghiệp thuế. Cái này còn không có tính các du khách tại cái khác phương diện tiêu phí, nếu như tính luôn giao thông, dừng chân, ăn uống các cái khác phương diện tiêu phí, riêng là khủng long viên một cái hạng mục, đúng phúc tỉnh kinh tế kéo động tác dùng liền cao tới hơn 100 tỷ. Nhìn thấy Bình Đàm đảo khủng long viên mạnh mẽ biểu hiện sau, kinh thành cùng Thạch Môn thị tương quan lãnh đạo cũng ngồi không yên, nhao nhao liên lạc Tống Kỳ, muốn mau chóng đem hai địa phương công viên chủ đề xác định được, sớm ngày đã được duyệt, phá thổ động công. Thế là, năm sau trong đoạn thời gian này, Tống Kỳ không phải ở trên máy bay, chính là tại trên bàn rượu, loay hoay quên cả trời đất. Mà dù Dạ Sĩ Bất cũng tại Tết Nguyên Tiêu 10 ngày sau, chính thức phá vỡ ỉn xẹp tỷ hòn phòng bán vé kỷ lục thế giới. Tin tức này là nương theo lấy Bình Đàm đảo khủng long viên buôn bán ngạch khai trương 1 tỷ tin tức cùng một chỗ leo lên hot seat, đồng thời vừa xuất hiện liền trực tiếp leo lên đầu bảng hot seat. Từ khi Tống Kỳ dựa vào ỉn xẹp tỷ hòn phá vỡ phòng bán vé kỷ lục thế giới, trở thành mới phòng bán vé chi vương sau, trên mạng vẫn có người thảo luận kế tiếp đánh vỡ kỷ lục này người sẽ là ai. Tại tất cả người hậu tuyển bên trong, Tống Kỳ vẫn là thí sinh sốt dẻo nhất. Vô luận là ưa thích hắn hay là không thích người của hắn, đều không thể phủ nhận hắn tại điện ảnh phương diện thực lực. Từ khi hắn hoành không xuất thế đến bây giờ, mọi người thật đúng là không có phát hiện có cái nào đạo diễn có thể tại phòng bán vé bên trên có thể cùng hắn một trận chiến, liền ngay cả đặc cấp đạo diễn cũng đều nhao nhao thua ở trước mặt hắn. Bởi vậy, cho dù rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng nói lên kế tiếp đánh vỡ thế giới phòng bán vé ghi chép nhân tuyển, mọi người hay là sẽ chọn Tống Kỳ. Nhưng mà, dù Dạ Sĩ Bất cứ như vậy phá vỡ thế giới phòng bán vé ghi chép, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Mặc dù nó đạo diễn là Tống Kỳ, có thể Tống Kỳ chính miệng thừa nhận, hắn chỉ là trên danh nghĩa đạo diễn, chân chính quay chụp bộ phim này đạo diễn là không có danh tiếng gì Mã Bảo La. Trước đó, cũng không có bao nhiêu người biết Mã Bảo La người này. Cho dù biết người của hắn, đối với hắn ấn tượng cũng đều là Tống Kỳ tiểu lão đệ, tốt tùy tùng, ôm đúng bắp đùi kẻ may mắn, chờ chút loại hình hình tượng. Cho dù là hắn quay chụp theo mặt kỳ ảo dạng này một cái thành công phim mạng IT, thực lực của hắn vẫn như cũ không cách nào cùng Tống Kỳ đánh đồng. Tống Kỳ tựa như là hạo nhật đương không, hắn hào quang chỉ có thể coi là một vì sao, căn bản là không có cách bị mọi người chú ý tới. Có thể năm nay bộ này dù Dạ Sĩ Bất làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt, Mã Bảo La thế mà dựa vào bộ phim này phá vỡ Tống Kỳ thế giới phòng bán vé đi chép, cái này khiến rất nhiều người đối với hắn ấn tượng sinh ra biến hóa long trời lở đất. Quả thật, bộ phim này IT, kịch bản, kỹ thuật các loại đều là Tống Kỳ cung cấp, xem như Tống Kỳ đem vương miện cho hắn mượn. Nhưng nếu như không có thực lực nhất định, là chống đỡ không dậy nổi Tống Kỳ vương miện. Dù Dạ Sĩ Bất chất lượng biết tròn biết méo, nếu không cũng sẽ không cầm tới cao như vậy phòng bán vé. Mà lại Tống Kỳ tại công bố thực tế quay chụp đạo diễn là Mã Bảo La sau, điện ảnh phòng bán vé cũng không có giảm lớn. Hắn chống lên Tống Kỳ danh tiếng, tiếp nhận Tống Kỳ đưa tới nhân khí. Hắn dùng thực lực là kỳ tích ảnh thị tăng thêm một vị đạo diễn đại tướng. Từ nay về sau, Tống Kỳ rốt cục không cần một người khiêng kỳ tích ảnh thị đại kỳ tích ảnh thị vùng trời này nhiều hơn một vòng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Bất quá điều này cũng làm cho mọi người đối mặt Tống Kỳ lúc cảm giác phức tạp hơn. Mặt trăng lại sáng tỏ, cũng là phản xạ thái dương hào quang. Mã Bảo La có thể lấy được lần này chói mắt thành tích, cùng Tống Kỳ đến đỡ là có cực lớn quan hệ. Tống Kỳ cho hắn cung cấp góp nhặt 6 năm chờ mong cảm giác kỳ dụ ra IT, cung cấp kịch bản, thậm chí còn đem chính mình bản làm phim thành viên tổ chức đều cho hắn mượn. Lớn như vậy duy trì cường độ, nói câu không dễ nghe lời nói, chỉ sợ xuyên điều cầu, bộ phim này phòng bán vé cũng sẽ không quá kém. Kỳ tích ảnh thị từ điện ảnh khởi động máy đến trong phim chiếu đoạn thời gian kia, đúng dù Dạ Sĩ Bất tuyên truyền, cũng bị vô số tuyên truyền công ty đem ra làm án lệ tinh tế nghiên cứu. Bọn hắn phát hiện, tại Tống Kỳ fan này tổ hợp sáo lộ phía dưới, Mã Bảo La có thể thu được thành tích khá như vậy, tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Bất quá cái này cũng càng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh, chẳng lẽ Tống Kỳ thực lực bây giờ đã mạnh đến có thể tùy tiện chế tạo ra phòng bán vé chi vương trình độ sao? Vậy hắn hiện tại tính là gì? Phòng bán vé chi thần sao? Nhưng mà, mọi người nhưng lại không thể không thừa nhận, Tống Kỳ dùng dù Dạ Sĩ Bất đã chứng minh, thật sự là hắn có loại thực lực này. Càng làm cho mọi người cảm thấy tim đập nhanh, là Tống Kỳ đối với trước đó trên danh nghĩa phong ba đáp lại bên trong nâng lên một chút tin tức. Tống Kỳ có mục đích đem Tiểu Mã đẩy lên trước sân khấu, cầm trong tay đại lượng giá cao đáng giá đi giao cho Tiểu Mã tới quay. Có thể cứ như vậy, Tống Kỳ chính mình muốn làm gì? Hắn là hiểu rõ đến nội tình gì tin tức sao? Hay là tại chuẩn bị cái gì đại động tác? Không ai biết. Nhưng tất cả mọi người biết một sự kiện, thế giới phòng bán vé xem phim đi chép, lại muốn hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Rốt cục, xuất Tết Xuân tại tháng 2 ngày cuối cùng kết thúc. Dù Dạ Sĩ Bất cuối cùng phòng bán vé cũng theo đó ra lò. 554.69 ức. Thế giới mới ghi chép ra đời. Toàn bộ giới điện ảnh đều sôi trào. Ngắn ngủi 3 năm, phòng bán vé ghi chép lần nữa bị đánh vỡ. Đánh vỡ nó người, hay là Tống Kỳ? Đồng thời, làm cho tất cả mọi người tiếc hận là, mùa xuân năm nay ngăn tương đối đặc thù, chỉ có 28 ngày, không phải vậy thế giới mới ghi chép tuyệt đối có cơ hội đột phá 560 ức. Mùa xuân năm nay ngăn là từ 1 tháng 31 hào bắt đầu. Dựa theo quy định, tại bất luận cái gì thời gian công tác chiếu lên điện ảnh, chỉ cần chiếu lên vượt qua một tháng, đều sẽ ngầm thừa nhận chiếu xong. Bởi vậy, từ 1 tháng 31 hào bắt đầu chiếu lên Dù Dạ Sĩ Vật trải qua toàn bộ 2 tháng nóng chiếu sau, cho dù chưa đầy 30 ngày, cũng vẫn là bị cưỡng chế chiếu xong. Bất quá dù vậy, bộ phim này cũng sáng tạo ra một cái thế giới mới ghi chép, thành tích của nó vượt ra khỏi tất cả mọi người đối với nó chờ mong. Tin tức này sau khi xuất hiện, lập tức đưa tới khắp internet bàn tán sôi nổi, trong vòng vô số nhân sĩ chuyên nghiệp cũng đều bắt đầu phân tích lấy bộ phim này thành công nguyên nhân. Mọi người mỗi người nói một điều, bên nào cũng cho là mình phải, bất quá có cái nguyên nhân là đạt được tất cả mọi người công nhận, đó chính là Bình Đàm Đạo Khủng Long Biên đối với bộ phim này giá trị. Chương 463. Ngươi chính là quá nhàn. Chương 463. Ngươi chính là quá nhàn. Từ khi Khủng Long Biên tại Bình Đàm Đạo bắt đầu xây dựng, tương quan tuyên truyền liền cho tới bây giờ không dừng lại tới qua. Nó là từ 3 năm trước đây bắt đầu xây dựng, nói cách khác, Dù Dạ Sĩ Vật tuyên truyền kỳ thật từ 3 năm trước đây cũng đã bắt đầu. Lại thêm công viên kỳ Dù Dạ lắng động 6 năm chờ mong cảm giác, cùng Tống Kỳ trở lại cự thú điện ảnh mạnh lưới, để bộ này chất lượng rõ ràng không bằng Inception điện ảnh giống như là cắm lên cánh, trực tiếp phá vỡ Inception phòng bán vé đi chép. Đúng vậy, rất nhiều nhân sĩ trong vòng đều cho rằng Dù Dạ Sĩ Vật cùng Inception không có cái gì có thể so tính. Nếu như Tống Kỳ là một cái bất trưởng, như vậy Dù Dạ Sĩ Vật chính là một phần sợi khoai tây chỗ tay, đối với Tống Kỳ mà nói không có khó khăn quá lớn. Hắn nguyện ý, có thể rất nhẹ nhàng xào rất nhiều bàn, mà lại hương vị cũng sẽ không kém. Nhưng Inception chính là Phật mẹ tưởng, làm một lần liền phải bận rộn rất lâu, chỉ là nguyên liệu nấu ăn liền muốn chuẩn bị kỹ càng mấy ngày. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Phật nhảy tường liền so sợi khoai tây chua cay cao cấp hơn, tất cả mọi người là đồ ăn, ăn hết đều sẽ bị tiêu hóa, mà lại muốn xào kỹ sợi khoai tây cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ là tại nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra, Phật nhảy tường công nghệ khó khăn thật là muốn so sợi khoai tây càng khó một chút. Dù Dạ Sĩ Vật là một bộ tinh khiết thương nghiệp điện ảnh, mọi người thấy rất thoải mái, có thể có cái này phòng bán vé không gì đáng trách. Mà Inception thì là một bộ cho người xem mang đến rất nhiều ngạc nhiên điện ảnh, đồng dạng là phim thương nghiệp, chỉ là nó nội dung chiều sâu muốn so Dù Dạ Sĩ Vật càng sâu một chút, sáng tác độ khó cũng lớn hơn. Tại người trong nghề nhân sĩ xem ra, khẳng định vẫn là càng hy vọng Tống Kỳ có thể quay chụp ra càng nhiều Inception loại trình độ này điện ảnh. Bất quá đối với người xem tới nói, cái gì quay chụp kỹ xảo, cố sự cấp độ cũng không đáng kể, chỉ cần điện ảnh đẹp mắt là được rồi. Cho nên, tại phân tích qua tất cả nhân tố sau, người trong nghề nhân sĩ phát hiện, vấn đề hay là về tới nguyên điểm, đó chính là làm sao sáng tác ra càng được hơn nên, sang hèn cùng hưởng cố sự đến. Trên một điểm này, Tống Kỳ không hề nghi ngờ là đủ để treo lên đánh trong vòng tất cả mọi người tồn tại. Toàn bộ tháng 3, Tống Kỳ đều tại kinh thành cùng Thạch Môn thị hai địa phương 43. Rốt cục, hai địa phương công viên chủ đề rốt cục đều tại 3 tháng đấy lập hạng, Tống Kỳ cũng cuối cùng kết thúc 43. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, Tống Kỳ mang theo An Thấm cùng Chăn Chăn đi tới Kỳ Tích Đảo. Hôm nay là Chăn Chăn 4 tuổi sinh nhật, dựa theo lệ cũ, Tống Kỳ sẽ ở Kỳ Tích Đảo là nữ nhi bảo bối tổ chức thịnh đại sinh nhật tiến hội. Kỳ thật năm ngoái thời điểm, Tống Kỳ liền không muốn lại xử lý lớn như vậy sinh nhật tiến hội. Mới đầu hắn xử lý tuổi tròn yến, chỉ là muốn vô cùng náo nhiệt chúc mừng một chút Chăn Chăn sinh nhật. Nhưng theo mấy lần sinh nhật yến đều biến thành thu lệ yến, đến chúc mừng trong vòng bằng hữu cùng đồng hành cũng càng ngày càng nhiều, Tống Kỳ phát hiện Chăn Chăn sinh nhật yến hiệu quả và lợi ích tính chất càng ngày càng đậm. Rất nhiều bằng hữu tới về sau, khó tránh khỏi cùng hắn tâm sự thị trường, tâm sự làm việc. Một tới hai đi, sinh nhật yến hội liền biến thành một cái thương vụ trường hợp. Bởi vậy, Tống Kỳ muốn giảm bớt một chút quy mô, tốt nhất là ngay tại trong nhà xử lý, xin mời chút thân bằng hảo hữu đến họ gặp, cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng ý nghĩ này lại nhận lấy nhiều mặt cản trở. Đầu tiên đưa ra dị nghị chính là Tiểu Nhiễm, nàng liền đối với cái này biểu thị ra kháng nghị. Chăn Chăn sinh nhật yến là trong vòng rất ít gặp, có thể đem đông đảo đại gia cùng người trong nghề nhân viên tập trung ở cùng nhau tụ hội. Mấy năm xuống tới, Chăn Chăn sinh nhật yến đã thành ngành nghề bên trong rất nhiều người đàm luận nghiệp vụ tuyệt hảo trường hợp, rất nhiều tiểu ảnh xem công ty lão bản không tiếc trọng kim cầu mua tham gia sinh nhật yến mời danh ngạch, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Liền ngay cả Kỳ Tích ảnh thị rất nhiều trọng yếu nghiệp vụ, cũng đều là cần tại trường hợp này xác định được. Cho nên, Tống Kỳ nếu như hủy bỏ yến hội này, chẳng khác nào là hủy đi một cái đối với toàn bộ ngành nghề đều rất trọng yếu giao lưu bình đại, trong vòng người đều sẽ không đồng ý Tống Kỳ đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ là nữ nhi tổ chức sinh nhật tiến hội, lại biến thành ngành nghề bên trong trọng yếu nhất thương nghiệp hội nghị. Thứ yếu, An Thấm cũng đưa ra dị nghị. Nàng nói Chăn Chăn là rất ưa thích sinh nhật tiến hội, năm ngoái sinh nhật tiến hội thời điểm nàng liền rất vui vẻ, nếu như đột nhiên hủy bỏ tổ chức, Chăn Chăn nhất định sẽ rất thương tâm. Thế là, Tống Kỳ liền hỏi Chăn Chăn. Chăn Chăn tự nhiên là rất chờ mong sinh nhật tiến hội, nàng ngày hôm đó sẽ là toàn thế giới trung tâm, tất cả mọi người tiêu điểm, nàng đương nhiên rất ưa thích loại cảm giác này. Khi biết nàng ý nghĩ sau, Tống Kỳ liền bỏ đi giảm bất quy mô suy nghĩ. Nếu quả như thật giống Tiểu Nhiễm nói như vậy, tiến hội này không chỉ có không có khả năng ngừng, hơn nữa còn muốn tiếp tục xử lý lớn đặc biệt làm tiếp. Chỉ bất quá Tống Kỳ dự định nếm thử đem thương nghiệp thuộc tính bóc xuống, để sinh nhật tiến hội trở về đến nó thuần túy trên bản chất đến. Hắn có thể tại Kỳ Tích Đảo xử lý một cái ngành nghề triển lãm, đến thuận tiện tất cả đồng hành giao lưu. Nhưng cụ thể làm sao bây giờ đến phía sau lại cụ thể nghiên cứu, chí ít năm nay sinh nhật tiến hội, hay là sẽ giống năm ngoái một dạng bình thường tổ chức. Giống như những năm qua, tiến hội tổ chức cùng ngày, vô số ngành nghề đại lao cùng người trong nghề nhân sĩ nhao nhao đi tới Kỳ Tích Đảo, tới tham gia Tống Kỳ nữ nhi bảo bối sinh nhật tiến hội. Khác biệt chính là, năm nay những người dự số càng nhiều, các đại lao xuất thủ lễ vật cũng càng thêm hào hoa xa xỉ. năm ngoái Vương Cường tặng một thất bảo mã khai phát rất nhiều người náo động, năm nay lễ vật trên danh sách nhiều hơn không ít động vật thân ảnh. Cái kia ý đồ trực tiếp đưa hai đầu sư tử cái đến, những người khác tặng các loại sủng vật càng là nhiều vô số kể, đến mức Tống Kỳ không thể không ở trên đảo quy hoạch thành lập một tòa vườn bách thú đi ra. Tiến hội bắt đầu không lâu sau, liền không thể tránh khỏi biến thành một trận thương nghiệp hội nghị. Ngành nghề các đại lão bên cạnh vây quanh rất nhiều tiểu lão bản, hy vọng có thể làm đến một chút tài nguyên. Minh tinh diễn viên bọn họ thì cùng đạo diễn cùng các đại công ty truyền hình điện ảnh lão bản cười cười nói nói, tương lai trong một năm rất nhiều điện ảnh chủ yếu nhân vật chính là như vậy tại răm ba câu ở giữa liền bị quyết định xuống tới. Tống Kỳ làm cho này trận yến hội chủ nhân, cũng là ngành nghề đỉnh trong cấp đại lão, tự nhiên là tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Hắn xã giao một vòng xuống tới, cũng họng đều trò chuyện làm, mới thật không dễ dàng tìm tới một cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà, hắn vừa ngồi xuống chẳng phải, Tiểu Nhiễm liền chạy đến đây. Ngươi tìm đến ta làm gì? Cũng muốn trò chuyện làm việc. Chuyện gì không thể quay đầu lại nói. Tống Kỳ thấy được nàng, có chút đau đầu. Trò chuyện làm việc làm sao rồi? Ta còn không thể tìm ngươi tố khổ một chút rồi. Tiểu Nhiễm lườm hắn một cái. Thế nào? Chỗ nào lại xảy ra vấn đề? Tống Kỳ nghe vậy, chỉ có thể hỏi một câu. Tiểu Nhiễm tựa vào ghế sofa trên chỗ tựa lưng, thở dài, phàn nàn, ta chính là phát hiện, công ty cao quản hiện tại càng lúc càng lười tản, đều là một bộ được ngày nào hay ngày ấy dáng vẻ, một chút cũng không có vừa mới tiến công ty lúc mạnh dạn đi đầu mà cùng sức liều mà lại công ty hiện tại quản lý chế độ cũng càng ngày càng cồng kềnh, một khi ra chút chuyện, từng cái bộ môn đều tại lẫn nhau từ chối cái cỏ, ai cũng không muốn gánh trách nhiệm. Có đôi khi ta nhìn không được, muốn nói bọn hắn, còn trêu đến bọn hắn sinh khí phàn nàn, chê ta nhiều chuyện mà. Bất quá ta quay đầu ngẫm lại, tựa như là có chút không có chuyện kiếm chuyện chơi. Công ty hiện tại phát triển càng ngày càng tốt, từng cái nghiệp vụ bản khối kinh doanh đều rất ổn định, dòng tiền mặt cũng rất sung túc, mọi người làm việc không khí cũng rất tốt. Nhưng ta chính là cảm giác không có tí sức lực nào. Nói, nàng bất đắc dĩ thở dài, cảm khái, ta vẫn là càng ưa thích lúc trước công ty chỉ có mười mấy người thời điểm, khi đó hoàn cảnh cùng trạng thái. Lúc kia, ta ngay cả chịu mấy cái đêm lớn đều vô sự mà, nằm trên ghế salon ngủ một giấc, lập tức liền có thể tinh lực rồi dào đầu nhập làm việc. Nhưng bây giờ ta trong phòng làm việc ngồi đều sẽ ngủ gật, ai? Có thể là già đi. Người lão cái rắm. Tống Kỳ tức giận mà trừng nàng một chút, ngươi chính là quá nhàn. Chương 464, muốn đưa ra thị trường. Chương 464, muốn đưa ra thị trường. Không sai, ta chính là quá nhàn. Tiểu Nhiễm rất tán thành, phiên muộn phàn nàn, công ty hiện tại tất cả nghiệp vụ đều đặt vào quỹ đạo chính, từng cái nghiệp vụ bản khối đều có người phụ trách, có cái gì an bài cùng điều động ta nói thẳng một tiếng, người phía dưới liền làm xong, đều không cần ta ra phòng làm việc. Cái này còn không tốt sao? Tống Kỳ cười nói, ngươi cũng bận rộn đã lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút, có thời gian lời nói liền thêm ra đi vòng vòng. Không cần thiết mỗi ngày hướng công ty chạy. Ta không phải cấp cho ngươi gôn hội viên sao? Không có chuyện đi rèn luyện một chút thân thể, cũng có thể nhiều nhận biết chút nam, ngươi cũng trưởng thành, chẳng lẽ liền không khát vọng tình yêu ngọt nào sao? Cắt. Quên đi thôi. Tiểu Nhiễm nhếch miệng, khinh thường nói, ta đi qua một lần, đều là có chút đại thúc đại gia, bụng so tỷ ta hoài chăn chăn lúc ấy đều lớn, nào có một cái có thể nhìn. Nói, nàng đột nhiên chuyển hướng Tống Kỳ, nghiêm túc nói, tỷ phu, chúng ta lên thị đi. Ân. Đưa ra thị trường. Nghe nàng lời này, Tống Kỳ hơi kinh ngạc, làm gì vội vã đưa ra thị trường đâu? Chúng ta lại không thiếu tiền. Chúng ta là không thiếu, người phía dưới thiếu a. Tiểu Nhiễm giải thích, ngươi cho rằng cao quản bọn họ muốn cho ngươi đánh cả đời công a? Ngươi cho rằng người ta thiếu ngươi cái này mấy trăm ngàn mấy triệu tiền lương a? Người ta làm việc là muốn đi theo gà chó lên trời có được hay không? Lao Trần bọn hắn tới công ty đã nhiều năm, tiền lương mặc dù hàng năm đều tại trướng, nhưng cùng bọn hắn một nhóm đồng học mỗi người đều là riêng phần mình công ty cổ đông, từng cái thân gia hơn ngàn vạn, trong lòng bọn họ khẳng định không công bằng a. Tâm lý có chênh lệch tình huống dưới, làm việc nhiệt tình đương nhiên không cao. Lao Trần bọn hắn ở công ty cẩn trọng làm nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, cho điểm cổ quyền khích lệ một chút không quá phận đi. Làm công ty cổ đông, làm việc chính là cho chính mình kiếm tiền, công tác của bọn hắn nhiệt tình tự nhiên là đi lên. Nghe nàng, Tống Kỳ cười, được chứ, nguyên lai ngươi là giúp bọn hắn làm thuyết khách tới. Ngươi đừng quản ta thuyết khách không nói khách, công ty chúng ta cũng là thời điểm đưa ra thị trường nha. Tiểu Nhiễm nhếch miệng, không phục nói, ngành nghề top 10 công ty truyền hình điện ảnh bên trong, có cái nào công ty giống chúng ta một dạng, tuyến thượng họ phờ lìn đồng bộ phát triển. Chúng ta lại có nội dung, lại có IT, lại có video app, lại có rạp chiếu phim, còn có giải trí hạng mục, địa sản hạng mục, trò chơi hạng mục, dựa theo sản nghiệp quy mô đến xem, chúng ta hẳn là ngành nghề thứ nhất mới đúng. Cái kia không phải tốt. Tống Kỳ cười hỏi, chúng ta tự cấp tự túc, vì cái gì nhất định phải lên thị kiếm tiền đâu? Đưa ra thị trường làm sao lại là kiếm tiền? Chúng ta là đem sản nghiệp làm lớn a. Tiểu Nhiễm hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn đem công viên chủ đề khai biến toàn thế giới sao? Ngươi không muốn đem kỳ tích ảnh thị chế tạo thành toàn thế giới lớn nhất công ty truyền hình điện ảnh sao? Lấy chúng ta quy mô, đưa ra thị trường về sau, giá thị trường gấp bội là tối thiểu, nếu như vận doanh thật tốt, chúng ta liền có khả năng trở thành cái thứ nhất giá thị trường phá vạn ức giải trí văn hóa xí nghiệp, chẳng lẽ ngươi không tâm động sao? Nghe được nàng, Tống Kỳ nói không tâm động đó là giả. Kỳ thật hắn từ vừa mới bắt đầu chính là mang chế tạo chính mình giải trí văn hóa đế quốc thương nghiệp mục đích, mới sáng tạo kỳ tích ảnh thị. Chỉ bất quá tại giai đoạn trước thời điểm, hắn không muốn bởi vì tiền bạc vấn đề đưa ra thị trường, từ đó giảm xuống chính mình chỉ cổ tỷ lệ. Nhưng bây giờ khác biệt, kỳ tích ảnh thị đã có thể bằng vào tự thân quy mô đưa thân tại ngành nghề top 10 cự đầu hàng ngũ, trở thành ngành nghề top 10 bên trong một cái duy nhất không có đưa ra thị trường công ty. Lúc này lại đến thị, hắn cổ quyền pha loãng tỷ lệ liền tương đối thấp. Đương nhiên, cái này khiến hắn tổn thất không ít thu nhập, bởi vì tại thị trường tư bản bên trên, tư bản cần phải có dự trù lợi nhuận tăng trưởng mới có thể đại lực mua vào, cho nên thường thường sẽ ở xí nghiệp phát triển sơ kỳ liền tiến hành mua vào, đến tiến hành mua thấp bán cao thao tác, thực hiện lợi nhuận. Mà Kỳ Tích Ảnh Thị bây giờ đã là ngành nghề top 10 cỡ lớn xí nghiệp, tiếp tục tăng trưởng không gian có hạn, mà lại mua vào cổ phần chi phí cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đối với tư bản lực hấp dẫn sẽ cực kỳ giảm xuống, dẫn đến tiếp bản hiệp trên diện rộng giảm bớt. Bất quá những vấn đề này đặt ở chỉ cổ tỷ lệ trước mặt, liền đều không đáng đến nhắc lên. Tống Kỳ mặc dù bởi vì không có đưa ra thị trường, kiếm ít không ít tiền, nhưng hắn lại một mực có được đối với Kỳ Tích Ảnh Thị quyền khống chế tuyệt đối, cái này so kiếm lợi bao nhiêu tiền đều tới quan trọng hơn. Cho tới bây giờ, Kỳ Tích Ảnh Thị đã có được bây giờ quy mô, kỳ thật đưa ra thị trường không lên thị đã không trọng yếu, dù sao Tống Kỳ đã không thiếu tiền. Nhưng ngược lại là loại thời điểm này, đối với Tống Kỳ tới nói, lại là tốt nhất đưa ra thị trường thời cơ. Bởi vì lấy Kỳ Tích Ảnh Thị bây giờ giá thị trường, tư bản định phải dùng chút ít tiền đến khiêu động Kỳ Tích Ảnh Thị đại lượng cổ phần, đã là không thể nào. Cho dù là chỉ mua một cổ phần, tư bản phương cũng cần tốn hao đến 1 tỷ kế tiền vốn, đây đối với tư bản phương tới nói là phi thường cao chi phí. Nhưng đối với phổ thông người đầu tư tới nói, lại sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Hoàn toàn tương phản, bởi vì Kỳ Tích Ảnh Thị tốt đẹp dòng tiền mặt, nó đối với phổ thông người đầu tư ngược lại là cực kỳ chất lượng tốt xí nghiệp, rất đáng được đầu tư. Cho nên, Kỳ Tích Ảnh Thị có thể lẩn tránh rơi những cái kia nhìn chằm chằm, muốn từ trên người chính mình cắn xuống thịt tới tư bản xài lang, thu nạp phổ thông người đầu tư, đến tạo dựng một cái tương đối an toàn giàn cung. Phổ thông người đầu tư là không có cơ hội trở thành đại cổ đông, cho nên công ty quyền khống chế sẽ một mực nắm giữ tại Tống Kỳ trong tay, giang sơn vững chắc, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, trầm tư sau một lúc lâu, Tống Kỳ trong lòng đã có quyết đoán. Hắn cười nhìn về phía một mặt chờ mong nhìn về phía hắn Tiểu Nhiễm, trêu ghẹo, ngươi một cái nữ hài tử ra, làm sao sự nghiệp tâm nặng như vậy? Ai nói nữ hài tử lại không thể có sự nghiệp tâm? Tiểu Nhiễm nghe hắn nói như vậy, lập tức liền đoán được ý tứ của hắn, cũng cười mở lên trò đùa, ngươi đem tỷ ta như vậy thành công một vị nữ cường nhân cải tạo thành gia đình bá chủ, còn muốn đến cải tạo ta sao? Ngươi mơ tưởng? Hừ. Tống Kỳ nghiêng qua nàng một chút, coi chừng ngươi cả một đời không gả ra được. Vậy thì thật là tốt, ta liền muốn độc thân cả một đời. Tiểu Nhiễm cười hắc hắc, hướng hắn nhíu lông mày, hỏi, nói thế nào? Cho thông quái nói, ta tốt sớm an bài. Tống Kỳ cười cười, lập tức lạnh nhạt phân phó, nếu tất cả mọi người có cần, vậy liền lên đi. Các công nhân viên cũng không dễ dàng, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời thôi. Tốt. Chuyện này liền giao cho ta đi. Tiểu Nhiễm vô ngực làm cam đoan, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, nhiệt tình mười phần. Công ty thượng thị là chuyện lớn, mà lại tương đương phiền phức, không phải một câu hai câu nói liền có thể giải quyết. Mà lại Tống Kỳ cũng không có ý định tùy tiện liền để công ty thượng thị, hắn dự định thừa cơ hội này, tại đưa ra thị trường trước đối với công ty tiến hành một lần gây dựng lại, đem công ty từng cái nghiệp vụ bản khối đều một lần nữa sắp xếp như ý, chia mấy cái công ty chi nhánh cùng hạng mục bộ, đến phân quản khác biệt nghiệp vụ bản khối. Công ty thượng thị cần tiến hành kiểm tra, nhưng giống Kỳ Tích Ảnh Thị loại quy mô này xí nghiệp đưa ra thị trường, phổ thông kiểm tra công ty là khẳng định không tiếp nổi, chỉ có thể là cả nước tứ đại loại cấp bậc này kiểm tra công ty mới có thể chơi được. Đương nhiên, loại cấp bậc này kiểm tra công ty thu phí cũng không thấp. Bất quá Kỳ Tích Ảnh Thị chính là không bao giờ thiếu dòng tiền mặt, Tống Kỳ trực tiếp đánh nhịp, mời trong nước lớn nhất Vĩnh Hoa Trung Thiên đến vì công ty làm thượng thị kiểm tra. Thị trường tư bản tin tức là linh thông nhất, Kỳ Tích Ảnh Thị muốn đưa ra thị trường tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, cấp tốc dẫn nổ toàn bộ vòng tư bản. Vũ Thảo, Kỳ Tích Ảnh Thị muốn đưa ra thị trường. Chương 465. Mua được chính là kiếm được. Chương 465, mua được chính là kiếm được. Thị trường tư bản bên trên, liên quan tới Kỳ Tích Ảnh Thị đưa ra thị trường vấn đề đã hàn huyên rất nhiều năm. Từ xa thân ạ bộ phim toàn cầu phòng bán vé đạt được thành công lớn đằng sau, rất nhiều người cũng đã bắt đầu chú ý Kỳ Tích Ảnh Thị. Đợi đến Kỳ Tích Ảnh Thị dựa vào công viên kỳ dụ dạ giết trở lại thị trường quốc nội, đem Vĩnh Hằng Ảnh Nghiệp nhất cử thất bại đằng sau, rất nhiều tư bản đều đối với Kỳ Tích Ảnh Thị sinh ra hứng thú. Một cái có thể cầm tới trong nước phòng bán vé quán quân tuổi trẻ đạo diễn, vẫn rất có tiềm lực đầu tư. Về sau Kỳ Tích Ảnh Thị bắt đầu vào cuộc rạp chiếu phim thời điểm, rất nhiều tư bản cũng đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, chờ lấy Tống Kỳ tới cửa tìm đầu tư bỏ vốn, thật ác độc hung ác cắt một đao bánh ngọt. Có thể đợi tới lợi lui, Tống Kỳ căn bản không có đầu tư bỏ vốn ý tứ, ngược lại dựa vào từng bộ điện ảnh cao phòng bán vé, sinh sinh chống lên một đầu rạp chiếu phim, một phân tiền đều không có tìm người đầu tư muốn, thậm chí còn làm tòa khủng long viên đi ra. Lúc kia, Kỳ Tích Ảnh Thị giá thị trường đã tiếp cận chục tỷ, rất nhiều tư bản đều ngồi không yên, nếm thử liên lạc qua Kỳ Tích Ảnh Thị. Nhưng từ đầu tới đuôi Kỳ Tích Ảnh Thị đều là từ chối nhã nhặn thái độ, mà lại thái độ kiên định, mảy may không có tùng quá khẩu. Tư bản phương có chút nổi nóng, từng cái đều đang đợi lấy nhìn Tống Kỳ trò cười. Một nhà dựa vào một người chống lên tới công ty, chỉ cần kém một cái, liền có khả năng kéo đổ cả nhà công ty. Lúc kia, Kỳ Tích Ảnh Thị ích lợi còn tại dựa vào Tống Kỳ phòng bán vé xem phim chống đỡ, mới có thể duy trì rạp chiếu phim khuyết trương bước chân. Chỉ cần Tống Kỳ phim mới bị vùi dập giữa chợ một lần, Kỳ Tích Ảnh Thị mắt xích tài chính sẽ xuất hiện vấn đề, ngược lại là liền nên Tống Kỳ cầu bọn hắn. Nhưng mà, Tống Kỳ một bộ phim tiếp lấy một bộ phim đập, kết quả một bộ so một bộ lửa, dòng tiền mặt càng ngày càng khỏe mạnh, còn làm ra họ phở lìn mật thất đào thoát cửa hàng nghiệp vụ, trải rộng ra một cái sạp hàng lớn. Lúc kia, một chút khiếu giác bén nhạy tư bản phương liền đã nhận ra không đúng, đưa tiền mặt tìm tới cửa, khóc hô hào muốn cho Kỳ Tích Ảnh Thị đầu tư. Nhưng Kỳ Tích Ảnh Thị thái độ từ đầu đến cuối như một, chúng ta tạm thời có thể tự cấp tự túc, tương lai nếu có đầu tư bỏ vốn nhu cầu, khẳng định sẽ trước tiên hướng các ngươi trưng cầu ý kiến. Cái này khiến cho Tư Bản Phương rất là khó chịu, từ trước đến nay đều là người khác xin bọn hắn đưa tiền, hiện tại bọn hắn chủ động dâng tiền lên cửa đi, người ta đều không cần, thật sự là phong thủy luân chuyển. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Kỳ Tích Ảnh Thị lợi nhuận đầu to, bắt đầu từ Tống Kỳ phòng bán vé xem phim chuyển hướng khủng long biên, mật thất đào thoát cửa hàng, dạp chiếu phim doanh thu các loại nghiệp vụ, vận doanh hình thức ngày càng hoàn thiện, dòng tiền mặt cũng càng ngày càng khỏe mạnh, càng thêm không cần đầu tư. Về sau, nhìn xem Kỳ Tích Ảnh Thị một đường trưởng thành, đưa thân ngành nghề top 10, Tư Bản Phương cũng đã gần tuyệt vọng. Đầu tư liền coi trọng lấy nhỏ thằng lớn, Kỳ Tích Ảnh Thị cũng hơn ngàn ước, dù là muốn mua 5 cổ phần, đều được móc vài tỷ tiền mặt đi ra. Có cái kia 10 mấy tỷ, tìm thêm mấy cái độc giác thú công ty nuôi đứng lên kiếm tiền không tốt sao? Người đầu tư xem trọng là dự trù lợi nhuận tăng trưởng, Kỳ Tích Ảnh Thị giá thị trường đã tới gần 200 tỷ, nó nghiệp vụ tăng trưởng cũng đã gặp chậm, coi như đưa ra thị trường, nó giá thị trường lại có thể tăng thêm bao nhiêu? Gấp bội sao? Vậy cũng chỉ có 100 đầu tư hồi báo, tỷ lệ này đối với người đầu tư tới nói quá thấp. Người đầu tư muốn là gấp 10 lần, gấp 100 lần đầu tư hồi báo, cho nên mới sẽ tại mầm non thời kỳ liền chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng công ty, đến đổ vào chăm sóc, trợ giúp trưởng thành, chờ mong nó nở hoa kết trái. Đương nhiên, Kỳ Tích Ảnh Thị nếu như có thể tăng gấp đôi, mang đến ích lợi đem viễn siêu vô số công ty nhỏ gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần đầu tư hồi báo. Nhưng vấn đề là, Kỳ Tích Ảnh Thị sẽ thả ra bao lớn lưu thông tính. Kỳ Tích Ảnh Thị giá thị trường đã có 200 tỷ tài hữu, liền theo 200 tỷ giá thị trường mà tính, cho dù là dựa theo 200 khối một cổ giá phát hành mà tính, cũng phải có 1 tỷ cổ. Dựa theo chứng khoán pháp quy định, vốn cổ phần 4 ức cổ trở lên đưa ra thị trường công ty, ít nhất phát hành tổng vốn cổ phần 10. 10 chính là 100 triệu cổ, có thể đầu tư bỏ vốn 20 tỷ. Đối với phổ thông đưa ra thị trường công ty tới nói, đưa ra thị trường liền đầu tư bỏ vốn 20 tỷ, quả thực là lời nói vô căn cứ, khẳng định sẽ rất phá giá phát hành. Nhưng đối với Kỳ Tích Ảnh Thị tới nói, cho dù là chính mình mua lại, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà 100 triệu cổ số lượng, đối với trên thị trường cỡ lớn Tư Bản tới nói, cũng là sư nhiều cháo ít cục diện. Mặc dù ngoài miệng nói đầu tư hồi báo quá thấp, nhưng nếu như Kỳ Tích Ảnh Thị thật thả ra cổ phiếu, tất cả Tư Bản đều vẫn là sẽ nghĩ biện pháp tranh mua. Không có cách nào, Kỳ Tích Ảnh Thị cái bệ quá ổn. Tất cả mọi người không biết nó có thể hay không tăng bọn, nhưng nó là chắc chắn sẽ không ngã xuống. Có nó dư thừa dòng tiền mặt tại, chỉ dựa vào chính nó lực lượng, là có thể đem giá cổ phiếu chống lên đến. Cho nên, loại này bảo đảm giá trị tiền gửi cổ phiếu, là thích hợp nhất khi áp thương thạch chất lượng tốt tư sản. Bởi vậy, tại Kỳ Tích Ảnh Thị kế hoạch đưa ra thị trường tin tức truyền tới sau, mấy cái cỡ lớn đầu tư công ty liền không hẹn mà cùng bắt đầu bán tháo một chút để đó không dùng cổ phiếu. Bọn chúng tại xoay sở tiền mặt, là Kỳ Tích Ảnh Thị đưa ra thị trường sau tranh mua làm chuẩn bị. Đối với rộng rãi phổ thông người đầu tư mà nói, Kỳ Tích Ảnh Thị kế hoạch đưa ra thị trường tin tức cũng giống là một đạo kinh lôi, để rất nhiều người đầu tư hưng phấn lên. Phàm là chú ý sách giải trí khối người đầu tư đều có thể đối với Kỳ Tích Ảnh Thị chậm rãi mà nói, tại rất nhiều cổ phiếu phần mềm bên trên, Kỳ Tích Ảnh Thị đã trở thành vua không ngai tồn tại. Ngành nghề top 10 xí nghiệp bên trong, mỗi nhà người đầu tư đều sẽ tranh luận nhà ai tương lai càng bị xem trọng, vì thế thường xuyên cãi nhau. Nhưng tất cả mọi người công nhận, Kỳ Tích Ảnh Thị mới là mạnh nhất cái kia, chỉ bất quá người ta căn bản khinh thường tại thị trường tư bản bên trên xuất thủ. Nó là ngành nghề thập đại bên trong một cái duy nhất không có đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn xí nghiệp, chỉ từ điểm này tới nói, liền có thể để tất cả chất vấn người tìm hỏi. Mà lại cùng ngành nghề top 10 những công ty khác khác biệt, Kỳ Tích Ảnh Thị nghiệp vụ muốn so những công ty khác càng thêm toàn diện, lợi nhuận điểm cũng nhiều hơn. Cho dù là Kỳ Tích Ảnh Thị nhất không nổi tiếng trò chơi nghiệp vụ, đều có thể tại vòng trò chơi bên trong sắp xếp có danh tiếng. Hết hạn cho tới bây giờ, Kỳ Tích Ảnh Thị trò chơi bộ môn chỉ phát qua một cái tác phẩm, đó chính là tại Tống Kỳ cùng An Thấm Hưởng tuần trăng mật năm đó ban bố máy chủ trò chơi rẻ xì đèn đệm hiệu. Mà trò chơi kia đến trước mắt hết thảy đem bán hơn 12 triệu phần, danh tiếng bạo dạn, là Kỳ Tích Ảnh Thị kiếm 10 cái ức, nhưng vẫn là Kỳ Tích Ảnh Thị nhất không kiếm tiền, không có nhất cảm giác tồn tại nghiệp vụ bản khối. Riêng là một cái nho nhỏ trò chơi bộ môn, đều có thể hàng năm kiếm lời mấy trăm triệu, ngành nghề top 10 bên trong, có nhà ai công ty có thể cùng Kỳ Tích Ảnh Thị so chiêu một chút. Cho nên, khi tương quan tin tức vừa để xuống lúc đi ra, thị trường cổ phiếu bên trên liền lập tức náo nhiệt, tất cả hẹn. Những người chơi cổ phiếu đều hưng phấn ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nhập nó vài tay Kỳ Tích Ảnh Thị, hảo hảo kiếm lời nó một bút. Loại này chất lượng tốt xí nghiệp cổ phiếu, mua được chính là kiếm được a. Chỉ bất quá đưa ra thị trường công tác chuẩn bị có chút rườm rà, thời gian dài dằng dặc, lại nhanh đoán chừng cũng nhận được sang năm, thị trường hưng phấn đến có chút sớm. Làm thị trường tư bản bên trên đang bị mọi người nói chuyện say sưa đối tượng, Tống Kỳ cũng đã đem lên thị sự tỉnh quên sạch sành sanh. Mấy ngày nay hắn đang chuẩn bị một kiện khác đại sự, đó chính là tham gia chức danh khảo thí. Chương 466. Thi đến chính chủ trên đầu tới chương 466. Thi đến chính chủ trên đầu tới Tống Kỳ là tại kinh thành điện ảnh học viện báo danh chức danh khảo thí, tự nhiên cũng là ở trường học thi. Cùng hắn cùng một đám tham gia khảo thí đều là cùng trường đồng học, sư đệ sư muội có, sư ca sư tỷ cũng có. Hắn báo danh tham gia chức danh khảo thí sự tỉnh, khảo thí trước liền đã truyền ra, rất nhiều thí sinh đều biết, nhưng không có mấy người tin tưởng. Lấy Tống Kỳ thân gia cùng thân phận, cái gọi là chức danh đối với hắn mà nói đã thành gân gà, thi không thi cũng không đáng kể. Thế là, khi Tống Kỳ thật đang thi hôm nay đi tới trường học, tiến vào trường thi thời điểm, trong trường thi lập tức sôi trào. Mà các trường thi các thí sinh biết được tình huống, cũng nhao nhao chạy tới nhìn hắn. Từ lần trước Tống Kỳ về trường học làm lần tọa đàm sau, hiện trường video thu hình lại liền đã tại trên mạng truyền ra. Rất nhiều đạo diễn nhìn qua video sau, đều đem Tống Kỳ coi là nhân sinh thần tượng. Bây giờ tận mắt thấy thần tượng, tất cả mọi người rất kích động, hiện trường giống như là biến thành mình tinh hội gặp mặt. Các lao sư giám khảo nghe hỏi chạy tới, mới khống chế lại cục diện. Đối với Tống Kỳ đến, các lao sư giám khảo cũng có chút lẩm bẩm. Tống Kỳ thật đúng là tới a. Mạnh nhất cấp 3 đạo diễn, muốn từ bỏ hắn xương hào sao? Bất quá người ta tiền kiếm đủ, thì cái chức danh chơi đùa cũng không có vấn đề gì, dù sao còn có cái đặc cấp đạo diễn xương hào không có nắm bắt tới tay. Nếu đến khảo thí, vậy liền đều là thí sinh, đối xử như nhau liền tốt. Nhưng trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, các lao sư giám khảo vẫn là không nhịn được đến Tống Kỳ trước mặt hoàng du hai vòng, hàn huyên vài câu, mới hài lòng rời đi. Có thể cùng Tống Kỳ loại cấp bậc này nhân vật phiếm vài câu, lưu cái ấn tượng cũng là tốt. Rất nhanh, đã đến khảo thí thời gian. Tất cả mọi người là người dự thi, chức danh vấn đề việc quan hệ nghề nghiệp kiếp sống, tất cả mọi người rất xem trọng, thế là nhao nhao hồi tâm, chăm chú chuẩn bị lên khảo thí. Tống Kỳ ngồi tại giống như là chỗ làm việc gian phòng nhỏ giống như máy tính thời gian, quan sát cách cực kỳ chặt chẽ cách đường, có chút cảm khái. Không nghĩ tới hắn thế mà còn có trở lại sân trường khảo thí một ngày, cảm giác này cũng quá kỳ diệu. Lại nói hiện tại chức danh khảo thí đều là cơ khảo, lúc trước hắn thi cấp 3 thời điểm đều vẫn là thi biết đâu. Thu nạp tâm thần, hắn ấn mở bài thi hệ thống, chuẩn bị bắt đầu khảo thí. Nhìn xem bài thi giới diện, trong lòng của hắn rất có vài phần tâm thần bất định. Nguyên bản hắn là dự định thừa dịp năm ngoái nhàn rỗi học tập cho giỏi một chút, luyện một chút để tốt tham gia khảo thí. Nhưng ăn tiết trước hắn vội vàng tham gia hai cái lễ trao giải, làm thuộc sơn chuyện kịch bản cùng bản thảo, qua sang năm lại bận việc lấy đàm luận công viên chủ đề sự tình, một mực không thể dành đến xuống tới. Mãi cho đến cho chăn chăn xong xuôi sinh nhật tiến hội đằng sau, hắn mới rốt cục rút mấy ngày đi ra làm hạ đề, nhưng mỗi lần thành tích đều không thế nào lý tưởng. Bởi vậy, ngồi tại trong trường thi, Tống Kỳ thật là có chút chột dạ. Nếu như hắn mã thất tiền đề, thi rớt, chẳng phải là muốn đem mạnh nhất cấp 3 đạo diễn danh hào đỉnh cả một đời. Bất quá bắt đầu bài thi sau, tâm tình của hắn dần dần buông lỏng xuống. Vận khí của hắn không sai, ra đề đều là hắn trước mấy ngày luyện đề thời điểm đã làm. Thế là, hắn càng đắp càng thuận buồm xuôi gió, không đầy một lát liền làm hơn 10 đạo đề. Đột nhiên, một đạo đề nhảy ra ngoài. Điện ảnh Inception phần cuối bên trong, nhân vật nam chính phải chăng đã về tới thế giới hiện thực, nguyên nhân là cái gì? A, không phải, bởi vì con quay cũng không có đình chỉ xoay tròn. B, không phải, bởi vì nam chính mẫu thân chưa từng xuất hiện. C, là bởi vì con quay có dừng lại khuynh hướng. D, là bởi vì nhạc phụ xuất hiện ở hiện trường. Nhìn thấy cái đề mục này, Tống Kỳ không khỏi nhíu mày. Inception đều xuất hiện tại trước xương khảo thí bài thi bên trong. Nhưng cái này bốn cái tuyển hạng giống như đều không có câu trả lời chính xác. Trong điện ảnh nam chính hoàn toàn chính xác về tới thế giới hiện thực, nhưng xác định điểm này nguyên nhân chủ yếu là dựa vào tổ kèm cùng hai đứa bé mặt. Ở trong mộng cảnh hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấy hài tử mặt, nhưng ở điện ảnh phần cuối, hắn gặp được con của mình. Viên kia con quay là lão bà của hắn tổ kèm, hắn không tiếp tục đi xem con quay phải chăng dừng lại, liền mang ý nghĩa hắn đi ra đi qua, về tới hiện tại. Mà lại hắn tổ kèm trên thực tế là chiếc nhẫn, tại trong thế giới mộng cảnh, hắn là đeo nhẫn cưới, nhưng tại điện ảnh phần cuối, hắn chuyển động con quay thời điểm nhưng không có đeo nhẫn. Đây đều là nguyên nhân, có thể đề này tuyển hạng bên trong nhưng không có tới gần đáp án. Nghĩ, hắn nhấn xuống xin giúp đỡ, rất nhanh, lão sư giám khảo liền đi tới. Thế nào? Tống Kỳ là giám thị trọng điểm chú ý đối tượng, lão sư giám khảo đi tới gần, liền lo lắng hỏi một câu. Đề này, bên trong không có câu trả lời chính xác a. Tống Kỳ chỉ vào màn hình nhỏ giọng nói câu. Mắt nhìn trên màn hình đề, lão sư giám khảo không khỏi sửng sốt. Được chứ, khảo thí thi đến chính chủ trên đầu tới. Bất quá đề này hẳn là có câu trả lời chính xác, lão sư giám khảo cũng phụ trách thí sinh trước khi thi huấn luyện. Câu trả lời chính xác hẳn là tuyển C, nhưng đề này bên trong nội dung đạo diễn an bị tại trước mặt, còn nói trong đề này không có câu trả lời chính xác, cái này có chút lung túng. Thế thế, lão sư giám khảo lập tức không biết nên làm sao bây giờ, vội vàng đi ra ngoài hướng tuần khảo lão sư xin giúp đỡ. Tuần khảo lão sư biết được tình huống, vội vàng phản ứng cho trường học lãnh đạo, rất nhanh, trường học lãnh đạo đã nghe tin tức chạy đến. Kết quả là, sau 5 phút, một đống lãnh đạo liền ô ương ương đi tới trường thi, xuống lại tại Tống Kỳ bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ khẩn trương, Tống Kỳ ngược lại có chút ngượng ngùng. Là tình huống như thế nào? Phó hiệu trưởng Triệu Bân hướng Tống Kỳ hỏi thăm. Tống Kỳ bất đắc dĩ, chỉ vào màn hình đem vấn đề lại nói một lần. Nghe được hắn, ở đây lãnh đạo sắc mặt lập tức có chút lúng túng. Triệu Bân thấy thế, nhịn không được chừng Tống Kỳ một chút, thấp giọng cờ trách, ngươi tùy tiện chọn một chẳng phải xong thôi. Đáng giá hưng sư động chúng như vậy sao? Ta cũng không có huy động nhân lực a. Tống Kỳ một mặt vô tội, ta chính là phản ứng một cái bài thi sai lầm, ai biết các ngươi đều đã tới. Chúng ta có thể không tới sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút thân phận của ngươi. Triệu Bân tức giận nói câu, lập tức phân phó, ngươi trước làm mặt khác để đi. Chuyện này ta hướng lên phía trên phản ứng, đề này ngươi muốn tuyển liền tùy tiện chọn một, không muốn tuyển liền không xuống tới tốt. Vậy được đi. Tống Kỳ điểm một chút đầu, không có nói thêm nữa. Hắn sợ nói thêm nữa một câu, mọi người vừa khẩn trương muốn chết muốn sống. Triệu Bân nhẹ nhàng thở ra, mang theo những người lãnh đạo rời đi. Tống Kỳ lờ mờ có thể nghe được bọn hắn tại trong hành lang phàn nàn, người ra đề mục là nghĩ thế nào, loại này để cũng hướng bài thi bên trong. Đây cũng quá đánh mặt âm thầm lắc đầu, Tống Kỳ không có lại nhiều sự tình, thành thật thật tiếp tục đáp lên đề. Nửa canh giờ sau, hắn đáp xong tất cả đề. Lại tốn 10 phút đồng hồ kiểm tra một lần, hắn liền cờ lật đưa ra. Khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 45 phút đồng hồ, hắn cũng không muốn tại trong trường thi làm ngồi 45 phút đồng hồ. Dù sao có thể đáp hắn đều đáp, qua bất quá liền nhìn tình huống, tần chủ tịch bên kia còn hẹn hắn cùng đi chơi bóng, thời gian cũng nhanh đến, hắn đến tranh thủ thời gian chạy tới. Thế là, nộp bài thi sau, hắn cùng lão sư giám khảo lên tiếng chào, lại đi cùng Triệu hiệu trưởng một giọng nói, liền cáo từ rời đi. Tần Thời quan hẹn hắn địa phương là tại Bắc Ngoại Ô Bắc Thần sân đánh gôn, nghe nói trừ hắn bên ngoài, còn hẹn mấy cái bằng hữu, hẳn là có chuyện gì muốn trò chuyện. Bởi vậy, từ trường học sau khi rời đi, Tống Kỳ liền để lái xe trực tiếp đem hắn đưa đi Bắc Thần sân đánh gôn.